Chương 1, đại náo lễ hôn điển. Lang gia quốc Bắc Cương, Bạch Hổ quan cứ điểm. Nơi này là chống cự đại hoang đạo thứ nhất bình chướng, cũng là Khương Vương phủ hiện tại đất phong. Các ngươi đám hôn đàn này, nàng mới 13 tuổi. Các ngươi dựa vào cái gì tự tiện chủ trương đem nàng gả cho Tiêu Khuê gia xúc kia? Khương Vương phủ trong đại điện, Khương Nghị ôm bị cưỡng ép mặc vào áo cưới muội muội, giận dữ mắng mỏ lấy Vương phủ các trưởng lão. Khương Uyển Nhi hư nhược quận mình trong ngực Khương Nghị, thần sắc buồn bã lại hoảng hốt. Một tháng trước, nàng hay là Khương Vương phủ thậm chí Bạch Hổ quan đệ nhất thiên tài. Một trận ngoại ý muốn để nàng kinh mạch vỡ vụn, cũng biến thành gia tộc trong mắt phế nhân. Hôm nay, nàng càng phải bị cưỡng bức lấy gả cho Bạch Hổ quan ăn chơi thiếu gia, Tiêu Khuê. Khương Vương phủ sự tình còn chưa tới phiên ngươi một cái con nuôi đến khoa tay múa chân. Đội ngũ đón dâu đã lên đường, nàng hôm nay gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Khương Hồng Dương, Khương Nhân phụ tử đứng ở phía trước, giận dữ mắng mỏ lấy đến đây quấy rối Khương Nghị. Vương gia chỉ là mất tích, không có xác định nội hại. Các ngươi mạnh gả Uyển Nhi, liền không sợ Vương gia trở về cùng các ngươi tính sổ sách. Khương Hồng Dương, của ngươi hay là Uyển Nhi thúc phụ? Khương Nghị dùng sức ôm chặt Uyển Nhi, cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể nhào lên Vương phủ bọn thị vệ. Đại ca sống chết không rõ, Bạch Hổ quan tám đại cứ điểm lòng người bàng hoàng. Chúng ta đem Uyển Nhi gả vào cứ điểm thứ ba, vì chính là ổn định quân tâm. Khương Hồng Dương làm Vương phủ nhân vật số 2, từ khi Vương gia sau khi mất tích liền trở thành Vương phủ người chủ sự. Hôm nay hôn sự hoàn toàn là do hắn thu xếp. Lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới đột nhiên thoát ra cái Khương Nghị. Tám đại cứ điểm có là không có lấy chồng cô nương, muốn ổn định quân tâm để cho ngươi nhi tử Khương Nhân cưới một cái là được. Dựa vào cái gì đem muội muội ta gả đi? Nàng hiện tại đứng cũng không vững, các ngươi là muốn hại chết nàng sao? Khương Nghị giận không kèm được, đám hỗn đản này đơn giản khinh người quá đáng. Khương Nhân hừ lạnh, Tiêu Khuê là cứ điểm thứ ba Tiêu Thắng Dũng tướng quân con trai độc nhất, không có ghét bỏ nàng phế nhân chi thân, đã là phúc khí của nàng, ngươi kẻ làm ca ca này hẳn là cao hứng. Ngươi tới, cho Khương Nghị đổi thân quần áo mới, đưa muội muội nàng xuất giá. Ai dám tới? Khương Nghị quát lớn, thanh trấn cung điện, hai mắt huyết hồng, giống như là tóc giận dã thú. Đủ rồi. Đại trưởng lão dùng sức vỗ bàn, quát tháo lấy Khương Nghị, ngươi một cái con nuôi, thật đúng là đề cao bản thân. Hôm nay ngươi tới vừa vặn. Vốn định Uyển Nhi hôn lễ đằng sau lại xử lý ngươi, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Vương gia đã mất tích, Khương Vương phủ không cần cái gì con nuôi. Ngươi bây giờ liền có thể lăn. Khương Vương phủ từ đó về sau, không còn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Lao ca mô. Khương Nghị chỉ vào đại trưởng lão một tiếng gầm thét. Ta là Vương gia con nuôi, không phải ngươi. Ta đi ở còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người nao nao. Hắn vừa mới hô câu gì? Lao ca mô. Đại trưởng lão đều sửng sốt một chút, giận tím mặt, toàn thân hắn bạo khởi cô mãnh liệt khí lãng, chấn vỡ bản, hướng phía Khương Nghị bắt tới. Khương Nghị vui mừng không sợ, nhìn hằm hằm đại trưởng lão. Vương gia không tại, Khương Vương phủ khả năng tùy ý các ngươi hồ nháo. Nhưng Bạch Hổ quan không cho phép các ngươi làm sàng làm bậy. Ta đã cầu xin cứ điểm thứ 5 Yến Tranh tướng quân, cứ điểm thứ 6 Côn Bắc tướng quân, bọn hắn ngay tại trên đường tới. Ta nhìn hôm nay ai dám mạnh gả muội muội ta. Đại trưởng lao mắt thấy là phải chế trụ cổ Khương Nghị khô thủ quả thực là dừng lại. Khương Hồng Dương Khương Nhân phụ tử cũng hơi nhíu mày. Hắn vậy mà thuyết phục hai vị tướng quân. Hai vị kia thế nhưng là vương gia tử trung. Nhất là Yến Tranh tướng quân, nữ nhi của hắn đã bái nhập Bắc Cương Đại Tông Kim Dương cung môn hạ, nghe nói cũng còn trở thành thượng cung đệ tử. Khương Nhân đi đến Khương Nghị trước mặt, cắn răng cảnh cáo hắn, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hôm nay là Khương Vương phủ việc nhà, không tới phiên ngươi một cái con nuôi nhúng tay. Hôm nay nếu như ngươi khăng khăng ngăn cản, ngày mai ta cam đoan đại hoàng chỗ sâu nhiều một bộ không ai nhận ra thi thể. Ta minh bạch ý của các ngươi. Đại ca nhị ca chiến tử, vương gia mất tích, muội muội lại bị phế, Khương gia trực hệ đã không người. Các ngươi chi thứ muốn tiếp trưởng đại quyền. Đầu tiên là Khương Hồng Dương làm người chủ sự, tiếp lấy ngươi lại làm người thừa kế. Cho nên vội vã đem chúng ta muội muội đuổi đi ra, thuận tiện lôi kéo cứ điểm thứ ba duy trì. Ta có thể nhìn thấu, người khác cũng không ngốc. Nghị Nhi a. Nhị trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy lộ ra dáng tươi cười. Vương gia năm đó chỉ là đáp ứng lấy danh nghĩa riêng thu dưỡng ngươi, cũng không phải là Khương Vương phủ. Hiện tại vương gia mất tích, ngươi không có lý do gì ở lại chỗ này nữa. Nếu như ngươi nghe lời, chúng ta cho phép ngươi tham gia Uyển Nhi hôn lễ, đưa lên vài câu chúc phúc. Cũng coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như ngươi nhất định phải huyên náo quá lung túng, chúng ta vì vương phủ mặt mũi, không thể không khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Khương Nghị nên tiếp nhị trưởng lão nụ cười dối trá, cái gì thủ đoạn cường ngạnh, hiện tại liền giết chết ta sao? Tại cái này Khương Vương phủ trong đại điện sao? Nhị trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ngươi là khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ta Khương Nghị không phải người Khương Vương phủ, can thiệp không được Khương Hồng Dương làm người chủ sự. Nhưng ta là vương gia con nuôi, ta có thể ảnh hưởng Khương Nhân làm người thừa kế. Ta không chết, hắn ngồi không vững. Ta liền cho các ngươi một cơ hội. Ngày mai, Phong Vân Đài, ta hướng Khương Nhân khiêu chiến. Nếu như ta thắng, muội muội ta sự tình như vậy dừng lại. Nếu như ta thua, ta cùng muội muội tùy các ngươi xử trí. Khương gia tộc già bọn họ trao đổi bên dưới ánh mắt, đều nhìn về Khương Nhân. Ngươi xác định. Khương Nhân quái dị nhìn xem Khương Nghị. Cái này Khương Nghị mặc dù lai lịch bí ẩn, đến Bạch Hổ Thành trong 8 năm cũng xuất quỷ nhập thần, nhưng một mực cự tuyệt tiếp nhận linh căn kiểm nghiệm, càng né tránh thức tỉnh linh văn, rõ ràng chính là cái phế vật. Hắn lại là cao quý ngũ phẩm linh văn, hiện tại càng là linh anh cảnh thất trọng thiên. Khương Nghị cũng dám chủ động khiêu chiến. Tiến tướng quân bọn hắn ngay tại trên đường, hôm nay trận cưới này, các ngươi kết không thành. Nếu như ta ngoại ý muốn tử vong, cũng sẽ gây nên cứ điểm liên hợp chất vấn. Nhưng leo lên Phong Vân Đài, chết sống có số. Khương Nghị tỉnh táo lại, ứng đôi lấy trong điện đám lao giả. Khương Hồng Dương ánh mắt lấp lóe, đối với Khương Nhân nhẹ gật đầu. Tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng ngày mai Phong Vân Đài, Khương Vương phủ toàn thể tộc nhân đều muốn tới trận, càng cần hơn 8 đại cứ điểm tập thể chứng kiến. Ngươi cùng ngươi muội muội mệnh, đánh một trận kết thúc. Khương Nhân muốn trước mặt mọi người phế đi Khương Nghị, làm cho tất cả mọi người đều biết Khương gia trực hệ triệt để không người, cho dù là cái con nuôi. Cứ như vậy, là hắn có thể danh chính ngôn thuận lên làm Khương Vương phủ người thừa kế. Ngày mai, Phong Vân Đài. Khương Nghị oán hận ánh mắt đảo qua trong điện tất cả mọi người, ôm suy yếu lại hoảng hốt muội muội rời đi đại điện. Ngày mai, không nên lưu tình, trực tiếp giết. Khương Hồng Dương nhìn xem Khương Nghị bóng lưng, mệnh lệnh Khương Nhân. Hắn không sẽ sống lấy đi xuống Phong Vân Đài. Khương Nhân kiêu ngạo ngẩng đầu, thu thập cái phế vật mà thôi, đơn giản. Khương Nghị ôm Khương Uyển Nhi vừa rời đi Khương Vương phủ, đối diện liền đụng phải nhiệt nhiệt nháo nháo đội ngũ đón dâu. Uyển Nhi, ha ha, ta tiểu Uyển Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Tiêu Khuê mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Đội ngũ còn chưa tới Khương Vương phủ phía trước hắn liền tung người xuống ngựa, vô cùng lo lắng lao đến. Lan. Khương Nghị gầm thét, thanh trấn phố dài. Tiêu Khuê sắc mặt âm trầm nhìn xem Khương Nghị, tiểu phế vật, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương gia không tại, huynh trưởng vi phụ, hôn sự của nàng ta làm chủ. Muội muội ta, không gả. Khương Nghị ôm chặt Uyển Nhi, tùy thời chuẩn bị rết ra ngoài. Ngươi là cái tha gì, nơi này có ngươi chuyện gì? Khương Vương phủ đã đem nàng hứa cho ta, nàng chính là ta nữ nhân. Người tới, cho ta đoạn. Tiêu Khuê bỗng nhiên phất tay, sau lưng mang theo hoa hồng mặc giáp các binh vệ ẩm vàng xuống ngựa, hướng phía Khương Nghị bước tới. Dừng tay. Chiến mã lao nhanh, hai chi nhanh nhẹn dũng manh thiết kỵ đằng đằng sát khí, phá tan náo nhiệt đội ngũ đón dâu, vọt tới phía trước. Bọn hắn tới, Uyển Nhi không sợ. Khương Nghị nhẹ giọng an ủi hư nhược muội muội. Cầm đầu hai vị tướng quân người khoác trọng giáp, khí thế uy nghiêm. Một cái cao lớn uy mãnh, bộ ngực rộng rãi, dũng manh chi khí nhiếp nhân tâm hồn. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, dữ tợn buông thả, 3 mét trường đao tản ra tùm hàn quang. Cứ điểm thứ 5 trấn thủ võ tướng, Tiến Tranh. Cứ điểm thứ 6 trấn thủ võ tướng, Côn Bác. Tiến Tranh tướng quân, Côn Bác tướng quân, nơi này có các ngươi chuyện gì? Tiêu Khuê chau mày, miễn cưỡng ôm quyền, lại oán hận mắt nhìn Khương Nghị. Tiến Tranh mắt nhìn Khương Nghị cùng trong ngực hắn Khương Uyển Nhi, cao giọng nói, vương gia sống chết không rõ, lúc này không nên gả cưới. Khương Vương phủ đáp ứng hôn sự, cũng thu xính lễ. Hôm nay ta nhất định phải mang Khương Uyển Nhi đi. Tiêu Khuê tham luyến Khương Uyển Nhi sắc đẹp đã rất lâu rồi, trước đó thời điểm Khương Uyển Nhi quang mang quá lóa mắt, hắn chỉ có thể trông mà thèm tâm nóng. Hiện tại Khương Uyển Nhi phế đi, hắn nói cái gì đều muốn đạt được nàng. Nếm thử ngày xưa Bạch Hổ quan đệ nhất nữ thiên tài hương vị. Ta nói không đủ rõ ràng. Không phục, để cho ngươi phụ thân đến cùng ta đàm luận. Yến Tranh lạnh lẽo hai mắt tiếp cận Tiêu Khuê, quanh năm huyết chiến tích lũy sát phạt chi khí giống như thực chất đồng dạng tại phố dài tràn ngập. Tất cả dừng tay. Khương Nhân từ trong Khương Vương phủ đi ra đến, tại Tiêu Khuê bên thai nói vài câu cái gì. Ngày mai. Ta còn muốn đợi ngày mai. Tiêu Khuê gầm nhẹ, hắn nhịn không được trên đường liền muốn làm, còn chờ ngày mai. Không kém một ngày này. Ngày mai cho ta giết chết hắn. Tiêu Khuê phi thường bất mãn, nhưng cắn răng, hay là miễn cưỡng đồng ý. Ngày mai Phong Vân Đài, xin mời tất cả cứ điểm tướng quân chính diện, chứng kiến ta cùng Khương Nghị luận võ. Công bằng quyết đấu, chết sống có số. Khương Nhân liếc mắt Khương Nghị, chỉ để lại một câu liền quay người rời đi. Tiểu phế vật, hôm nay trước tha ngươi. Nhưng nàng là nữ nhân của ta, chớ đụng lung tung. Tiêu Khuê trở mình lên ngựa, mang theo đội ngũ đón dâu rời khỏi phố dài. Khương Nghị, ngươi muốn lên Phong Vân Đài. Là bọn hắn bức ngươi. Không cần sợ, chúng ta hôm nay nếu đã tới, liền sẽ thay các ngươi huynh muội làm chủ. Yến Tranh cưới chiến mã đi vào Khương Nghị trước mặt. Là chính ta lựa chọn. Ta muốn bảo vệ muội muội ta. Ta muốn chứng minh trực hệ cũng không phải là không người. Hai vị tướng quân, cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới. Đại ân nhớ kỹ. Khương Nghị ôm Khương Uyển Nhi, hướng hai vị tướng quân thi lễ một cái, rời đi nơi này. Yến Tranh nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, thần sắc phức tạp. Hắn linh văn đều không có thức tỉnh, lấy cái gì khiêu chiến Khương Nhân. Hắn ngày mai chỉ cần lên đài, Khương Nhân liền sẽ muốn mệnh của hắn. Côn Bác Kỳ thật đối với con nuôi này không hiểu bao nhiêu, càng không gặp qua vài lần. Tính toán ra, hắn đến Khương Vương phủ 8 năm. Yến Tranh còn nhớ rõ đó là 8 năm trước đêm khuya, một vị lao già mù đi ra hắc ám lại bạo loạn đại hoang, dẫn một đứa bé gõ mở Bạch Hổ Quan, tiếp Khương Vương phủ. Không ai biết thân phận của bọn hắn, cũng không ai biết bọn hắn nói với Khương Vương cái gì. Nhưng ở ngày thứ hai, Khương Vương vậy mà thu dưỡng đứa bé kia, cũng ban thưởng lấy họ Khương, đặt tên là Nghị. Một đêm kia, lão nhân gõ mở chính là hắn trấn thủ cứ điểm thứ 5. Một màn kia, hắn đến nay không có quên. Chương 2, đứa bé thứ 87. Cứ điểm thứ 8 phụ cận trong núi rừng, có tòa yên lặng sâu thẳm sơn cốc. Nơi này là Khương Nghị nơi ở. Hắn đem Uyển Nhi phóng tới thạch ốc trên giường, đút nàng ăn vào một viên ngũ nguyên đan. Đây là điều trị kinh mạch đan dược, có thể bảo chứng linh văn hoạt tính. Nghị ca ca, phụ thân sẽ còn trở về sao? Khương Uyển Nhi hư nhược nói nhỏ, thống khổ lại tự trách. Phụ thân cũng là bởi vì biết được Bắc Cương một chỗ thương hội có tạo hóa đan, có thể chữa trị phá toái kinh mạch, mới rời khỏi Bạch Hổ Thành. Kết quả một đi không trở lại, sinh tử chưa biết. Tin tưởng ta, không ra một tháng, nhất định trở về. Diêm Bá đem ta giao cho nghĩa phụ thời điểm, cho hắn một kiện đồ vật. Có thể bảo mệnh. Khương Nghị nhẹ giọng trấn an lấy Uyển Nhi, trong lòng lại không lực lượng. Đại ca nhị ca chiến tử, Uyển Nhi bị phế, vương gia lại mất tích. Đây là ngắn ngủi trong vòng nửa năm chuyện phát sinh. Hiển nhiên có người tại Cầm Khương Vương phủ làm cục. Nghị ca ca, ta không muốn khôi phục kinh mạch. Ta chỉ muốn phụ thân còn sống trở về. Khương Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ giọng rung động ngữ. Hết thể đều sẽ khá hơn. Khương Nghị nhìn xem nàng cái trán ảm đạm không ánh sáng liệt diễm linh văn, trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Linh văn là địa vị, thiên phú các loại hết thể biểu tượng. Tại trong thế giới nguy hiểm manh thu tàn phá bừa bãi, ma linh hoành hành này, nhân tộc mặc dù ra đời thời điểm yếu đuối không chịu nổi, nhưng thân thể có được to lớn tiềm lực, ẩn chứa bảo tàng vô tận. Tương lai tiềm lực, thức tỉnh phương hướng, khai thác trình độ các loại, đều quyết định bởi tại tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn mạnh yếu thì thông qua cái trán linh văn đến hiện hiện. Bình thường tới nói, tư chất yếu hơn nữa đều là nhất phẩm linh văn, lúc này mới xem như một cái bình thường nhân tộc. Nếu như không có, thì làm phế nhân, dân đen. Tại một ít địa phương, thân là dân đen, có nhục nhân tộc tên, đương tử, hoặc làm nô. Khương Uyển Nhi vốn là cường đại lục phẩm linh văn, là Khương Vương phủ thậm chí trong Bạch Hổ Quan cứ điểm hoàn toàn xứng đáng thiên tài, càng là gia tộc kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào đan dược miễn cưỡng duy trì lấy kinh mạch hoạt tính, chờ đợi lấy hư vô mở mịt hy vọng. Khương Uyển Nhi ngủ say về sau, Khương Nghị đi tới ngoài thạch ốc dưới cây già. Diêm Bá, ta không thể tuân theo ước định. Ta muốn sớm thức tỉnh linh văn. Khương Nghị đối với cây già yên lặng nói nhỏ. Năm tuổi năm đó, Diêm Bá tại đem hắn đưa đến Bạch Hổ Thành, chỉ bồi nửa năm liền rời đi. Diêm Bá chưa hề nói đi đâu, cũng không có lưu hắn lại thân thế, chỉ nhắc tới ba cái yêu cầu. Thứ nhất, huyết luyện đại hoang. Tại đại hoang biên giới nguy hiểm trong núi sâu khiêu chiến cực hạn, cùng dã thú chém giết. Tôi luyện nhục thân, tôi luyện ý chí. Đem sinh tồn năng lực biến thành bản năng, lắng động tại trong lòng. Thứ hai, tu luyện công quyết. Diêm Bá cho hắn một bộ nội tu công quyết, Đại Diệu Thiên Kinh. Đại Diệu Thiên Kinh khúc dạo đầu liền viết, đại đạo cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Chỗ phi phàm ở chỗ kích phát trái tim lực lượng, lấy trái tim là nguyên, trùng kích toàn thân mạch máu chủ mạch cùng chi mạch, cùng mao mạch mạch máu. Mạch máu làm toàn thân cơ sở nhất nhưng lại là phức tạp nhất tồn tại, số lượng khó mà tính toán, cộng lại tổng trưởng độ có thể đạt tới 100.000 cây số tả hữu. Bọn chúng lít nha lít nhít trải rộng toàn thân từng cái bộ vị, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, là mở ra thân thể bảo tàng cơ sở. Thứ ba, 15 tuổi lại thức tỉnh linh văn. Diêm Bá lưu lại cái hộp gấm, liền chôn ở dưới cây già này. Bên trong có thức tỉnh linh văn bảo vật. Bây giờ cách ước định còn lại 2 năm, nhưng Khương Nghị không thể không sớm mở ra. Sinh mà chưa nuôi, đoạn chỉ có thể báo, sinh mà nuôi, chặt đầu có thể báo, không sinh mà nuôi, không thể báo đáp. Nghĩa phụ nuôi ta 8 năm, coi như con đẻ, chưa bao giờ ghét bỏ. Diêm bá, nhìn ngài lý giải. Khương Nghị đào mở dưới cây giả phiến đá, từ bên trong xuất ra một cái đẹp đẽ hộp gấm. Mặc dù chôn 8 năm, nhưng hộp gấm mới tinh như lúc ban đầu, mặt ngoài điêu khắc thần bí phức tạp màu vàng văn ấn. Khương Nghị ánh mắt kiên định, dứt khoát vạch phá bàn tay, dùng sức cầm hộp gấm. Diêm bá nhắc nhở qua hắn, muốn mở ra hộp gấm, không chỉ có phải chờ tới 15 tuổi, càng quan trọng hơn là đem đại diệu thiên kinh tu luyện tới đệ nhị trọng. Đến giai đoạn này, thân thể sẽ tiến hành một lần toàn diện thăng hoa. Kinh mạch cùng mạch máu phát sinh thủy biến, quấn quýt nhau cùng một chỗ. Kinh mạch thai nghén mạch máu tẩm bổ kinh mạch, hỗ trợ lẫn nhau. Huyết dịch đều sẽ bị kích thích mà phát sinh biến hóa kỳ diệu, chỉ có dạng này huyết dịch mới có thể giải trừ hộp gấm phong ấn, hấp thu bên trong năng lượng mà thức tỉnh linh văn. Khương Nghị 3 tháng trước đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Oeng. Máu tươi vừa mới thẩm thấu hộp gấm liền cấp tốc hòa tan, một cỗ hừng hực mà mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng quần quận mà ra, quét sạch sơn cốc, đem Khương Nghị đều hoàn toàn nuốt hết. Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới bên trong thanh thế như vậy mãnh liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân quần áo trong nháy mắt biến mất, da thịt đều giống như muốn hòa tan. Liệt diễm chỗ sâu, một cái lông vũ màu vàng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Khương Nghị. Lông vũ màu vàng thon dài mà hoa lệ, giống như là bay lượn thần điểu đồng dạng, quái mãnh liệt liệt diễm đều hướng nó hội tụ. Cái này thứ gì? Khương Nghị giật mình, lông vũ màu vàng trong chốc lát đâm vào mi tâm. A! Khương Nghị phát ra thống khổ kêu thảm, đầu ông âm thanh trầm đục, phảng phất muốn nổ tung, vô tận quang minh chiếu thấu ý thức, tiêu dương đồng dạng sáng chói, toàn thân huyết dịch đều giống như muốn bốc cháy lên. Cùng lúc đó, từng đạo hào quang màu vàng tại chỗ mi tâm xen lẫn, dần dần hình thành sáng chói chói mắt liệt diễm đường vân, giống như nở rộ hoa sen vàng. Liệt diễm linh văn. Khương Nghị cố nén như tê liệt đau nhức kịch liệt, giữ vững tâm thần, nhận lấy linh văn thức tỉnh. Quang vũ màu vàng thì mang theo nóng bỏng năng lượng lưu chuyển toàn thân về sau, một đầu va vào khí hải, vô tận khí lãng cấp tốc chiếu thấu bên trong mê vụ. Khí hải thức tỉnh, cùng cái chán linh văn lẫn nhau chiếu rọi. Nhất phẩm, lưỡng phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Linh văn thức tỉnh tình thế mạnh mẽ phi thường, không ngừng vọt mạnh lấy hàng rào. Ngũ phẩm, lục phẩm. Khương Nghị ý thức đều hoàn toàn bị hào quang màu vàng tràn ngập, thân thể phảng phất bị chiếu thấu, kinh mạch mạch máu thậm chí hài cốt đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ nở rộ to lớn hỏa diễm ở chung quanh vần quanh, sáng chói lại trắng lệ, ù ù oanh minh. Lục phẩm linh văn. Đây không thể nghi ngờ là thiên tài cấp bậc. Nhưng mà, Khương Nghị trong thân thể cỗ tình thế thức tỉnh kia cũng không có như vậy kết thúc, ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, đồng nhiên hướng về phía trước vượt qua, đặt đến phương diện cao hơn. A. Khương Nghị cả người giống như là muốn bị tươi sống nốt thấu, từ linh hồn đến hải cốt đều tiếp nhận to lớn khảo nghiệm. Cái chán linh văn sán lạn đến cực hạn, đem sơn cốc đều chiếu rọi thành màu vàng nóng, phảng phất một vòng tiêu dương rơi xuống sơn cốc. Nếu như cẩn thận quan sát, sôi trào đến nở rộ liệt diễm hỏa liên chỗ sâu, giống như có đầu hoa lệ thần điểu đang thức tỉnh, cường thịnh mà uy nghiêm, càng tản ra kinh khủng lệ khí. May mắn nơi này vắng vẻ lại bị Diêm Bá bố trí cấm chế dày đặc, nếu không thời khắc này khí tức không biết sẽ khiến bao nhiêu chú ý, lại sẽ dẫn phát bao lớn oanh động. Thất phẩm linh văn. Khương Nghị thống khổ lấy, lại kích động lấy. Lục phẩm linh văn đã là hiếm thấy thiên tài, thất phẩm linh văn càng là trăm năm khó gặp. Đến thất phẩm phương diện, liền có càng cao quý hơn xưng hô, thánh linh văn. Là chân chính ý nghĩa thiên tài, càng có được không có gì sánh kịp tiềm lực. Hơn 200 năm trước, Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt chính là lấy thánh linh văn quật khởi, đi theo tiên hoàng xuất sinh nhập tử, khai sáng Lang gia quốc, cũng đất phong Thương Châu. Chỉ là từ đó về sau, Khương gia thậm chí toàn bộ Thương Châu đều không còn lại xuất hiện qua thánh linh văn. Khương Nghị toàn thân cường quang sôi trào đến cực hạn, hắn nhịn không được giơ thẳng lên trời tê khiếu, mãnh liệt kim liên ầm vang nổ tung, bên trong con thần điểu kia dương cánh thét dài, lệ khí như biển, muốn nứt thương thiên. Cố năng lượng này không làm kinh động Bạch Hổ Thành, lại đưa tới một vị nhân vật đặc biệt chú ý. Xa xôi vùng địa cực hoang nguyên, đầy trời cắt vàng gào thét, giữa thiên địa mông lung một mảnh. Một lão già mù khô gầy kéo lấy thần bí lại nặng nề hoàng kim cổ quan, cô độc mà chậm rãi đi tới. Cổ quan dài đến 3 mét, trên vách quan tài khắc lấy phong cách cổ xưa đồ văn cùng phù văn. Đồ văn phù văn tản ra nhàn nhạt thu quang, đem đầy trời cắt vàng đều ngăn cách ở bên ngoài, quỷ dị tới cực điểm. Càng quỷ dị chính là lão nhân kia, hai mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí, mặc đưa tang áo trắng. Như đồng hành đi tại tử linh chi địa cổ nhân. Cắt vàng đầy trời, cổ nhân kéo quan tài. Hình ảnh này cực kỳ đánh vào thị giác, nhiếp nhân tâm phách. Không ai biết hắn từ đâu tới đây, lại đem đi hướng nơi nào, nhưng khi xa xôi Bạch Hổ quan chỗ sâu, Khương Nghị toàn diện thức tỉnh linh văn một khắc này, lão nhân trống rông trong hai mắt nổi lên một sợi u quang. Thần nguyên khí tức. Nơi đó là Đại Hoang. Trong đại hoang An Trí chính là đứa bé thứ 87. Chẳng lẽ? Lão nhân dừng lại hoàng kim cổ quan, nhìn phương xa, thật lâu hoảng hốt về sau, đống nhiên quỳ một chân trên đất, khô gầy tay phải dùng sức ấn về phía cắt vàng. Ầm ầm. Thiên kinh địa động, cắt vàng ngập trời. Một mảnh to lớn mà phù văn thần bí mãnh liệt nở rộ, quét sạch hoang nguyên 300 dặm, thần bí mà cổ lão, tản mát ra trùng thiên quỷ bí chi quang. Thần, Thiên Mục đại tướng. Lễ bái cửu hữu thâm không, cầu xin thiên hậu rủ xuống nghe. Hư hư thực thực thần hoàng kim thân luân hồi thức tỉnh, thần lập tức dò xét. Chương 3, một tờ huyết thư. Kim Viêm Thánh Văn. Không uổng công ta tôi luyện 8 năm. Đại Diệu Thiên Kinh không có khiến ta thất vọng. Sơ thủy cảnh giới là tứ trọng thiên. Khương Nghị toàn thân liệt diễm dần dần tan hết, thống khổ cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận thư sướng, cùng toàn thân phun trào bành trướng lực lượng. Bình thường tới nói, linh văn thức tỉnh sơ thủy cảnh giới đều là linh anh cảnh nhất trọng thiên. Ngũ phẩm linh văn trở lên mới có thể xuất hiện sơ thủy nhị trọng thiên thậm chí là tam trọng thiên tình huống. Khương Nghị sơ thủy cảnh giới vậy mà ổn tại linh anh cảnh tứ trọng thiên. 8 năm huyết luyện, hậu tích bạc phát, đáng giá. Khương Nghị xác định Uyển Nhi không có bị bừng tỉnh về sau, tranh thủ thời gian thay quần áo khác, ngồi ở trên không trên mặt đất vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu chung quanh nguyên lực luyện hóa. Trong thiên địa nguyên lực có sinh mệnh chi khí, cũng có linh lực. Sinh mệnh chi khí tràn vào toàn thân mạch máu, tẩm bổ huyết đủ. Linh lực thì tại trong kinh mạch chảy xuôi, hướng về khí hải liên tục không ngừng hội tụ. Hán khí hải giống như là hỗn độn sơ khai tiểu thế giới, hoàn toàn mờ mịt, nồng đậm linh lực màu vàng nóng vẩy xuống, giống như là tinh linh đồng dạng bay múa, đem bên trong chiều ánh vàng son lộng lẫy. Chỗ mi tâm linh văn nở rộ lên hào quang sáng chói, giống như là một đoàn chân thực liệt hỏa đang thiêu đốt, sáng lạn như vững chắc, còn có mấy phần tôn quý chi khí. Đem Khương Nghị chiếu ánh như là một tôn thánh tử. Đây là thánh linh văn đặc hữu khí tức. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Khương Nghị lặp đi lặp lại tra xét khí hải, cảm thụ được thánh linh văn. Nhưng là trong bất chi bất giác, trong khí hải lông vũ màu vàng vậy mà dâng lên lửa nóng hừng hực, chuyển biến thành một con hỏa điểu dương cánh, sinh động như thật, tản ra không hiểu uy nghiêm khí tức. Hỏa điểu treo cao, liệt diễm hừng hực, quan sát màu vàng khí hải. Chẳng lẽ là linh nguyên? Khương Nghị trong kỳ quái dòm khí hải. Dưới tình huống bình thường võ giả đến linh anh cảnh hậu kỳ mới có thể xuất hiện linh nguyên loại hình dáng, làm sao sớm xuất hiện? Mà lại linh nguyên đều là cùng linh văn đối ứng với nhau, linh văn là lợi kiếm, trong khí hải sẽ xuất hiện hình kiếm, linh văn là liệt diễm, trong khí hải liền sẽ ngưng tụ ra hỏa trùng. Khương Nghị cái chán linh văn rõ ràng là đoàn hỏa liên dạng hỏa diễm, con hỏa điểu này là tình huống như thế nào? Ngày thứ hai, Khương Nghị chiếu cô thức tỉnh Uyển Nhi ăn chút gì, dùng thắt lưng gấm quấn lấy cái chán, cũng rời đi ưu cốc. Hôm nay Bạch Hổ Thành phi thường náo nhiệt, phong vân đài người chung quanh đầu nhốn nháo, Khương Vương Phủ cùng tất cả cứ điểm người đều tụ tại nơi này. Khương Nghị cũng dám khiêu chiến Khương Nhân, hắn chẳng lẽ cũng nghĩ cạnh tranh Khương Vương Phủ người thừa kế. Nghĩ hay lắm. Khương Vương Phủ vương gia vị trí mặc dù là thế tập vong thế, nhưng nhất định phải là Khương gia huyết mạch, còn có rất khắc nghiệt hạn chế. Khương Nghị một cái không biết từ đâu xuất hiện con nuôi, còn muốn nhúng chàm vương gia vị trí. Hắn linh văn đều không có thức tỉnh, cũng dám khiêu chiến Khương Nhân. Đây là muốn chết sao? Khương Vương không tại, Khương Nhân nếu quả như thật đánh chết hắn, cũng không ai thay hắn đáng tiếc. Mọi người nghị luận nhiều nhất hay là Khương Nghị. Tại Khương Uyển Nhi xảy ra chuyện trước đó, rất nhiều người đều không biết trong Khương Vương phủ còn có một cái gì con nuôi. Liền ngay cả cứ điểm võ tướng đám tử đệ đối với Khương Nghị hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là con nuôi này thần bí lại điệu thấp, không ở tại Vương phủ, còn cự tuyệt thức tỉnh linh văn, rất có thể là cái phế vật. Bọn hắn hôm nay nguyện ý tới. Chủ yếu là chứng kiến Khương Vương Phủ tuyên bố Khương Nhân trở thành Khương gia người thừa kế, còn có Khương Vương Phủ cùng cứ điểm thứ ba thông gia. Trận luận võ này càng giống là tuyên bố trước thực lực biểu hiện ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Khương Nghị có phải hay không bị Khương Vương Phủ ép buộc tới khiêu chiến, không phải vậy chính là đầu có vấn đề. Khương Nhân cao ngạo đứng trên lôi đài, nên đón đám người hâm mộ lại định nọt ánh mắt. Dựa theo trước đó an bài, Khương Vương Phủ sẽ ở 10 ngày sau triệu tập toàn tộc cùng cứ điểm võ tướng, tuyên bố hắn trở thành người thừa kế. Lấy ổn định Bạch Hổ Thành cục diện. Nếu Khương Nghị khiêu chiến, hôm nay liền thành tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn liền theo không nén được kích động trong lòng. Ta Khương Nhân, muốn thành vương gia. Tới, Khương Nghị tới. Đám người bạo động, tự động tách ra một đầu thông đạo. Hắn chính là Khương Nghị A. Liên vải thô áo gai này, nào có cái gì Khương Vương con nuôi dáng vẻ. Con nuôi nha, còn muốn thế nào? Khương Nghị không nhìn lấy đám người nghị luận cùng ánh mắt, xuyên qua đám người đi hướng lôi đài. Ta Uyển Nhi đâu? Hắn làm sao không mang tới? Sẽ không phải ẩn nấp rồi đi. Chuẩn bị cho ta tốt, Khương Nghị trước khi chết buộc hắn đem Khương Uyển Nhi giao ra. Tiêu Khuê đứng tại cứ điểm thứ 3 trong đội ngũ, sắc mặt âm trầm mệnh lệnh. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cùng Khương Uyển Nhi thành hôn. Khương Nghị, ngươi không thể lên Phong Vân Đài, hắn sẽ giết ngươi. Một cái cao gầy thiếu nữ mỹ lệ ngăn cản Khương Nghị, bắt hắn lại cánh tay nhắc nhở lấy hắn. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng chỉ bằng hắn còn phế không được ta. Đừng chấp mê bất ngộ, lên Phong Vân Đài, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi còn sống, Uyển Nhi còn có cái dựa vào. Ngươi chết, nàng tại Tiêu gia sẽ sống không bằng chết. Nàng là Khương Vương phủ tộc nhân Khương Linh Ngộng, là một vị tộc lao tôn nữ, cùng Khương Uyển Nhi là hảo tỷ muội. Nàng không phải quan tâm Khương Nghị, mà là lo lắng đến Khương Uyển Nhi. Dù nói thế nào, Khương Nghị đều là Uyển Nhi thân nhân duy nhất. Ta sẽ không để cho Uyển Nhi đến Tiêu gia. Khương Nghị hất ra Khương Linh Ngộng, đi hướng lôi đài, đưa tay khiêu chiến Khương Nhân, ngươi chuẩn bị xong. Còn cần chuẩn bị. Khương Nhân khinh thường cười, quay người đối với các tộc lão thi lễ một cái, xin mời tộc lão hội kiến chứng hôm nay luận võ. Đại trưởng lão tự mình đi đến trên lôi đài, vẫn ngắm nhìn chung quanh nơi đài cao, ánh mắt cảnh cáo Yến Tranh bọn hắn. Hôm nay là Khương Vương phủ gia thất, cứ điểm không được nhúng tay. Khương Nghị, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là ngũ phẩm linh văn. Khương Nhân cái chán liệt diễm linh văn nở rộ lên hào quang sáng chói, cả người khí chất đại biến, cường thế lại uy mãnh, dẫn tới dưới đài rất bao nhiêu nữ cao giọng thét lên. Khương Nghị lạnh lùng đứng đấy, không có kích hoạt linh văn, chỉ là dùng sức nắm chặt nắm đấm. Vâng! Khương Nhân lấy linh văn câu thông khí hải, tại toàn thân bạo khởi cố mãnh liệt hỏa triều, sau đó hội tụ hữu quyền. Hắn hét lớn một tiếng, dậm chân phi nước đại, hướng phía Khương Nghị giết tới. Hôm nay hắn là tiêu điểm, muốn một chiêu chế địch, hoàn mỹ chí thắng. Khương Nghị hay là thờ ơ, mặc cho Khương Nhân huy động liệt diễm trọng quyền, hung ác đập tới. Khương Nghị, tránh ra. Khương Linh Mộng hơi biến sắc mặt, làm cái gì vậy, tìm chết sao? Phế vật này sợ choáng váng. Dưới đài rất nhiều người đều sửng sốt. Muốn chết. Khương Nhân vọt tới Khương Nghị trước mặt, linh văn quang mang càng tăng lên, liệt diễm mãnh liệt sôi trào, giống như là thiên thạch đồng dạng hướng phía Khương Nghị mặt đập tới. Một quyền này nếu là đập thật, rất có thể trực tiếp nổ đầu. Khương Nghị chân phải về sau vừa rút lui, hữu quyền lại sát na bạo khởi, thân thể giống như là vung lên cung tiễn, mạnh mẽ mãnh liệt, thẳng đến liệt diễm trọng quyền. Bình âm thanh trầm đục, nương theo lấy răng rắc tiếng xương nước. Khương Nghị vạn cân lực quyền bộc phát, tại chỗ vỡ nát Khương Nhân nằm đấm. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng lôi đài, Khương Nhân tay phải vỡ vụn, máu tươi bao táp, bị hung hăng lật tung ra ngoài. Khương Nghị một phát bắt được Khương Nhân tay trái, thân eo phát lực, toàn thân vặn một cái. Thay phiên Khương Nhân trùng điệp đánh vào trên lôi đài, ngay sau đó bạo khởi một cước, dẫm lên cánh tay trái của hắn nách chỗ, đồng thời bỗng nhiên nhấc lên. Giang giác, Khương Nhân vai trái bộ vị tại chỗ biến hình. Mạch máu xe rách, xương cốt đứt đoạn. Gọn gàng mà linh hoạt, tàn nhẫn tàn nhẫn. A. Giống như ác quỷ kêu thảm vang vọng lôi đài, yên tĩnh mấy vạn người tụ tập quảng trường. Khương Nghị một thanh bóp lấy cổ của hắn, nâng hướng về phía giữa không trung. Năm ngón tay như câu, đâm xuyên da thịt, giữ lại xương cổ. Tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng. Khương Nhân toàn thân ác hàn, có thể rõ ràng cảm giác được Khương Nghị đầu ngón tay tại đụng vào xương cốt của mình, phảng phất lúc nào cũng có thể cố chấp đoạn. Trong cổ vỡ tan mạch máu tạo thành huyết dịch ngược dòng, rót đầy khoang miệng, tụ cục bên ngoài bốc lên. Khương Nhân Khương Hồng Dương sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới lôi đài. Lại hướng nửa trước bước, ta giết chết hắn. Khương Nghị giơ Khương Nhân gầm thét. Cứu! Cứu ta! Khương Nhân toàn thân mất tự nhiên run rẩy. Trong cổ máu tươi hướng trong đầu chảy ngược, không chỉ có trong miệng đổ máu, con mắt lỗ thai cũng bắt đầu rớm máu. Khương Nghị, người muốn chết. Đại trưởng lão giận tím mặt, liệt diễm linh văn dọi khắp nơi toàn trường, hừng hực liệt diễm như núi lửa giống như bạo khởi. Hôm nay là Khương gia gia sự, nhưng Phong Vân Đài có Phong Vân Đài quý củ. Yến Tranh, Côn Bác bay lên không, trùng điệp rơi vào trên lôi đài, mênh mông khí thế phá thể mà ra, chỉ phía xa Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão. Các ngươi tránh ra cho ta. Khương Hồng Dương mắt đỏ gầm thét, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là tình cảnh như vậy. Quy củ chính là quy củ. Yến Tranh Côn Bắc cường thế giằng co, linh văn cùng năng lượng thiên địa cộng minh, ở chung quanh kịch liệt phun trào. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Nhân cánh tay làm sao phế đi? Mấy vạn người quảng trường sôi trào, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả, thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thuật luyện thể. Một quyền này chí ít vạn cân lực quyền. Nếu không chấn không lùi thất trọng thiên hỏa diễm. Cứ điểm đám tử đệ thần sắc ngưng trọng, trách không được Khương Nghị không thức tỉnh linh văn, vậy mà tại vội vàng rèn luyện thân thể. Nhưng là, 13 tuổi niên kỷ, làm sao có thể đánh ra vạn cân lực quyền. Khương Nghị rằng co lấy tức giận Khương Hồng Dương. Ta thắng, Khương Vương phủ không thể lại can thiệp ta cùng muội muội sự tình. Khương gia các tộc lao sắc mặt khó coi, không ngờ tới sẽ là dạng này một bức cục diện. Nói, cho ta nói ra, Khương Vương Phủ sẽ không lại can thiệp ngươi cùng Khương Uyển Nhi sự tình. Khương Hồng Dương vội vã hô to, lại kéo dài thêm, Khương Nhân muốn bị tươi sống bóp chết. Khương Nghị không chịu bỏ qua, tiếp tục hô to, Vương gia chỉ là mất tích mấy ngày mà thôi, lúc nào cũng có thể trở về. Mặc kệ là Vương Phủ, hay là cứ điểm, mỗi người các ngươi làm bất kỳ quyết định gì trước đó không ngại đợi thêm mấy ngày. Ngươi câm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát tháo Khương Nghị. Chưa từng đem con nuôi này coi là gì, không nghĩ tới vậy mà hỏng chính mình đại sự. Khương Nghị, ngươi lui xuống trước đi. Yến Tranh nhắc nhở lấy Khương Nghị, hắn cũng không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà có thể thắng. Nhưng là náo thành dạng này, bọn hắn cứ điểm nhất định phải xuất thủ. Côn Bắc cũng dùng ánh mắt ra hiệu mặt khác cứ điểm võ tướng phó tướng bọn họ, nhất định phải nhúng tay Vương Phủ ra sự. Nếu không sẽ chỉ càng ngày càng loạn, cũng ảnh hưởng Bạch Hổ Thành, ảnh hưởng đến bọn hắn đối với Đại Hoang phòng ngự. Ta còn có sự kiện, nói xong ta liền đi. Khương Nghị hướng toàn trường, cao giọng hô to. Ta là Khương Vương con nuôi, không thể đại biểu Khương Vương Phủ, nhưng có thể đại biểu Vương gia. Hôm nay, ta lấy Vương gia tên, hướng phế đi muội muội ta Bạch Hoa hạ chiến thư, sinh tử chiến. Thời gian là sau 3 tháng Thương Châu Võ Viện chiêu sinh đại hội, địa điểm liền tại bọn hắn Thương Châu Võ Viện. Ngươi điên rồi. Yến Tranh Côn Bắc cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Khương Nghị. Bạch Hoa là Bạch Vương Phủ đương đại mạnh nhất linh văn, càng là Thương Châu Võ Viện đệ nhất thiên tài. Ngay cả Khương Nguyễn Nhi loại thiên phú kia đều bị hắn đánh phế, Khương Nghị chạy đến nơi đó không phải chịu chết sao. Cứ điểm đám tử đệ cũng đều kinh ngạc, Khương Nghị mặc dù có thể đánh ra vạn cân lực quyền, nhưng còn uy hiếp không đến Bạch Hoa loại thiên tài kia. Ta lấy huyết thư chiêu cáo Thương Châu Võ Viện, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khương Nghị muốn tới Thương Châu Võ Viện thay muội muội báo thù, càng phải đến Thương Châu Võ Viện phóng thích thánh linh văn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Khương Vương Phủ không có xuống dốc. Hắn Khương Nghị muội muội, ai đụng kẻ đó chết. Chương 4, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Ta muốn đánh chết hắn. Khương Nhân hàm hồ gào thét, oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị đi xa bóng lưng. Đừng nói trước, đem đan dược căn bảo. Khương Hồng Dương đỡ dậy Khương Nhân, hướng trong miệng hắn lấp một viên chữa thương bổ huyết đan dược. Phong Vân Đài có quy củ, không thể sau đó trả thù. Chúng ta nếu như giết Khương Nghị, chẳng khác nào chính mình phá hư quy củ. Đại trưởng lao thấp giọng nhắc nhở, nếu như là trước đó, làm Khương Nghị cũng liền làm. Không ai chú ý tới hắn, cũng không ai để ý hắn. Nhưng bây giờ, Yến Tranh sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn. An bài người sinh tử môn xuất thủ. Khương Hồng Dương nghĩ đến một đám tâm ngoan thủ lạt dân liều mạng, gần nhất vừa lúc ở Đại Hoang chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta không nên cùng sinh tử môn trực tiếp liên hệ, bất quá. Có thể giật dây Tiêu Khuê đi mời. Đại trưởng lao âm trầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính trừng mắt phát điên Tiêu Khuê. Hắn xin mời động sinh tử môn. Giúp một chút mà thôi. Tất cả cứ điểm võ tướng các phó tướng liên tiếp leo lên Phong Vân Đài. Khương Hồng Dương, các vị trưởng lão, chúng ta nên nói chuyện rồi. Khương Hồng Dương đứng dậy, trầm mặt nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về Khương Vương Phủ. Khương Nghị rời đi quảng trường về sau, đi tới Khương Vương Phủ. Hắn tại Đại Hoang huyết luyện 8 năm, thể chất cường hành, lực quyền đâu chỉ vạn cân, cực hạn đã đạt 20.000 cân. Hắn không có đem luận võ coi là gì, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tìm kiếm một bộ võ pháp. Võ giả tu luyện võ đạo, cần phối hợp công pháp nội ngoại kiêm tu. Công, là chỉ những công quyết có thể cô đọng thiên địa nguyên lực, tôi luyện nhục thân kia, ở chỗ phát triển kinh mạch, cường thịnh khí hải, thai nghén chính mình linh văn. Pháp, chỉ là võ pháp, cô đọng khí hải linh lực, chuyển hóa thành lôi điện, cuồng phong, đao kiếm các loại, tiến hành chiến đấu. Công pháp kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trên võ đạo có thành tựu. Đại Diệu Thiên Kinh là một bộ công quyết, để mà nội tu, Khương Nghị hiện tại cần một bộ ngoại phóng võ pháp. Trong Khương Vương Phủ liền có một bộ thích hợp hắn võ pháp, hay là lúc trước Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt tuyệt kỹ thành danh. Sâm La Điện, Khương Vương Phủ Bảo Điện. Nơi này trưng bày lấy Vương Phủ các loại linh thảo, đan dược, vũ khí, cùng công quyết, đối với Khương gia cùng 8 đại cứ điểm võ tướng đám tử đệ mở ra. Làm Khương gia nơi quan trọng nhất, Sâm La Điện trong trong ngoài ngoài phân bố hơn 300 vị thủ vệ. Chỉ bất quá những thủ vệ này thân thể đều có chút không trọn vẹn, không phải trời sinh. Mà là chống cự đại hoang manh thu ác linh thời điểm bị đánh thương, tìm lại một mạng về sau, liền lưu tại Khương Vương Phủ. Không chỉ có Khương Vương Phủ nơi này, kỳ thật trong toàn bộ Bạch Hổ Thành, tất cả có thể nhìn thấy thủ vệ đều là có không trọn vẹn. Thân thể hoàn chỉnh toàn bộ đè vào Bạch Hổ quan kéo dài hơn 80 dặm trên cứ điểm, không phân ngày đêm cảnh giác sao động đại hoang. Ta đến xem võ pháp. Khương Nghị đối với nơi này bọn thủ vệ rất tôn kính. Là Nghị công tử A, ngươi hôm nay không phải muốn đi Phong Vân Đài sao? A. Ngươi thức tỉnh linh văn rồi. Trước cửa điện lão nhân tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, chỉ là không có hai chân, hắn lần đầu tiên liền chú ý tới Khương Nghị cái trán quấn quanh thắt lưng gấm. Vừa mới thức tỉnh. Mấy cấp linh văn. Mặt khác thủ vệ đều hiếu kỳ nhìn qua. Cấp 3. Khương Nghị thuận miệng nói câu, liền đi vào Sâm La Điện. Trong này tích phi thường lớn, tầng thứ nhất liền chia trong trong ngoài ngoài rất nhiều khu, trưng bày nước cờ lấy hàng ngàn linh thảo. Tầng thứ 2 thì là đan dược, tầng thứ 3 là võ pháp, tầng thứ 4 là binh khí. Tầng thứ 5 là một chút chân quý lại hiếm thấy bảo bối, cũng không đối ngoại mở ra, cũng do hơn 10 vị cảnh giới cao thâm thị vệ ngày đêm trông coi. Khương Nghị thẳng đến cao nhất tầng thứ 6, trong này chỉ có một bộ võ pháp. Khương Vương phủ kiêu ngạo nhất thánh cấp võ pháp, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Võ pháp chia làm linh cấp, huyền cấp, thánh cấp các loại, tứ phẩm linh văn trở xuống, chỉ có thể tu luyện bình thường nhất linh cấp võ pháp, coi như gượng ép tu luyện huyền cấp, cũng kích phát không ra hiệu quả, thậm chí khả năng làm bị thương linh văn. Ngũ phẩm lục phẩm mới có tư cách tu luyện huyền cấp võ pháp. Thánh cấp võ pháp chỉ có thể là thánh linh văn mới có tư cách tu luyện. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền là một bộ cực kỳ bá đạo thánh cấp võ pháp, có thể đem thánh linh văn tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, không chỉ có thích ứng ở chiến trường, cũng thích hợp với liều mạng tranh đấu. Cũng chính là bởi vì dạng này, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền từ khi tiên tổ Khương Nguyên Liệt sau khi chết liền không người tu luyện. Nó là Khương gia kiêu ngạo, cũng là Khương gia tiếc nuối. Nghị công tử, nơi này là Sâm La Điện cấm địa, không được đi vào. Tầng thứ 6 lối vào, 6 vị lao nhân tóc hoa dâm tọa trấn, bọn hắn tuổi tác đã cao, lại khí thế cường thịnh, ánh mắt đang mở hí tinh mang ẩn hiện. Ta muốn đến bái bái tiên tổ, mời hắn phù hộ vương gia bình an trở về. Bên ngoài bái là có thể. Vương gia hẳn là cùng các ngươi đã thông báo, ta có tư cách xuất nhập Sâm La Điện tầng thứ 5 tầng thứ 6. 6 vị lao nhân hay là rất do dự, nơi này dù sao cũng là trọng yếu cấm địa, đối với vương gia cùng trực hệ mở ra. Khương Nghị lại nói, vương gia hàng năm mang theo 2 vị ca ca cùng muội muội đến tế bái tiên tổ thời điểm, cũng đều mang theo ta, ta không phải ngoại nhân. 6 vị lao nhân trao đổi bên dưới ánh mắt, nhanh lên đi ra, không được đụng bên trong bất kỳ vật gì. Khương Nghị đi vào nội điện, đóng lại cửa điện, đối với chính giữa Khương Nguyên Liệt tượng đá bái một cái, nâng lên phía trước thờ phụng màu tử kim thiết quyển. Khương gia Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền bị vô số người ngấp nghé, nhưng một mực không có bị người đánh cắp. Bởi vì trên mặt nổi dấu ở trong cấm địa đều là giả, trên pho tượng lao tổ này trong thạch điêu, mới là thật. Đây là vương gia tự mình nói cho hắn biết. Về phần tại sao sẽ đem dạng này bí mật nói cho hắn biết người ngoài này, Khương Nghị hỏi qua, vương gia nhưng không có nói. Thiết quyển vừa rời đi tượng đá liền nở rộ lên sáng chói cường quang, một cỗ khí tức hùng hồn bá đạo thấu thể mà vào, quét sạch Khương Nghị thân thể, giống như là vô số dòng sông tại toàn thân chạy xuôi, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến linh văn bộ vị. Nếu như đổi thành những người khác, kinh mạch khẳng định không chịu nổi. Coi như kinh mạch có thể chịu được, mãnh liệt hội tụ trong nháy mắt liền có thể chấn thương đến linh văn, không thể không buông xuống thiết quyển. Nhưng là, Khương Nghị kinh mạch cứng cỏi, kim viêm thánh văn càng là vững vàng kháng trụ mãnh liệt trùng kích. Nở rộ lên hào quang chói sáng. Một lát sau, dày đặc tin tức giống như là mưa to chiếu xuống trong ý thức, khắc trong đầu. Thời gian qua đi 200 năm, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền lại lần nữa thức tỉnh, bắt đầu tiếp nhận chủ nhân mới. Khương Nghị bên thai phảng phất quanh quần mát lạnh manh thú gào thét. Có mãnh hổ khiếu sơn lâm, có cự hùng nước hoang dã, có diều hâu đỏ sức thương cung. Càng có thiên long gào thét đại dương mênh mông, chu tước tiếng gãy to càng khôn. Hỗn loạn lại cùng dã, chấn động đến Khương Nghị toàn thân khí huyết đều tại bốc lên. Cố khí thế kịch liệt này kéo dài trong một giây lát, Thiên Hoàng Quyền tin tức liền toàn bộ truyền thừa kết thúc, Tử Kim Thiết Quyền cũng khôi phục bình tĩnh, không có quang hoa. Khương Nghị bình phục nóng hổi huyết khí, kích động nắm chặt nắm đấm, không hổ là thánh cấp võ pháp, đủ bá đạo. Nghị công tử, ngươi đang làm gì? Thủ các trưởng lão bọn họ phát giác được bên trong có dị thường, lập tức đẩy ra cửa điện. Khương Nghị mau đem Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền Thiết Quyền thả lại đến trên bệ đá, đối với trên bệ đá Khương Nguyên Liệt tiên tổ tượng đá bái một cái, thấp giọng cam đoan. Tiên tổ, xin ngài yên tâm. Khương Nghị sẽ không để rơi Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền uy danh. Ta mặc dù không phải Khương gia huyết mạch, nhưng cũng sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ Khương gia. Khương Nghị đứng dậy, cùng thủ các trưởng lão lên tiếng chào, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Thủ các trưởng lão bọn họ rất kỳ quái, đi tới cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, cũng rời khỏi nơi này. Khương Nghị trốn đến một tầng trong góc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ võ pháp. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền mở sách bộ phận thứ nhất là Hổ Khiếu Quyền. Có thể ngưng tụ hổ hình, phóng thích quyền cương, có thể sinh ra cực kỳ cường hãn lực phá hoại. Muốn ngưng tụ thành hổ hình, cần thánh linh văn dẫn đạo, cực kỳ tinh diệu linh lực khống chế, còn cần một loại gọi hổ văn thảo linh thảo phụ trợ. Tu luyện võ pháp cùng công quyết khác biệt, cùng luyện thể cũng không giống với, cái này cần đại lượng đan dược và linh thảo. Không có bọn chúng, võ pháp tu luyện cơ hồ nửa bước khó đi. Đây cũng là vì cái gì học sinh nhà nghèo đều sẽ lựa chọn võ viện có thể là tông môn nguyên nhân, nơi đó không chỉ có hệ thống chỉ đạo, càng có đầy đủ tài nguyên có thể hưởng dụng. Không có bối cảnh, không có dựa vào đám tán tu thì cần muốn bước lên nguy hiểm tính mạng sông sáo đại hoang. Khương Nghị cẩn thận cảm ngộ thật lâu, đứng dậy tìm kiếm Hổ Văn Thảo. Chỉ là loại linh thảo này tác dụng không lớn, số lượng cũng không nhiều, tìm khắp Sâm La Điện đã tìm được 20 cây. Khương Nghị, cút ra đây. Nữ nhân của ta đâu? Ngươi cho ta giấu cái nào? Một đám người ồn ào xông vào Sâm La Điện, rất mau tìm đến Khương Nghị. Cầm đầu chính là Tiêu Khuê. Khương nhân không có cùng ngươi nói rõ. Ta thắng, liền không có người có thể can thiệp ta cùng muội muội ta. Ú a, Ngưu Khí a, thật đúng là đề cao bản thân mà. Khương nhân nếu không phải chủ quan, có thể bị ngươi thương rồi. Ngươi xem ra chuẩn bị sẵn sàng, có muốn thử một chút hay không? Chờ chính là ngươi câu nói này. Ngươi tới. Sâm La Điện thủ vệ đâu? Đều đi ra cho ta. Tiêu Khuê phách lối hô to. Phía sau hắn các tùy tùng lập tức thanh lý ra một vòng. Sâm La Điện bọn thủ vệ từ các nơi tụ tới. Tiêu Khuê công tử, nơi này là Sâm La Điện, bất kỳ người nào không được náo sự. Ta không náo sự tình, ta chỉ cùng Khương Nghị luận bàn hai chiêu, các ngươi tới làm cái chứng kiến. Tiêu Khuê đi vào Khương Nghị trước mặt, tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu phế vật, cùng ngươi làm ước định là Khương Nhân, không phải ta. Ngươi có thể đánh với ta một trận. Ta nếu bị thua, tuyệt không lại quấn lấy muội muội của ngươi. Ta nếu là thắng ngươi, ngươi hôm nay liền phải tự mình đem ngươi muội muội đưa đến trong phủ ta. Như thế nào? Khương Nghị đem trang linh thảo bao quần áo vung ra sau lưng, làm sao so? Đương nhiên là. Tiêu Khuê lời còn chưa nói hết, đột nhiên vung lên một quyền, đánh tới hướng đầu Khương Nghị. Cái trán nham văn phun trào lên hùng hồn uy thế, tại trên nắm tay ngưng tụ ra bén nhọn nham thạch đột thứ. Mà lại, trên nắm tay đã sớm đeo ấu cương rèn đúc thiết chủ y. Tiêu Khuê diện mục dữ tợn, ngươi không phải quyền đầu cứng sao? Để cho ngươi nếm thử cứng hơn. Khương Nghị mặc dù cùng hắn mặt đối mặt, khoảng cách gần vô cùng, nhưng ở Tiêu Khuê xuất thủ trong chớp mắt liền bỗng nhiên ép xuống thân thể, tránh đi trọng quyền trong chốc lát động thân bạo khởi, gắt gao nắm cầm nắm đấm bỗng nhiên đánh vào ngực Tiêu Khuê. Hoa! Tiêu Khuê như bị sét đánh, hai mắt nổi cao, thân người cong lại bay rớt ra ngoài. Khương Nghị đột ngột từ mặt đất mọc lên, căng cứng mũi chân như roi sắt đồng dạng, đánh vào Tiêu Khuê trên cằm. Răng rác giòn vang, huyết nhục văng tung tóe, Tiêu Khuê ngửa mặt bốc lên, trùng điệp nện xuống đất. A! Tiêu Khuê che vỡ vụn cái cằm, kêu thảm quay cuồng. Công tử! Tiêu gia bọn thị vệ quá sợ hãi, cuống quýt tiến lên, luống cuống tay chân cầm máu. Người thua! Đừng có lại quấn lấy muội muội ta. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi, Tiêu Thắng Dũng làm sao sinh như thế thằng ngu. Còn muốn chạy? Đứng lại cho ta. Một vị Tiêu gia thị vệ giống giận phải bắt được Khương Nghị, Sâm La Điện bọn thủ vệ lại đồng loạt tiến về phía trước một bước. Tranh tài kết thúc, ai dám náo sự? Hán thương công tử nhà chúng ta. Chúng ta không ngủ. Nơi này thủ vệ mặc dù tàn tật, lại đối với Khương Vương phủ tuyệt đối trung thành, tự nhiên đứng tại Khương Nghị bên này. Các ngươi! Tiêu gia bọn thị vệ phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục náo loạn, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Nghị, vịn gào thảm Tiêu Khuê bước nhanh rời đi. Khương Nghị, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta không để yên cho ngươi. Tiêu Khuê mơ hồ không rõ gào thét. Chương 5, trời tối nguy hiểm. Khương Nghị đeo lấy bao phục muốn rời khỏi đại điện, vừa vặn đụng phải truy vào tới Khương Linh Mộng. Ta có việc tìm ngươi. Khương Linh Mộng đem Khương Nghị kéo đến bên cạnh, thần tình nghiêm túc. Rút về chiến thư, ngươi không thể đi Thương Châu võ viện. Ta hạ chiến thư cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có thể thắng Khương Nhân, thuần túy là may mắn, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Bạch Hoa. Bạch Hoa là võ viện đệ nhất thiên tài, hay là linh anh cảnh cửu trọng thiên, hắn một đạo lôi triều liền có thể phế bỏ ngươi. Khương Linh Mộng không quan tâm Khương Nghị chết sống, nhưng nàng không thể để cho Bạch Hoa một mà tiếp nhục nhã Khương Vương phủ, trước hết giết Uyển Nhi, lại giết con nuôi. Muội muội ta sự tình, chính ta xử lý. Đây không phải chính ngươi sự tình, đây là Khương Vương phủ mặt mũi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng khiêu chiến Bạch Hoa. Ta nhớ không lầm, Uyển Nhi trước kia rất chiếu cố ngươi, đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đợi. Nàng hiện tại phế đi, ngươi cứ như vậy đáp lễ nàng. Ta coi Uyển Nhi là muội muội, cho nên ta muốn thay nàng báo thù. Ngươi, càng không được. Ta không được, có người có thể đi. Ai có thể đi, ai lại chịu vì muội muội ta lên sinh tử đài? Yến Kinh Vũ. Uyển Nhi bị phế về sau, Yến Tranh tướng quân liền phái người đem Yến Khinh Vũ hô trở về, nàng đã linh anh cảnh cửu trọng thiên, chuẩn bị tại Đại Hoang lịch luyện một đoạn thời gian, liền đến Thương Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa. Yến Khinh Vũ. Khương Nghị đều nhanh quên cái tên này. Yến Khinh Vũ là Bạch Hổ Quan trong Đại Tân Sinh một lục phẩm linh văn khác. 10 tuổi thời điểm liền bị Bắc Cương Kim Dương cung một vị trưởng lao xem trọng, thu làm thượng cung đệ tử. Yến Khinh Vũ cùng Khương Uyển Nhi hay là rất tốt tỉ muội, lúc ấy Uyển Nhi khăng khăng tiến Thương Châu Võ Viện cầu học, cũng là chịu Yến Khinh Vũ bị Kim Dương cung mang đi kích thích. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, Uyển Nhi muốn tại Thương Châu Võ Viện hiện ra thực lực cùng tư thái, để Thương Châu biết bọn hắn Khương Vương phủ cũng không có xuống dốc, thuận tiện từ nơi đó mời chào một chút học sinh nhà nghèo gia nhập Khương Vương phủ. Muội muội ta sự tình, chính ta xử lý, không cần ngoại nhân hỗ trợ. Khương Nghị lắc đầu, từ bên cạnh nàng lách qua. Khương Nghị, ngươi muốn chịu chết không ai ngăn đón ngươi, nhưng chuyện này không phải do ngươi. Khương Linh Ngọc giận, ngươi lấy cái gì cùng Thương Châu Võ Viện đệ nhất thiên tài khiêu chiến? Nắm đấm sao? Không biết tự lượng sức mình. Khương Nghị trở lại sân cốc, nhìn Khương Uyển Nhi vẫn còn ngủ say, liền tới đến bên ngoài sân cốc, xuất ra 20 cây hổ văn thảo bắt đầu tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Hắn mặc dù vẫn luôn đang tu luyện lấy Đại Diệu Thiên Kinh, nhưng là võ pháp tu luyện cùng công quyết hoàn toàn khác biệt. Một cái là ngưng tụ, một cái thì là phóng thích. Đem linh lực huy sái đi ra dễ dàng, muốn trải qua linh văn điều động, ngưng tụ thành cường đại võ pháp, đồng phát vung ra muốn hiệu quả, xa so với Khương Nghị tưởng tượng phức tạp. Một ngày một đêm xuống tới, Khương Nghị mất ăn mất ngủ tu luyện, kết quả hổ văn thảo nhẹ nhõm hao hết, lại ngay cả một viên đầu hổ hình dáng đều không có ngưng tụ ra, chớ nói chi là hoàn chỉnh mãnh hổ. Khương Nghị mệt mỏi nhìn xem trên nắm tay tản ra liệt hỏa, lắc đầu. Trách không được Uyển Nhi không biết ngày đêm tu luyện, 3 năm mới đến linh anh cảnh cửu trọng thiên. Võ đạo tu luyện xác thực gian nan. Bất quá Khương Nghị không có nhục trí, rất nhanh lại tràn ngập kích tỉnh. Mặc dù ngắn ngủi một ngày, hắn liền đã cảm nhận được thánh linh văn phi phàm. Rõ ràng nhất chính là linh lực thả ra thời điểm tự mang lấy một cô giống như chấn nhiếp cường đại uy thế, nếu như có thể cô động thành võ pháp muốn, uy lực khẳng định mạnh phi thường. Khương Nghị vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh điều trị tốt trạng thái, cho Uyển Nhi lưu lại đan dược và rất nhiều linh quả, chuẩn bị tiến Đại Hoang tìm chút hổ văn thảo. Đại Hoang mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là lúc ban ngày cường đại manh thu ác linh đại bộ phận đều sẽ thối lui đến chỗ sâu nhất, cho nên lân cận lấy Bạch Hổ Quan cứ điểm rất lớn một mảnh rừng rậm coi như an toàn. Mỗi khi hừng đông thời điểm, 8 đại cứ điểm đại môn cũng đều sẽ mở ra, đến từ Thương Châu các nơi thậm chí là người Thương Châu võ viện đều sẽ thành đàn tràn vào rừng rậm. Khương Nghị. Hắn chính là Khương Nghị. Khương Nghị giống thường ngày như thế đi tới cứ điểm thứ 8 phía trước, nhưng vừa mới lộ diện, liền có người chỉ vào hắn hô to. Hắn chính là Khương Vương con nuôi Khương Nghị, muốn khiêu chiến Bạch Vương phủ Bạch Hoa. Khương Vương phủ hôm qua đã phái người đến Thương Châu võ viện hạ chiến thư, không biết Bạch Hoa có thể hay không tiếp. Tiếp à, khẳng định phải tiếp, Bạch Vương phủ làm sao có thể từ bỏ loại này đả kích Khương Vương phủ cơ hội. Hắn có thể thắng Khương Nhân, chính là may mắn. Khương Nghị quá không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ muốn dựa vào một cỗ man lực khiêu chiến Thương Châu đệ nhất thiên tài? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đánh giá 13 tuổi Khương Nghị. Cứ điểm thứ 8 trước mặt Thương Châu võ viện các học viên đều nhao nhao nhìn sang, chỉ là trong đôi mắt mang theo mấy phần xem thường, căn bản không có coi hắn là chuyện. Từ bọn hắn kiêu căng trong thần sắc, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Khương Vương phủ thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Quan đều có loại khinh thị. Đã từng Khương Vương phủ là lang gia quốc to lớn nhất vương khắc họ, đất phong Thương Châu, thống ngự Bắc Cương quân doanh quan ải 36 chỗ. Quyền thế ngập trời. Nhưng là 20 năm trước, Tân Hoàng kế vị, lấy Đại Hoang náo động nguy cơ Bắc Cương làm lý do, Tam Thỉnh Khương Vương lấy Lê Dân làm trọng, trấn thủ Bạch Hổ Quan. Từ đó về sau, Khương Vương phủ huyết chiến Bạch Hổ Quan, tổn thất nặng nề, thực lực vừa giảm lại hàng. Trong lúc đó còn có 3 vị cứ điểm võ tướng tiếp nhận Hoàng thất phong thưởng, trở thành Thương Châu Tam Đại Tân Vương phủ, theo thứ tự là Bạch Vương phủ, Triệu Vương phủ, Lý Vương phủ. Đã từng chỉ là Khương Vương phủ phụ thuộc Thương Châu võ viện càng là tại Hoàng thất đến đỡ tiếp theo vọt trở thành Thương Châu to lớn nhất võ viện, danh chấn Bắc Cương. Bây giờ Thương Châu đã không còn là Khương Vương phủ đất phong, mà là võ viện độc tôn, Tam Đại Tân Vương xưng hùng. Khương Vương phủ chỉ có thể coi là Bạch Hổ Quan trấn thủ, ngay cả muốn 8 đại cứ điểm võ tướng bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Khương Nghị không để ý đến bọn hắn trào phúng, chờ cứ điểm mở ra sau liền thuận biển người tiến vào Đại Hoang rừng rậm. Hắn nhẹ nhõm tránh đi các nơi tán tu cùng các học viên, tại trong rừng cây rậm rạp chạy xê dịch, giống như là linh viên đồng dạng cấp tốc lại linh hoạt, sáng tỏ hai mắt lóe ra tuổi tác không hợp sắc bén quan mang. Đây là ngoại trừ Khương Uyển Nhi bên ngoài, người khác chưa từng thấy qua chân chính Khương Nghị. Bởi vì đối với rừng rậm quen thuộc, Khương Nghị rất mau tìm đến một gốc hổ văn thảo, tiếp theo chính là gốc thứ 2, gốc thứ 3. Nhưng là, số lượng hay là quá ít. Hắn cần càng nhiều hổ văn thảo, liền bắt đầu mạo hiểm hướng chỗ càng sâu tới gần. Một mực bận rộn đến xế chiều, giải quyết mười mấy đầu tùy thời phục sát mãnh thú, hắn thành công thu hoạch hơn 30 gốc hổ văn thảo. Không sai biệt lắm đủ 2 ngày dùng. Khương Nghị thở phào, nhìn lại chung quanh khu rừng rậm rạp, chuẩn bị đi trở về. Đại hoang ban đêm vô cùng nguy hiểm, ai cũng không dám lưu lại. Mỗi đến xế chiều thời điểm, đi ra ngoài lịch luyện đám người đều sẽ lần lượt trở về, tại cứ điểm đại môn đóng lại trước đó trở về Bạch Hổ Thành. Đúng vào lúc này, Khương Nghị tùy ý thoáng nhìn, ngoài ý muốn chú ý tới nơi xa một gốc kỳ dị cỏ non. Cỏ non chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, đẹp đẽ linh lung, lại toàn thân ngân bạch, trên cây cỏ có gợn sóng giống như quan mang, giống như phất phới lông vũ. Ngân Vũ Thảo. Khương Nghị không dám tin vào hai mắt của mình. Từ khi Uyển Nhi bị phế về sau, hắn lật khắp trong vương phủ các loại thư tịch, tra tìm lấy có thể chữa trị kinh mạch dược thảo. Nhưng lại như thế linh thảo số lượng thưa thớt, mà lại cực kỳ hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngân Vũ Thảo lại là một trong số đó. Khương Nghị hai tháng đến vô số lần tiến đại hoang, đều có lưu ý, chỉ là chưa bao giờ phát hiện qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải một gốc. Trời xanh có mắt. Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Nghị kích động, lập tức liền hướng phía viên kia cỏ non năm tới. Nhưng mà, cỏ non không chỉ có linh tính, lại còn cùng động vật một dạng cò càng chạy. Khương Nghị sững sờ quay người, Ngân Vũ Thảo đã vung cánh nhỏ biến mất tại trong rừng rậm. Tiểu gia hỏa, cùng ta trở về cứu người. Khương Nghị lập tức đuổi theo, loại linh vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật vất vả tìm tới một viên, nhất định phải cầm xuống, nếu không lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể đụng phải. Ngân Vũ Thảo không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại phi thường có linh tính, không phải tiến vào bụi cỏ chính là dung nhập trong đại thụ, không ngừng hướng đại hoang chỗ sâu sông. Khương Nghị không quan tâm vận mệnh. Đây chính là Uyển Nhi mệnh, tuyệt không thể để nó cứ như vậy chạy đi. Ngân Vũ Thảo tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng có manh thú tụ tập địa phương sông. Khương Nghị trước sau dậy vò hơn 2 canh giờ, rốt cục tại Ngân Vũ Thảo dung nhập một gốc cây khô thời điểm đem nó bắt được. Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Nghị vừa muốn cao hứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không biết lúc nào, rừng rậm vậy mà tối xuống. Giống như mực đậm bóng tối bao trùm thiên cung, giống như là lao nhanh biển động, từ đại hoang chỗ sâu nhất để ép tới. Hắc ám những nơi đi qua, manh thú gào thét, ác linh rít lên, nóng nảy lại hoành động, hỗn loạn thanh triều làm cho người dùng mình, mặt đất đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Trời tối nguy hiểm, không được lưu lại đại hoang. Đây là toàn bộ Thương Châu đều mọi người đều biết cảnh cáo. Đông! Đông! Trầm muộn tiếng chuông tại xa xôi Bạch Hổ Quan trên cứ điểm vang lên, quanh quẩn mênh mông đại hoang rừng rậm. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, tám đại cứ điểm sẽ tại trong vòng một giờ toàn bộ đóng lại, nhắc nhở lấy người các nơi nhớ kỹ trở về. Khương Nghị nắm chặt Ngân Vũ Thảo, điên cuồng hướng Bạch Hổ Quan phương hướng chạy, lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi bị hắc ám nuốt hết, ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Nhưng mà, tiếng chuông mặc dù không ngừng ở phương xa quanh quẩn, lại phảng phất xa không thể chạm. Trước đó chỉ lo đuổi theo Ngân Vũ Thảo, Khương Nghị chính mình cũng không biết chạy bao xa, đến địa phương nào. Sau lưng giống như mực đậm hắc ám lại càng ngày càng gần, phô thiên cái địa bao phủ lấy. Gào thét thảm thiết, cuồng liệt gào thét, liên tiếp, phảng phất vô số ác linh trong bóng đêm báo táp, muốn nuốt hết lấy bọn hắn gặp phải hết thảy. Bạch Hổ Quan phương hướng nở rộ lên hào quang sáng chói, năng lượng ngập trời, chống lên cường đại thủ hộ bình chướng. 30000 cự linh vệ, 100000 huyền giáp vệ, đều đã chỉnh tề sắp xếp tại tất cả cứ điểm trên tường thành, ngóng nhìn đại hoang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại hoang các nơi đám người đều thành bầy phi nước đại, như thủy triều tràn vào tất cả cứ điểm đại môn. Chuẩn bị. Tám đại cứ điểm, tám vị trấn thủ võ tướng toàn thân sôi trào cường thịnh năng lượng, sán lạn như kiêu dương, cường thịnh mà uy nghiêm, bọn hắn cùng kêu lên gào thét, tiếng như lôi đỉnh, chấn thiên động địa. Huyền giáp vệ, lên mũi tên. Cự linh vệ, tử chiến. Tất cả cứ điểm phó tướng đằng đằng sát khí, cầm đao hô to, chỉ phía xa đại hoang. 100000 huyền giáp vệ gào thét kéo căng cung tiễn. Tráng kiện cánh tay vững vàng không chế ô cương cung, sắc bén băng lãnh đầu mũi tên chỉ xéo bầu trời. 30000 cự linh vệ kích hoạt linh văn, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt năng lượng. Hóa thành kiếm triều, đao khí, liệt diễm, lôi đình, các loại, ngưng tụ võ pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 6, đau nhức ngâm màu rắn. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Khương Nghị cái trán chảy ra mồ hôi, giống như điên phi nước đại. Trầm muộn tiếng chuông dần dần gấp rút, tại hỗn loạn đại hoàng chỗ sâu phiêu đãng. Mang ý nghĩa các nơi cứ điểm rất sắp đóng lại. Ầm ầm. Sau lưng đại địa lay động, hắc ám cuồn cuộn, một đầu hai mắt huyết hồng ác viên đột nhiên xung ra, miệng đầy răng nanh, quả đấm to lớn đối với Khương Nghị đánh xuống. Khương Nghị mạo hiểm tránh né, lại đảo mắt bị hắc ám nuốt hết. Hắc ám vô biên, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thanh âm liễu díu ở bên tai quanh quẩn. Cứ như vậy một hồi, Khương Nghị toàn thân treo đầy quái vật, giống như là lít nha lít nhít giống như con kiến, điên cuồng cắn xé huyết nục. Khương Nghị giống to cái chán linh văn tách ra chói mắt cường quang, kinh sợ thối lui đại lượng ác linh. Hắn thừa cơ xoay người, cưỡng ép xông ra hắc ám, nhanh chân hướng phía trước phi nước đại, vượt lên một gốc cổ thụ lo lắng phán đoán phương vị về sau, lần nữa vọt mạnh ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, hắn toàn thân kéo căng, thả người nhảy xuống phía trước một tòa vách núi. Phía dưới là lao nhanh đại giang, cũng là hỗn loạn tương bừng, lít nha lít nhít bảy cá bước lên ra mặt nước, hắc ám ở phía xa mãnh liệt bước lên. Khương Nghị mượn nước sông tình thế hướng về phía trước vọt mạnh. Hiện tại đã không thể hy vọng xa vời trốn về Bạch Hổ Quan, mà là muốn trước lúc trời tối tìm một cái có thể tị nạn địa phương, nói không chừng còn có còn sống hy vọng. Đóng lại cứ điểm. Khi hắc ám tới gần Bạch Hổ Quan 5 dặm thời điểm, tất cả cứ điểm chấn thủ võ tướng bọn họ toàn bộ lên tiếng cao giống, kích hoạt lấy cường thịnh linh văn, nắm chặt chiến đao nhìn hằm hằm đại hoang. Nặng nề cửa lớn ầm ầm rơi xuống, hoàn toàn không để ý bên ngoài là ai, lại có bao nhiêu người. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là một khi để đại hoang ác linh xông vào cứ điểm, nguy hiểm cho chính là phía sau 100 vạn nhân khẩu Bạch Hổ Thành. Hắc ám lao nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, lít nha lít nhít tê khiếu hỗn loạn ồn ào, bên trong phảng phất có được mấy vạn mãnh thú ác linh, tinh hồng hai mắt căm tức nhìn cường quang bao phủ Bạch Hổ Quan cứ điểm. Huyền Giáp Vệ, bắn tên. 8 đại võ tướng cùng lúc hô to, giơ cao chiến đao bỗng nhiên rơi xuống. Trong một chớp mắt, 100,000 Huyền Giáp Vệ giận dữ hét lên, âm thanh động thiên địa, lung lay cứ điểm. 100,000 hàn quang lấp lóe ô cương tiễn giống như là màn mưa nổ bắn ra mà ra, đánh về phía vô biên hắc ám. Khương Nghị thuận mãnh liệt thủy triều vọt lên không biết bao lâu, rốt cục thấy được một cái hố ẩn nấp, hắn bắt lấy dây leo, thuận thế xông vào. Không lo được trầm khẩu khí, cũng mặc kệ bên trong là cái gì, lo lắng hướng cái hố chỗ sâu sông. Cái hố bốn lượn khúc chiết, thất nữu bắt quải, nhưng chỉnh thể xu thế hay là hướng lên. Khương Nghị bò lên thật lâu, cái hố lại bỗng nhiên lộn vòng hướng phía dưới. Không cẩn thận, cả người tuột xuống. Phu phu một chút, hắn trùng điệp đập vào một đống trên thứ gì, nồng đậm hôi thối đập vào mặt. Khương Nghị ngực bụng quay cuồng, kém chút phun ra, nhịn xuống buồn nôn xem xét, mặt mũi trắng bệch. Phía dưới lại là một đống thi thể, bộ dáng thê thảm, máu tươi chảy ngang. Có người cũng có yêu. Từng cái chết không nhắm mắt dáng vẻ để hắn toàn thân ứa ra hơi lạnh. Cái này địa phương nào? Khương Nghị vội vàng hướng bốn chỗ xem xét. Nơi này lại là một con yêu thú động sâu, rộng 50-60 mét, cao tới 10 mét, vô cùng rộng rãi, nhưng phi thường ướt lạnh. Trong góc có một quả trứng, đầu đồng dạng lớn nhỏ, tỏa ra yếu ớt sáng rực, mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ tiểu thú ở bên trong vằn mèo. Cũng may không nhìn thấy con mẫu thú kia. Nhưng hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Bởi vì hắn dưới thân những thi thể này rất có thể là cho sắp phá xác tiểu thú chuẩn bị đồ ăn. Khương Nghị không lo được nhiều như vậy, chí ít tạm thời là an toàn. Hắn thoáng thở phào, lúc này mới tới kịp kiểm tra thân thể. Mặc dù bị hắc ám nuốt sống rất ngắn một hồi, toàn thân cao thấp lại tràn đầy vết thương, có bị găm cắn, có bị xé rách, máu me đầm địa. Bất quá hổ văn thảo cùng ngân vũ thảo đều còn tại. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, vạn hạnh có thể kịp thời tìm tới như thế cái địa phương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng ma sát. Mẫu thú trở về rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nằm chết dí trong đống thi thể, bước lên mấy đầu thi thể che lại, giả chết. Chỉ chốc lát sau, một đầu cự thú chậm rãi chìm vào động sâu. Khương Nghị có chút mở mắt xem xét, xách ngược ngụm khí lạnh. Lại là một đầu to lớn đại xà, toàn thân như mực, đầu dữ tợn. Tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Nó chí ít dài 30 mét, khiến cho người dùng mình. Phía sau lưng thu nạp lấy hai đầu cánh ngắn nhỏ, mỗi khối lân phiến đều có to bằng bàn tay. Nó hình thể kinh người, lại toàn thân đều là thường, máu tươi chảy ngang. Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại, tim đều nhảy đến cổ rồi. T. Đại xà giống như rất thống khổ, trong cổ họng nhấp nhô gào trầm thấp, nồng đậm sát khí đầy tràn động sâu. Khương Nghị kéo căng lấy thân thể, không dám luận động. Tại xác định đại xà không có chú ý tới hắn về sau, thoáng mở mắt ra. Đại xà thương thế vô cùng nghiêm trọng, không giống như là bị mãnh thú xé rách, giống như là bị lợi kiếm bổ ra, to to nhỏ nhỏ hơn 30 đạo. Tới gần đầu vị trí còn có một cái to như nắm tay lô máu, chảy máu tươi, cũng bốc lên hắc khí. Bị vây quét rồi. Có thể thương tổn được loại hung vật này, đám người kia cảnh giới khẳng định rất cao. Đều bị đánh thành dạng này, nó lại còn có thể trốn về đến. Bất quá xem ra cũng sống không lâu. Khương Nghị lặng lẽ nghĩ lấy. T. Đại xà không ngừng tại trong động sâu vằn mèo, thống khổ gào thét, mấy lần đều muốn mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng quả trứng kia, cuối cùng đều nhịn được. Nơi đó có cái gì? Khương Nghị càng xem càng kỳ quái, trước đó còn tưởng rằng là trứng rắn đang phát sáng, hiện tại lại nhìn kỹ tựa như là trứng rắn phía dưới đè ép cái gì. Đại xà không phải muốn nuốt trứng rắn, càng giống là muốn nuốt phía dưới đồ vật phát sáng. Sẽ là linh vật gì? Hắc ám không có ảnh hưởng đến nơi đây. Hẳn là cùng nó có quan hệ. Động sâu này mặc dù bên ngoài quanh co, trên cấu tạo làm yểm hộ, nhưng là có thể một mực không bị ảnh hưởng, rất có thể là có khác bí mật. Đại xà càng ngày càng nóng nảy, nhưng thủy chung không có nuốt vào. Khương Nghị rất ngạc nhiên, nhưng không dám loạn động, sợ trêu chọc đầu này nổi giận hung vật. Không biết qua bao lâu, đại xà ngoài ý muốn an tĩnh, thân thể chậm rãi nhúc nhích, từ trong miệng phun ra một viên ngọc châu. Ngọc châu hiện ra kỳ dị quang hoa, rạng rỡ lấp lóe, lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt nó. Đại xà phi thường linh tính, vậy mà xua tan lấy ngọc châu quang hoa, thẩm thấu đến trong trứng rắn kia. Làm cái gì vậy? Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem một màn thần kỳ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đêm khuya đến sáng sớm, lại đến đêm khuya. Đại xà liều mạng sau cùng ý chí, tại cẩn thận lại chậm rãi xua tan lấy ngọc châu quang hoa, từ dưỡng trứng rắn. Ngọc châu càng ngày càng nhỏ, nó cũng càng ngày càng suy yếu. Chờ đến ngày thứ ba sáng sớm, bên ngoài hắc ám biến mất, hỗn loạn sau khi kết thúc, đại xà cũng rốt cục không kiên trì nổi, hư nhược nằm xuống bất động. Ngọc châu sau cùng sợi quang hoa kia đều thấm vào trứng rắn. Khương Nghị dòng dã nằm hai ngày hai đêm, hư nhược con mắt đều bỏ ra, nhưng vẫn là cố nén không có loạn động, tại xác định đại xà không có động tĩnh về sau, mới gian nan đẩy ra bên người thi thể đi tới. Đại xà lạnh cả người, xác thực chết hẳn. Khương Nghị tranh thủ thời gian úp sấp nó miệng vết thương, nuốt từng ngụm lớn lấy máu rắn, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa cố này sinh mệnh chi khí. Nhưng là, hắn đánh giá thấp máu rắn bá đạo, vậy mà hoàn toàn không nhận luyện hóa tại toàn thân mạnh mẽ đâm tới. Khương Nghị thống khổ gầm nhẹ, toàn thân nóng hổi, da thịt phồng lên, giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Đúng vào lúc này, trong khí hải hỏa điệu vậy mà thức tỉnh, xải dài hai cánh, phóng xuất ra mãnh liệt khí lãng, chung quanh liệt diễm hình thành vòng xoáy, tiếp dẫn lấy toàn thân lao nhanh huyết khí, liên tục không ngừng hội tụ đến nó nơi đó. Thứ này lại còn có thể nuốt huyết khí. Khương Nghị chậm một lát, tiếp tục hút vào màu rắn. Hỏa điệu càng sinh động, không ngừng dẫn dắt huyết khí, nhanh chóng luyện hóa, cũng hướng về mênh mông khí hải vẩy xuống giống như màn mưa kim quang. Thông khoái. Khương Nghị lắc lắc thân thể, tiếp tục vùi đầu hét lớn, một mực uống đến toàn thân đều toát ra cường thịnh quan mang. Thương thế khôi phục, tinh khí thần bành trướng. Lúc này, Khương Nghị cũng nhìn thấy trứng rắn phía dưới chôn lấy bảo bối. Một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng tiểu tháp, ngoại trừ nhàn nhạt thanh quang, nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Nhưng là nghĩ đến nó có thể xua tan đại hoang hắc ám, cũng không phải phàm phẩm. Khương Nghị thử nghiệm dùng linh hồn câu thông, không có phản ứng, thử nghiệm dùng thánh linh văn kích thích, cũng không có gì phản ứng. Cuối cùng cắn nát ngón tay, hướng bên trong chen lấn mấy dỉ máu. Thanh đồng tiểu tháp quang mang tăng vọt, chấn khởi cỗ manh liệt khí lãng, sau đó, thanh quang hoàn toàn biến mất, nó nhìn càng bình thường. Khương Nghị lần nữa dò xét thời điểm, ý thức vậy mà có thể đưa vào, bên trong xanh hoàn toàn mở mịt, giống như tự thành một vùng không gian, nhưng là bên trong không có cái gì. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Khương Nghị rất ngạc nhiên, nhưng không dám ở lâu, đem trứng rắn cùng trong bao quần áo linh thảo thu sạch đi vào, rời đi động sâu. Cũng trước lúc trời tối, thuận lợi về tới Bạch Hổ Quan. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngân vũ thảo hiệu quả. Chương 7, cấm nhập Sâm La Điện. Khương Uyển Nhi hư nhược ngồi tại trước nhà đá, thất thần nhìn qua trống rông sân cốc. Ca ca đã rời đi 3 ngày. Không có tin tức gì. Nàng không tin ca ca là từ bỏ nàng. Rất có thể là người Khương Vương phủ hãm hại ca ca. Hoặc là ca ca tại Đại Hoàng gặp được nguy hiểm. Nàng hoàng hốt lấy, lại không để cho mình suy nghĩ lung tung. Chỉ có thể cầu nguyện Khương Nghị có thể bình an trở về. Nếu không, nàng chỉ có thể bản thân kết thúc. Từ khi hai vị ca ca sau khi chết, nàng thì càng cố gắng tu luyện, cũng thể vĩnh viễn không lấy chồng, đem chính mình cả đời đều hiến cho Khương Vương Phủ. Nàng còn chuẩn bị tương lai đi đến cứ điểm, trở thành một vị trấn thủ võ tướng, cùng đại hoang liều mạng. Nhưng là, hiện thực tàn khốc như vậy, nàng vậy mà phế đi. Từ Bạch Hổ Quan trói mắt thiên tài biến thành không dùng được phế nhân. Phụ thân đều bởi vì nàng mà sống chết không rõ. Nếu như Khương Nghị lại vì cho nàng ra mặt mà bị người hại chết, nàng thật không biết chính mình còn sống còn có ý nghĩa gì. Huyền Nhi, nhìn xem đây là cái gì? Khương Nghị chạy về sân gốc, không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra ngân vũ thảo. Khương Huyền Nhi nhìn thấy Khương Nghị trở về, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra hư nhược dáng tươi cười. Chỉ là nàng hiện tại đối với cái gì đều không có hứng thú. Đây là ngân vũ thảo. Có thể chữa trị kinh mạch linh thảo. Ta từ trong đại hoang cho ngươi tìm được. Ngân Vũ Thảo. Ta đã nói với ngươi, không chỉ là tạo hóa đan có thể cứu ngươi, trong đại hoang còn có rất nhiều đặc thù dược thảo có thể chữa trị kinh mạch, Ngân Vũ Thảo chính là bên trong một cái. Nó có thể chữa trị kinh mạch. Không nhất định thật có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng hẳn là có chút hiệu quả, nhanh thử một chút. Khương Uyển Nhi nhìn xem đẹp đẽ tiểu xảo Ngân Vũ Thảo, lại ngẩng đầu nhìn Khương Nghị, lại chậm chạp không dám đưa tay. Trực tiếp ăn vào liền tốt. Khương Nghị đang mong đợi hiệu quả. Khương Uyển Nhi tại Khương Nghị ánh mắt khích lệ dưới, nhận lấy Ngân Vũ Thảo, chỉ là nàng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là, Ngân Vũ Thảo cửa vào đã tán, hóa thành thanh lương khí tức thấm vào thân thể, hướng về toàn thân khuếch tán. Giống như là vô số tinh linh nhẹ nhàng phiêu đãng, rơi xuống nàng vỡ vụn trên kinh mạch. Một mực đến nay đâm nhói cảm giác vậy mà lập tức liền giảm bớt rất nhiều, toàn thân đều nổi lên một trận nhẹ nhõm. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Ảm đạm kinh mạch dần dần nổi lên sáng rực, tại ánh sáng màu bạc dẫn dắt bên dưới sinh ra ba động, giống như muốn một lần nữa quấn quanh đến cùng một chỗ. Khương Uyển Nhi ánh mắt dần dần sáng tỏ, ngay cả tái nhợt làn da đều giống như khôi phục chút huyết sắc. Nàng hô hấp dần dần gấp rút, khó có thể tin cảm thụ được thân thể biến hóa. Có hiệu quả sao? Khương Nghị mong đợi nhìn xem Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi lập tức liền muốn kích phát linh văn, hấp thu linh lực, nhưng lại tranh thủ thời gian nhịn xuống, sợ làm vỡ nát còn rất yếu đuối kinh mạch. Uyển Nhi, ta giống như có thể cảm giác được linh lực, rất yếu, nhưng là tốt, quá tốt rồi. Khương Nghị trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đây chính là hắn lấy mạng đổi lấy. Khương Uyển Nhi nước mắt tràn mi mà ra, ôm lấy Khương Nghị, Nghị ca ca. Ca ca. Khương Nghị vỗ nhẹ nàng nức nở vai, có hiệu quả liền tốt. Còn có những linh thảo khác, ta cho ngươi thêm tìm, luôn có một cái có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục. Khương Uyển Nhi gật đầu, lại gắt gao ôm lấy Khương Nghị không chịu buông tay, nàng rất kích động, nhưng lại bỗng nhiên rất sợ hãi. Nàng sợ đây chỉ là một mộng, tình mộng, nàng còn nằm ở trên giường, tuyệt vọng chờ chết. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghĩa phụ trở về, chúng ta cùng một chỗ cho hắn niềm vui bất ngờ. Phụ thân, thật có thể trở về sao? Nhất định có thể. Chúng ta cùng nhau chờ. Khương Nghị không biết là ai tại bố cục Khương Vương Phủ, nhưng sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện muốn Vương gia mệnh. Chỉ cần Vương gia có thể đợi được cơ hội, liền có thể sống lấy trở về. Khương Nghị đi vào bên ngoài sân cốc, vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp. Không gian bên trong đều sương mù mông lung, phạm vi phi thường lớn, phảng phất vô biên vô hạn. Nhưng trừ đó ra, giống như không có gì đặc biệt. Khương Nghị đem tiểu tháp đeo trên cổ, từ bên trong xuất ra hổ văn thảo, bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng là, lần này vừa mới kích hoạt linh văn, hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa vi diệu. Kinh mạch nhanh chóng nở rộ lên cường quang, thông suốt lại sinh động. Hòa điểu huy động cánh, mênh mông khí hải đều nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Khương Nghị ngoài ý muốn càng kinh hỉ hơn, chẳng lẽ là uống máu rắn nguyên nhân? Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị dẫn dắt toàn thân linh lực cương ép phóng thích. Trong một chớp mắt, cái trán linh văn nở rộ kim quang chói mắt, khí hải hỏa điểu dương cánh tiếng gãy to. Hai cái đầu nguồn ngay đầu tiên tạo thành quán thông, toàn thân huyết nhục kinh mạch đều nổi lên kim quang nhàn nhạt. Khí hải linh lực quán chú toàn thân, đi qua kinh mạch, tề tụ hữu quyền. Giống. Một tiếng như có như không hổ khiếu tại sơn cốc quanh quẩn, mênh mông liệt diễm ẩm vang nổ tung, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, đánh về phía 20 mét bên ngoài gò núi. Một tiếng vang trầm, gò núi lại bị nổ tung một cái chừng ba thước hố to. Khương Nghị toàn thân vô cùng suy yếu, cứ như vậy một kích, toàn thân linh lực vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá rốt cục ngưng tụ thành đơn giản hình dáng, còn có như vậy chút giống là đầu hổ. Khương Nghị phấn chấn nắm chặt nắm đấm, máu yêu thú lại còn có công hiệu này. Nghị ca ca, ngươi tu luyện cái gì võ pháp? Khương Uyển Nhi nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đi ra sơn cốc, mặc dù kinh mạch bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn là phi thường suy yếu. Diêm Ba lưu lại võ pháp. Ngươi sao lại ra làm gì? Tiến nhanh đi nghỉ ngơi. Thân thể ta tốt hơn nhiều. Nghị ca ca, ngươi là mấy phẩm linh văn? Khương Uyển Nhi trước đó cũng không có chú ý đến Khương Nghị thức tỉnh linh văn. Lục phẩm. Khương Nghị chuẩn bị đem thánh linh văn tin tức lưu đến Thương Châu Võ Viện trên sinh tử đài. Khương Uyển Nhi yên nhiên cười khẽ, chúc mừng lấy Khương Nghị. Nàng liền biết Khương Nghị thiên phú không thể so với nàng kém, lục phẩm linh văn tin tức nếu như công khai, nhất định có thể tại Bạch Hổ Thành gây nên oanh động. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau 3 tháng, ta mang ngươi về Thương Châu Võ Viện, khiêu chiến Bạch Hoa. Ngươi muốn khiêu chiến Bạch Hoa? Khương Uyển Nhi nhớ tới Bạch Hoa, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Hắn thương ngươi, đương nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Nghị ca ca, hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên, hắn thật rất mạnh. Võ pháp phối hợp thể thuật, ta có nắm chắc. Khương Nghị đem Khương Uyển Nhi khuyên về thạch ốc nghỉ ngơi về sau, lấy ra 30 mấy khỏa hổ văn thảo bắt đầu tu luyện. Hắn không có trực tiếp ăn trứng rắn, ngược lại trông chờ mong tiểu thú phá xác. Hấp thu viên ngọc châu kia, tiểu thú nhất định có thể trở thành một đầu đại yêu. Hai ngày sau, nương theo lấy mát lạnh hổ khiếu, một viên uy vũ liệt diễm đầu hổ bạo khởi, kim quang cuồn cuộn, đánh phía xa xa ngọn núi, nổ tung một cái hơn 5 mét hố to. Xong rồi. Khương Nghị thở ra khẩu khí, rất hài lòng thiên hoàng quyền uy lực, mặc dù còn không có ngưng tụ thành giống như mãnh hổ khổng lồ bộ dáng, nhưng là tại cảnh giới của hắn có thể hình thành đầu hổ đã rất tốt. Chỉ là vài ngày như vậy xuống tới, cảnh giới vẫn là không có tiến vào ngũ trọng thiên. Mỗi lần điều động thiên hoàng quyền cũng sẽ tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, suy yếu rất một trận, cần điều bổ thật lâu mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn muốn làm chút đan dược đến phụ trợ tu luyện. Khương Nghị rời đi sơn cốc, đi ra rậm rạp thâm thúy sơn lâm. Khương Nghị. Sơn lâm phía ngoài trên thạch lộ, Khương Linh Mộng đang chờ hắn. Linh Mộng cô nương, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi thật ở chỗ này. Khương Linh Mộng rất phiền muộn, nàng tới đây vòng vo nhiều lần, mỗi lần tiến vào sơn lâm cũng phải lạc đường, sau đó không hiểu thấu liền quấn đi ra. Ta ở lại đây 8 năm. Diêm Ba trước khi rời đi, tại trong núi rừng bố trí mê trận, trừ phi nhớ kỹ quy tích, nếu không người bình thường rất khó tới gần tòa sơn cốc kia. Mang ta đi vào, ta muốn gặp Viễn Nhi. Viễn Nhi rất tốt, hôm nào đi. Ngươi dừng lại. Thương Châu Võ Viện tại ngày trước Thu Vương Phủ đưa đi chiến thư, Bạch Hoa đáp ứng tại Võ Viện trên đại hội chiêu sinh tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Như ngươi mong muốn, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khương Nghị nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Khương Nghị, ngươi báo thủ cho Huyền Nhi tâm tình, ta có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi đây là không biết tự lượng sức mình. Ngươi mấy ngày nay cũng phong mang quá lộ, ta hoài nghi ngươi không sống tới sau 3 tháng. Nếu như, ta nói là nếu như. Ngươi không sống tới sau 3 tháng, Yến Khinh Vũ sẽ tiếp nhận ngươi, leo lên Thương Châu Võ Viện sinh tử đài. Khương Linh Mộng nghe nói cứ điểm cùng Vương Phủ ở giữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không còn ép buộc Khương Nghị Khương Nguyễn Nhi huynh muội làm chuyện gì. Nhưng là Khương Nhân không phải người lương thiện, chịu lớn như vậy khuất nhục, trên mặt nổi không dám làm cái gì, vụ trộm chắc chắn sẽ không tha Khương Nghị. Còn có cứ điểm thứ 3 Tiêu Khuê, cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế trả thù Khương Nghị. Khương Nghị vừa đi vào Sâm La Điện. Liền rước lấy Khương gia tử đệ cùng cứ điểm tử đệ các loại ánh mắt. Sâm La Điện bọn thị vệ từ các nơi đi tới, ánh mắt bén nhọn cảnh cáo tất cả mọi người, nghiêm cấm ở chỗ này náo sự. Tiểu công tử, ngươi muốn tìm cái gì? Một vị tóc hoa dâm thủ điện trưởng lão đi tới, bộ dáng rất phổ thông, lại tản ra một cỗ hùng hồn cường thịnh khí tức. Tìm chút tu luyện dùng đan dược. Rất xin lỗi, ngươi không thể lại từ Sâm La Điện cầm đồ vật. Thủ điện trưởng lão lắc đầu, thở dài. Đây là tộc lão sẽ vừa ra lệnh. Ngươi có thể tiếp tục ra vào Khương Vương Phủ, nhưng không thể lại dùng bên trong bất kỳ vật gì. Đối với ngươi cùng Khương Nguyễn Nhi không công bằng đãi ngộ, chúng ta thật đáng tiếc, nhưng chúng ta Sâm La Điện. Bất lực. Còn xin tiểu công tử thông cảm. Khương Nghị trong lòng than nhẹ, đã sớm nên ngờ tới, hắn không để cho trưởng lao khó xử, ta lúc này đi. Đầu tiên chờ chút đã. Tiểu công tử nếu đều tới, có gì cần có thể cầm một chút. Chỉ là, về sau không thể. Không cần, ta ơn trưởng lão hảo ý. Ta kiên trì. Trưởng lão ngăn lại Khương Nghị, điểm ấy quyền hạn hắn vẫn phải có. Chương 8, hát thủ. Khương Nghị không có đi tìm đan dược, mà là tại trong tầng thứ 3 võ pháp tìm được một bộ linh cấp võ pháp, tôi linh thuật. Nếu không thể lại dùng đan dược, hắn liền chính mình rèn luyện. Bộ võ pháp này tương đối đơn giản, cũng không phải là trực tiếp cô đọng thành đan dược, mà là đem linh thảo linh quả cô đọng thành tinh khiết linh dịch, có thể trực tiếp phục dụng. Tiểu công tử, tu luyện tôi linh thuật đối với linh văn cấp bậc là có yêu cầu. Thấp nhất muốn tứ phẩm linh văn. Thủ điện trưởng lão thiện ý nhắc nhở Khương Nghị, mặc dù đây chỉ là cơ sở tôi linh thuật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Mà muốn ngưng luyện ra đan dược, thì cần muốn ngũ phẩm linh văn mới có thể khống chế. Đây cũng là trên đời những luyện đan sư kia đều sẽ bị tôn trọng nguyên nhân. Nhưng phàm là cái luyện đan sư đều là ngũ phẩm linh văn, hơi có chút thành tựu thì là lục phẩm linh văn. Ta muốn thử một chút. Khương Nghị cố gắng trí nhớ trong tôi linh thuật tin tức. Trưởng lão không nói gì. Hắn chỉ là nhắc nhở mà thôi. Khương Nghị nhớ kỹ tôi linh thuật nội dung về sau, thả lại trên giá sách, chọn lấy chút cần linh thảo, cùng trưởng lão nói cái tạ ơn, chuẩn bị rời đi. Tiểu công tử, nhận lấy cái này. Trưởng lão đem một cái bình ngọc đưa đến Khương Nghị trên tay. Đây là Vương gia lúc rời đi, hẳn là không lưu lại bao nhiêu ngũ nguyên đan, Khương Nguyễn Nhi không sai biệt lắm nhanh dùng xong. Đây là 20 khỏa, ta có thể cho mức cực hạn. Chỉ mong nàng có thể kiên trì đến Vương gia trở về. Khương Nghị trong lòng ấm áp, trịnh trọng hướng lao nhân nói tiếng cảm ơn. Chính mình cẩn thận. Lao nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nghị bả vai. Dừng lại. Cho ta hảo hảo kiểm tra. Không cho phép hắn từ Sâm La Điện mang đi bất kỳ vật gì. Khương Nhân cánh tay quấn lấy băng vải, đứng ở ngoài Sâm La Điện, nhìn thấy Khương Nghị đi ra đỏ ngầu cả mắt. Cùng ngay khuất nhục tràng diện lập tức ở trong đầu rõ ràng. Cánh tay đau đớn đều giống như mãnh liệt mấy phần. Khương Nhân sau lưng lập tức xông ra hai cái thị vệ, thô lô đoạt lấy linh thảo. Lại lật tra Khương Nghị quần áo. Khương Hồng Dương vậy mà bảo vệ cánh tay của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sớm cắt nữa nha. Khương Nghị mắt lạnh nhìn Khương Nhân, mặc cho bọn thị vệ xé rách hắn. Đừng phách lối, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Khương Nhân hận không thể hiện tại liền giết Khương Nghị. Trong điện rất nhiều đệ tử đi tới, thấp giọng nghị luận một màn này. Một cái bình ngọc, bên trong là đan dược. Hai vị thị vệ từ Khương Nghị trong túi lật ra thủ điện trưởng lão cho bình ngọc. Ta cho. Thủ điện trưởng lão từ bên trong đi tới, Sâm La điện bọn thị vệ đều ánh mắt lăng lệ tập trung vào Khương Nhân bọn hắn. Vũ trưởng lão, ngươi đã nhận được mệnh lệnh, cái này không hợp quy củ. Đây là ta tư nhân cho. Vũ trưởng lão, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Khương Nhân cho mày, hắn mặc dù không có lên làm người thừa kế, nhưng Khương Vương phủ trên dưới đều rõ ràng đây chỉ là tạm thời, mặc kệ Vương gia có trở về hay không đến, hắn đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta tiễn biệt người đồ vật, không tính làm trái quy tắc. Nếu như Khương Nhân công tử cảm giác không thích hợp, có thể xin mời tộc lão hội thẩm phán ta. Thủ điện trưởng lão mặt không biểu tình, thái độ cũng rất kiên định. Khương Nhân tức giận, cũng rất rõ ràng không có bị xác định là người thừa kế trước đó, không nên cùng Sâm La điện nổi xung đột. Đem đồ vật trả lại cho Khương Nghị. Khương Nghị tiếp nhận bao quần áo, đối với thủ điện trưởng lão thi lễ một cái, quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, Khương Nghị không được lại dùng Khương Vương phủ bất luận tài nguyên gì, càng không thể đánh lấy Khương Vương phủ danh nghĩa làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là vương gia con nuôi, cùng Khương Vương phủ không có bất cứ quan hệ nào. Khương Nhân cố ý đối với Sâm La điện người chung quanh cao giọng hô to. Khương Nghị Khương Vương phủ rời đi, nhưng không có đi xa, đống nhiên lại trở về, đứng ở trước cửa phủ chợt quát một tiếng. Khương Vương chưa chết, ngày khác định đem trở về. Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ. Khương Nghị không để ý trong vương phủ bên ngoài ánh mắt quái dị, quay người rời đi. Hắn mặc kệ ngốc hay không đốc, điên không điên, hắn chính là muốn cam đoan người Khương Vương phủ vẫn nhớ vương gia, cho Khương Hồng Dương đám người kia ngột ngạt. Bất quá, hắn đi không bao xa lại mẫn cảm phát giác được có người đang theo dõi. Người kia hiển nhiên chỉ là coi Khương Nghị là thành hài tử, theo dõi rất tùy ý. Khương Nghị cũng làm bộ không có phát hiện xuyên qua náo nhiệt thành khu, đi tới cứ điểm thứ 8 phụ cận trong núi rừng. Hắn tiếp tục đi về phía trước một hồi, đột nhiên lướt ngang hai bước, trốn đến dưới một gốc cây già trắng kiện, thả người dâng lên, bắt lấy cành lăng không xoay chuyển, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trong tán cây rậm rạp. Cũng không lâu lắm, một nam nhân thân hình gầy gò theo tới, kỳ quái nhìn chung quanh. Vật nhỏ chạy cái nào, làm sao không thấy? Nơi này là có cái gì thầm nghĩ sao? Nam nhân vòng quanh cây già đi lòng vòng. Đang muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm, Khương Nghị đã rơi xuống phía sau hắn. Người đang tìm ta. Nam nhân giật mình, bên hông đoạn đao bang ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về phía Khương Nghị. Vừa nhanh vừa độc. Khương Nghị hơi kinh hãi, lại bỗng nhiên ép xuống, tránh đi đập tới đoạn đao, nghiêng bạo khởi, nắm chặt nắm đấm đánh vào nam nhân phần bụng. Phát như sấm động, lực như núi lở. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều cong lại, nội tạng đều giống như nổ tung đồng dạng. Phun âm thanh gào lên đau đớn. Hung hăng đụng phải 5 mét bên ngoài trên đại thụ, chấn thân cây lay động, lá cây bay xuống. Nam nhân mặc dù thống khổ, năng lực phản ứng lại mạnh phi thường, bán ngược nằm dạp trên mặt đất trước tiên liền kích thích lên linh văn. Cường quang chói mắt, hiện ra một cái sợi đằng văn ấn. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thuận thế bắn lên, mênh mông linh lực trên cánh tay ngưng tụ thành tráng kiện sợi đằng, giống như là đầu cự mãng màu xanh đồng dạng nhào về phía Khương Nghị. Ai phái ngươi tới? Khương Nghị không tránh không né, tại sợi đằng đụng tới một khắc này, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vòng đứng lên, tiếng ầm ầm trầm đục, trực tiếp đem sợi đằng đập vỡ nát. Cái gì? Nam nhân hơi biến sắc mặt, hắn nghe nói Khương Nghị có thể đánh ra vạn cân lực quyền, nhưng là hắn sợi đằng lực lượng cũng không phải vạn cân liền có thể chấn vỡ. Khi xốc xếp sợi đằng rơi xuống, Khương Nghị hay là đứng tại chỗ, nhưng trong tay đã kéo ra một tấm nặng nề cung tiễn, sắc bén đầu mũi tên đã khóa chặt nam tử. Ô cương cung, ngươi có thể kéo mở ô cương cung? Nam tử lần nữa biến sắc. Đây là Bạch Hổ Quan uy hiếp đại hoang mạnh thú vũ khí hạng nặng, không chỉ có uy lực to lớn, mà lại phi thường nặng nề, muốn kéo mở ô cương cung, ít nhất phải linh anh cảnh bắt trọng thiên trở lên cảnh giới, hoặc là chính là có được 20.000 cân lực cánh tay luyện thể giả. Bạch Hổ Quan 100.000 huyền giáp vệ toàn bộ đều là linh văn phổ thông luyện thể cường giả. Ai phái ngươi tới? Nói. Khương Nghị vững vàng lôi kéo ô cương tiễn, mũi tên không nhúc nhích tí nào, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang thấu xương. Loại này Bạch Hổ Quan đặc hữu ấu cương tiễn tại trên cấu tạo phi thường ác độc. Phía trước không chỉ có thô to, còn có ba đạo tiêm lăng. Đánh đi ra thời điểm phát sinh kịch liệt xoay tròn, chuyên môn đối phó những manh thú hất lên lân giáp kia, lực sát thương cực kỳ cường đại. Nam tử cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ tới sẽ bị đứa bé uy hiếp được. Khoảng cách gần như thế, ấu cương cung cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đánh tới. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngược lại là ngươi, vì cái gì đột nhiên đối với ta hạ sát thủ? Một lần cuối cùng, ai phái ngươi tới? Khương Nghị khuôn mặt kiên nghị, thanh âm lạnh nhạt, tư thái khí thế hoàn toàn không giống như là người thiếu niên. Nam tử đột nhiên đứng thẳng người, mở ra hai tay, ôm lấy khỏe miệng nói, ta chỉ là đi ngang qua. Thấy không rõ trong tay của ta là cái gì. Thế nào, ngươi còn có thể giết ta? Bành! Một tiếng vang trầm, Ô Cương tiễn thoát cung mà ra, xoay tròn lên chói tai tiếng gió, trong một chớp mắt xuyên thấu nam nhân bụng, lực lượng mạnh mẽ đem vết thương khuấy lên to bằng nắm đấm. Máu chảy ồ ạt. Nam nhân như bị sét đánh đồng dạng, toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng hoảng du lui hai bước, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nhìn xem trên bụng lỗ máu, đều nói bọn hắn người sinh tử môn làm việc tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn, tiểu hài tử này làm sao? So với bọn hắn còn hung ác. Khương Nghị lần nữa kéo ra Ô Cương cùng, băng lánh mũi tên tập trung vào đầu của nam nhân. Nói ra là ai phái ngươi tới, nếu không tiếp theo mũi tên, đòi mạng ngươi. Nam nhân run rẩy ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, tiểu gia hỏa, điên rồi á, nhưng ngươi gây sai người, từ giờ trở đi. Là ân oán cá nhân. Vừa dứt lời, nam nhân im lặng dùng sức cắn miệng cái gì, tiếp lấy kịch liệt ho khan, thống khổ thong xuống thân thể. Khương Nghị cảnh giác một lát, đi vào trước mặt nam nhân, dùng sức đè ép một cước. Nam tử cứng ngắc đổ vào bên cạnh, toàn thân bò đầy vằn đen. Cắn độc chết. Khương Nghị kinh ngạc nói nhỏ, thu hồi Ô Cương cung ở trên người hắn lật ra một hồi, lại thân phận gì tiêu chí đều không có tìm tới. Đây rốt cuộc là người nào? Không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn, đối với mình cũng hung ác. Vậy mà nói chết thì chết. Khương nhân. Hay là Tiêu Khuê? Khương Nghị sắc mặt tâm trầm, người có thể đối với hắn hạ độc thủ, chỉ có thể là hai cái này. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám trực tiếp trong Bạch Hổ thành động thủ. Chương 9, cứu mỹ nhân. Trở lại sơn cốc. Khương Nghị tại lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng, dựa theo tôi linh thuật chỉ đạo, thử nghiệm ngưng tụ đỉnh lô. Chỉ là hắn cảnh giới quá thấp, tiếp xúc võ pháp lại mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, từ sáng sớm một mực cố gắng đến đêm khuya, miễn cưỡng ngưng luyện ra một cái nổi. Nhìn xem trước mặt trôi nổi nổi lớn, Khương Nghị đều có chút im lặng. Nhưng quản hắn có đẹp hay không, có tác dụng là được. Khương Nghị lấy ra khác biệt linh thảo, từng cây theo thứ tự ném vào, từ trong khí hải điều động ngọn lửa màu vàng, kết quả liệt hỏa bốc lên, linh thảo tại chỗ hóa thành tro tàn. Khương Nghị một trận đau lòng, ổn định lại hỏa thế, tiếp tục nếm thử. Lại là mười mấy gốc linh thảo ném vào, linh thảo tách ra nhiều loại quang hoa sáng chói, sau đó bắt đầu khô héo, tiêu tán. Khương Nghị dựa theo tôi linh thuật dẫn đạo, xảo diệu khống chế hỏa thế biến hóa, khi thì ngăn chặn liệt diễm, khi thì kích thích linh văn sôi trào hỏa thế, tinh thần cao độ tập trung. Nhưng là, khi linh thảo hoàn toàn tiêu tán, một giọt linh dịch cũng không có xuất hiện. Khương Nghị không cam tâm, hơi điều trị về sau, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Theo linh thảo càng ngày càng ít, hắn đối với linh lực khống chế cũng dần dần trở nên thành thạo. Đây là một cái tinh diệu khống chế quá trình, cũng là một cái dài dằng dặc tôi luyện quá trình. Khi sáng sớm quang minh tiến đến, một cỗ mùi thuốc bắt đầu ở sơn cốc tràn ngập. Khương Nghị mồ hôi đầm địa, tinh thần cao độ tập trung, nhìn chằm chằm lấy trong liệt diễm một đoàn trong suốt linh dịch kia. Xong rồi. Khương Nghị khẽ nói, linh dịch dâng lên, bị thu vào sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Hắn vận chuyển đại diệu thiên kinh, cấp tốc khôi phục tinh thần, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Có kinh nghiệm cùng kỹ xảo về sau, tiếp xuống thuận lợi rất nhiều. Còn sót lại những linh thảo kia từng đám biến mất, biến thành một giọt lại một giọt linh dịch, cất vào bình ngọc, cuối cùng thu tràn đầy một bình. Cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Kim Viêm Thánh Hỏa luyện, hẳn là không kém nơi nào đi. Khương Nghị trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng, cầm lấy bình ngọc uống một hớp nhỏ. Linh dịch nhập thể, giống như là một dòng suối trong chảy qua kinh mạch toàn thân, tiêu trừ lấy toàn thân mọi mệt, cũng tư dưỡng huyết nhục thần hồn. Không cần luyện hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ đến khí hải. Cùng tôi linh thuật phía trên miêu tả một dạng, dạng này linh dịch có thể trực tiếp tiến vào khí hải, cũng biến thành võ pháp phóng thích. Mà kéo dài luyện hóa, cũng tại trong lúc vô hình ma luyện Khương Nghị đối với linh lực khống chế, một mực ổn định cảnh giới giống như chạm tới ngũ trọng thiên hàng rào. Khương Nghị đem toàn bộ linh dịch rót vào trong miệng, linh lực lao nhanh, hội tụ khí hải. Một cỗ chói mắt kim quang dâng lên, từ nội bộ chiếu sáng toàn thân, Kim Viêm Thánh Văn liệt liệt sinh huy, đem Khương Nghị phụ trợ giống như một tôn thánh tử. Không biết qua bao lâu, trong cõi u minh một tiếng vang nhỏ, kịch liệt lắc lư cảnh giới rốt cục đột phá hàng rào, tiến vào linh anh cảnh đệ ngũ trọng thiên. Thân thể cũng cùng lúc cho tương ứng phản hồi, khí hải mãnh liệt khuếch tán rất nhiều, tinh khí thần cường thịnh hơn. Bởi vì kinh mạch cùng mạch máu quấn quanh, giống như toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều trở nên cứng cáp hơn. Rốt cục đột phá. Khương Nghị thư triển thân thể, mặc dù nhất trọng thiên này tiến bộ có chút gian nan, nhưng đối với một cái không có bất luận kẻ nào chỉ đạo người mới học tới nói đã phi thường khó được. Xem ra luyện linh dịch cùng võ pháp có thể phụ trợ lẫn nhau, cũng không chậm trễ. Khương Nghị tìm được tiền kỳ bí quyết. Huyền Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, ta tiến đại hoang. Nghị ca ca, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Sáng sớm, Khương Nghị cùng Nguyễn Nhi tạm biệt, đơn giản làm điểm ngụy trang, rời đi sơn cốc. Khi hắn đi đến trước đó vùi lấp thi thể địa phương, vậy mà cái gì cũng bị mất, vết tích đều xử lý sạch sẽ. Khương Nghị trong lòng tăng thêm cái cẩn thận, chạy tới cứ điểm thứ 8. Hắn mặc dù muốn che giấu thân phận, nhưng là 13 tuổi tuổi tác dù sao quá nhỏ, hướng tất cả đều là hắn tử vai u thịt bắp tán tu bên trong vừa đứng, lập tức liền gây nên chú ý. Thời điểm trước kia, không có người để ý hải tử như vậy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng dám đơn độc tiến đại hoang, không sợ bị người hại chết. Đám tán tu chú ý đến Khương Nghị, cảm giác đứa nhỏ này không quá thông minh. Khương Nghị, Bạch Hoa sư huynh đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sau 3 tháng, chúng ta tại Thương Châu Võ Viện chờ ngươi. Chỉ mong ngươi có thể sống đến ngày đó. Cao ngạo võ viện các đệ tử chú ý tới hắn. Khương Nghị ai cũng không để ý, chờ cứ điểm đại môn mở ra về sau, theo biển người xông vào rừng rậm. Một mực xâm nhập hơn 10 dặm, tìm kiếm các nơi linh thảo. Trước kia xông sáo đại hoang thời điểm, rất ít để ý tới những linh thảo này, đều là tìm kiếm những mánh thú kia chém giết, tôi luyện lục thân. Nhưng là, có chút đặc thù linh thảo linh quả cũng đều từng có lưu ý. Đại khái tại một năm trước, hắn còn tại tránh né mánh thú truy sát thời điểm ngộ nhập một cái u cốc, tại u cốc trong khe hẹp phát hiện mười mấy gốc lao sâm, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí che đậy kín. Giống như vậy tình huống, trong rừng rậm còn có 5 nơi. Hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ tìm ra, luyện chế linh dịch. Một mực đến giữa trưa, Khương Nghị thu hoạch tràn đầy một túi linh thảo linh quả, mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua túi tràn ngập trong rừng rậm. Đây có thể luyện cái 5-6 bình. Khương Nghị hài lòng vỗ vỗ túi, thiếp thân bó chặt sau hướng trở về. Hắn chạy trốn ngừng ngừng, không ngừng điều tra lấy chung quanh rậm rạp mở tối cánh rừng, bảo đảm lấy an toàn. Cái này không chỉ có là tại cảnh giác khắp nơi có thể thấy được manh thu gián độc, còn tại cảnh giác người khả năng truy tung hắn. Mặc kệ trước đó người kia là Khương Nhân phái tới, hay là Tiêu Khuê an bài. Nếu bắt đầu, liền sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đi không bao lâu, không có phát hiện người truy tung, lại nghe được nơi xa chuyển đến hỗn loạn tiếng chém giết, hay là hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị lập tức bỏ lên trên phía trước một gốc tráng kiện đại thụ, trốn ở trong tán cây, nắm chặt ô cương cung, chậm rãi kéo ra, bén nhọn mũi tên tập trung vào phương xa. Mấy trăm mét bên ngoài, một vị mỹ lệ cao gầy thiếu nữ toàn thân máu tươi, chật vật phi nước đại, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Ngươi trốn không trở về Bạch Hổ Quan, đem kim huyết đằng giao ra. Không muốn chết quá khó nhìn, liền đứng lại cho ta. Hai cái điêu luyện nam nhân chính cưỡi Tùng Lâm Thương Lang tật tốc đuổi bắt. Ta là cứ điểm võ tướng tử đệ, các ngươi nếu như giết ta, Bạch Hổ Quan tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thiếu nữ lo lắng thúc giục linh văn, gió mạnh màu xanh tại toàn thân vần quanh, tốc độ nhiều lần tăng lên, nhưng là thương thế nghiêm trọng đang tiêu hao lấy thể lực, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Càng giữ lại không được ngươi. Một cái cao lớn nam nhân bước lên đứng dậy, vững vàng ngồi xổm ở phi nước đại Tùng Lâm Thương Lang trên lưng. Gầm lên giận dữ, trùng thiên dâng lên, cái trán linh văn phát sáng, mênh mông liệt diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu tráng kiện hỏa tiên, giữa trời bạo kích, thẳng đến thiếu nữ. Xuất thủ vô tình. Thiếu nữ cấp tốc tránh né, hỏa tiên bịch âm thanh oanh minh, tại mặt đất nổ tung một cái đáng sợ hố sâu, đại lượng đá vụn hòa với liệt diễm hướng nàng sập tới. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn Tùng Lâm Thương Lang nhào tới, ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh, bạo khởi bén nhọn lợi chảo, chụp về phía thiếu nữ phía sau lưng. Thiếu nữ lệ quát, toàn thân gió mạnh bỗng nhiên hóa thành lưỡi đao sắc bén, không khác biệt gào thét bạo kích, đánh vào Thương Lang trên thân, xé mở máu me đầm địa vết thương. Nhưng Thương Lang trời sinh tính hung tàn, bạo khởi lợi chảo không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rắn rắn chắc chắc đập vào phía sau lưng nàng, lập tức máu me đầm địa, bạch cốt sâm sâm. Con quỷ nhỏ, chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được. Một nam nhân gầy gò khác cơi Tùng Lâm Thương Lang giết tới, trong tay trường đao bỗng nhiên giơ lên, gào thét lên lạnh thấu xương đao khí, bổ về phía thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, lại dứt khoát quyết nhiên luồn lên đến, rút kiếm đâm, thẳng đến trường đao. Bang âm thanh tranh minh. Lợi kiếm cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, hóa thành dày đặc kiếm khí bạo kích, nhưng trường đao cùng lúc dâng lên hùng hậu thổ khí, trong nháy mắt đánh tan nàng lợi kiếm. Nàng linh văn mạnh, võ pháp càng mạnh. Nhưng là thương thế quá nặng đi. Dưới thân nam nhân Tùng Lâm Thương Lang đồng thời luồn lên đến, vung lên lợi chảo, như thiểm điện móc hướng về phía ngực thiếu nữ. Xong. Thiếu nữ trong lòng hơi hồi hộp một chút, phảng phất thấy được chính mình chết thảm dáng vẻ. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, phía trước đại thụ trong tán cây hàn quang chợt hiện. Một đạo gió lạnh đâm xuyên không khí, xoay tròn lên gào thét gió mạnh, bình âm thanh trầm đục, mặt bên đánh xuyên qua đầu con Thương Lang kia. Máu tươi phun tung tóe, lực trùng kích to lớn đem nó toàn bộ đánh ra, liên đối lấy trên người nam nhân đều mất đi khống chế, chật vật nhào vào trên mặt đất. Ai? Nam nhân rơi xuống đất sau một khắc liền bỗng nhiên luồn lên đến, vung lên trường đao liền muốn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng là, ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, hàn mang lại nổi lên, đối diện mà tới, tinh chuẩn lại mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trung điệp ngồi dưới đất, chết đều không có thấy rõ ràng địch nhân là ai. Trong chớp mắt biến cố để thiếu nữ mỹ lệ sửng sốt một chút, cũng làm cho phía trước đang chuẩn bị thưởng thức nàng tử trạng nam nhân cao lớn ngây ngẩn cả người. Khương Nghị liên phát hai đạo ô cương tiễn về sau, lần nữa kéo chi thứ ba, khóa chặt nam nhân phía trước lập tức tuột tay. Bất quá nam nhân kia phản ứng cực nhanh, tại hàn quang xuất hiện trong chốc lát ngửa mặt bước lên, mạo hiểm tránh đi. Ô cương tiễn sát bờ vai của hắn, đánh vào chỗ rừng sâu, vỡ nát một khối đá lớn. Ô cương tiễn. Nam nhân biến sắc, lập tức tránh né đến bên cạnh phía sau đại thụ. Nhưng là hàn quang tái hiện, ô cương tiễn bịch âm thanh đánh xuyên qua đại thụ, đánh vào phía sau lưng của hắn. Hắn tại chỗ kêu thảm nhào ra ngoài. Thiếu nữ nhấc lên trường kiếm, một tiếng quát, kiếm khí như thác nước, bổ vào trên thân nam nhân, xé mở nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nam nhân vừa sợ vừa giận, lại bận tâm ô cương tiễn không dám ham chiến, một phát bắt được sông tới Tùng Lâm Thương Lang, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm. Thiếu nữ muốn đuổi theo, nhưng không có khí lực, một cái lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất. Khương Nghị vung lấy toan trướng cánh tay, từ trên cây nhảy xuống tới, ô cương cung phi thường nặng, liên phát bốn chi là cực hạn của hắn. Tạ tiền bối cứu mạng chi thiếu nữ trở về từ coi chết, quay người liền muốn cảm tạ, lại không nghĩ rằng lại là đứa bé. Ngươi vừa mới hô là người cứ điểm. Khương Nghị cảm giác thiếu nữ có chút quen mặt, lại không nhớ nổi là ai. Ta là Yến Kinh Vũ, cứ điểm thứ ba chấn thủ võ tướng Yến Tranh nữ nhi. Thiếu nữ toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp, quần áo dán chặt lấy thân thể, đem đường cong hoàn mỹ kia phát họa ra đến, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, vẫn có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ. Nàng chính là Yến Kinh Vũ. Nhận phụ thân triệu hoán từ Kim Dương cung trở về. Vì có thể chiến thắng Bạch Hoa, nàng độc thân đi vào đại hoang lịch luyện. Trước đó coi như thuận lợi, hôm nay nghĩ đến xâm nhập một chút, vậy mà may mắn phát hiện kim huyết đằng. Một phen chém giết về sau, thật vất vả từ thủ hộ nó huyết mãng nơi đó đem tới tay, lại bị hai tên khốn kiếp này tập trung vào. Nếu như không phải thiếu niên này, nàng hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Chương 10, ác độc. Ngươi là ai? Ta chưa thấy qua ngươi. Yến Khinh Vũ lưu ý lấy đối diện thiếu niên này Ô Cương Cung. Nàng sinh ở Bạch Hổ Quan, sinh trưởng ở Bạch Hổ Quan, rất rõ ràng Ô Cương Cung trọng lượng. Muốn kéo ra không dễ dàng, bốn liên phát càng khó. Đối với một cái mười mấy tuổi hài tử tới nói, gần như không có khả năng. Trừ phi là nhận đặc biệt bồi dưỡng, mỗi ngày phục dụng các loại đan dược luyện thể. Yến Khinh Vũ nghĩ đi nghĩ lại, đều không có nhớ tới tám đại cứ điểm vị nào phó tướng võ tướng có hài tử như vậy. Tiểu nhân vật. Khương Nghị ném Ô Cương Cung, bắt đầu thoát áo. Ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ lập tức cảnh giác lui lại hai bước. Phù thêm, ta phát dục. Khương Nghị đem áo của mình ném cho Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ cúi đầu xem xét, vừa mới chỉ lo chạy trốn chém giết, quần áo lộn xộn không chịu nổi, sau lưng bị lợi chảo xé mở, liên đối lấy phía trước đều đổ xuống, bên trong mỹ diệu nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian bao lấy quần áo, xấu hổ giận dữ trừng mắt thiếu niên. Cái gì gọi là ngươi phát dục? Khương Nghị trông coi Yến Khinh Vũ không tiện đem Ô Cương cung thu vào thanh đồng tiểu tháp, liền cóng lên người, nắm Ô Cương đoạn đao đi trở về. Yến Khinh Vũ ăn vào một viên đan dược chữa thương, đuổi kịp Khương Nghị, người lớn bao nhiêu? 13 tuổi. Ngươi sao có thể kéo ra Ô Cương cung? Mỗi ngày rèn luyện liền có thể. Khương Nghị đi ở phía trước, sáng tỏ ánh mắt cảnh giác chung quanh mở tối rừng rậm, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, tiếp cận chỗ tối ẩn nút manh thú. Ngươi thường xuyên tiến đại hoang. Yến Khinh Vũ càng xem càng cảm thấy kỳ quái, người này giống như chỉ là bộ dáng giống hài tử, khí thế thần sắc các loại càng giống là những tán tu liếm máu trên lưới lao kia. Rất nhiều năm. Người tên là gì? Không trọng yếu. Người đã cứu ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nói cho ta biết danh tự, ta có thể cho phụ thân ta về sau quan tâm ngươi. Ta cứu ngươi, cũng là bởi vì kính trọng phụ thân ngươi. Ngươi cùng ta phụ thân rất quen. Không quen, nhưng kính trọng hắn. Hai người cứ như vậy câu được câu không đi tới, không bao lâu liền đều không nói. Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị khẽ chau mày, cảm thấy một trận choáng đầu. Đầu tiên chờ chút đã, ta mệt mỏi. Yến Khinh Vũ đông nhiên lảo đảo mấy bước, đỡ bên cạnh đại thụ, nàng lung lay đầu, coi như thế một hồi, cảnh tượng trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Có độc. Khương Nghị lập tức cảnh giác, cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt. Lúc này, trong khí hải hỏa điệu vậy mà thức tỉnh, nhấc lên liệt diễm hình thành vòng xoáy. Dẫn dắt trong kinh mạch linh lực nuốt luyện lấy khí độc, trong mạch máu huyết dịch cũng bắt đầu ra tốc chảy xuôi, tiêu trừ lấy cảm giác mệt mỏi. Thánh linh văn lại còn có công hiệu này. Khương Nghị không có đào tẩu, mà là làm bộ hư nhược dừng lại, vị bên cạnh tảng đá chậm chậm ngồi xuống. Trên con đường này không có độc trướng, càng không có độc thảo, đột nhiên chúng độc chỉ có một khả năng, chung quanh có mai phục. Nếu như không phải hướng về phía Yến Khinh Vũ tới, mục tiêu chính là hắn. Hắn hôm nay vẫn luôn rất cảnh giác, nhưng vừa mới cứu Yến Khinh Vũ thời điểm, khả năng náo động lên điểm thanh thế, sau đó liền bị tập trung vào. Tiểu phế vật, chúng ta lại gặp mặt. Phía trước trong cánh rừng truyền đến một đạo rét căm căm thanh âm. Tiêu Khuê. Khương Nghị làm bộ rất hư nhược trừng mắt lên màn, thấy rõ ràng người tới. Tiêu Khuê tráng kiện to mọng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn thấy Khương Nghị về sau, mặt đều bầm méo. Ngươi! Ngươi! Trong không khí thả độc. Yến Khinh Vũ hư nhược ngồi dựa vào dưới cây già, toàn thân khó chịu lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực, cái này hiển nhiên là chúng độc triệu chứng. Yến Khinh Vũ cô nương, hạnh ngộ. Tiêu Khuê chỉ là phục kích Khương Nghị, không nghĩ tới sẽ đụng phải Yến Khinh Vũ vị này bạch hổ quan mỹ nữ thiên tài. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ cố gắng muốn đứng lên, lại càng dễ rủa càng suy yếu, cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ. Ta muốn làm gì? Ha ha, ta muốn giết chết phế vật này. Tiêu Khuê bị đá nát cái cằm không có khỏi hẳn, còn chăm chú quấn lấy băng vải. Mỗi nói một chữ đều có thể cảm thấy nhói nhói, cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Nơi này khoảng cách bạch hổ quan không đến 30 dặm. Nếu như bị người phát hiện, Tiêu Thắng Dũng không gánh nổi ngươi. Yến Khinh Vũ hư nhược cảnh cáo Tiêu Khuê, nhưng lại kỳ quái, đứa nhỏ này cùng Tiêu Khuê thâm cựu đại hận gì. Ngươi quá xem thường ta Tiêu Khuê, ta nếu xuất thủ, làm sao có thể để cho người ta phát hiện. Tiêu Khuê nói, sau lưng trong rừng cây dần dần đi ra một nam một nữ. Nữ nhân phong thái yểu điệu, nở nang mỹ mạo, trong tay nâng cái ngọc bàn, phía trên chính bước lên nhàn nhạt khói xanh, bay tới trong không khí sau rất nhanh trở nên vô sắc vô vị. Nam nhân hùng tráng uy mãnh, cao khoảng 2 mét, trên vai khiêng một cái xấu xí tấm chắn, đen kịt nặng nề, ít nhất phải có 5-600 cân. Nghị công tử, hạnh ngộ. Ánh mắt hai người đều tập trung vào Khương Nghị. Nghị công tử. Yến Khinh Vũ không nhớ rõ trong bạch hổ quan có cái gì Nghị công tử, chờ một chút, Khương Nghị. Hắn chẳng lẽ là Khương Vương con nuôi, người tại Phong Vân Đài đánh bại Khương Nhân còn muốn khiêu chiến bạch hoa kia. Yến Khinh Vũ khó có thể tin nhìn xem trước mặt thiếu niên. Khương Nghị đột nhiên gầm nhẹ. Vị bên cạnh Âu Cương cung trống đứng lên, nhưng lảo đảo mấy bước, lại nhào vào trên mặt đất. Đừng làm vùng ấy, ngươi trốn không thoát. Tiêu Khuê cười lạnh, ánh mắt lại tại Yến Khinh Vũ trên thân có lồi có lõm lặp đi lặp lại nhanh chóng du lịch. Khương Nghị nâng lên nặng nghề Âu Cương cung, hoảng hoảng du du muốn đối với cho phép bọn họ. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể kéo ra Âu Cương cung, không đơn giản. Nam nhân hùng tráng đi tới, trong tay tấm chắn nhẹ nhàng hất lên, liền đem Khương Nghị Âu Cương cung đụng phải trên mặt đất. Các ngươi dừng tay. Tám đại cứ điểm cùng Khương Vương phủ làm ước định, ai cũng không thể giết Khương Nghị. Yến Khinh Vũ sốt ruột, toàn thân lại suy yếu vô lực, nói chuyện đều kịch liệt thở dốc. Ta nói còn không rõ ràng làm sao? Không ai biết là ta làm. Tiêu Khuê lực chú ý toàn rơi vào Yến Khinh Vũ trên thân, hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn Khương Nghị, nhưng càng xem Yến Khinh Vũ ánh mắt càng giận nóng, trong lòng luồn lên một cỗ tà hỏa. Bộ này quần áo xốc xếp bộ dáng, quá mê người. Yến cô nương, là chính ngươi ngược lại nó mốc, chẳng trách người khác. Khương Nghị giao cho các ngươi, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Yến Khinh Vũ, giao cho ta xử lý. Tiêu Khuê đi vào Yến Khinh Vũ trước mặt, nhéo nhéo cằm của nàng, bắt lấy cánh tay một thanh nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ hư nhược xô đẩy hắn. Dù sao đều phải chết, chớ lãng phí. Không cần phải sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Tiêu Khuê thô lô kéo lấy Yến Khinh Vũ đi hướng bên cạnh. Người tên hỗn đản, người thả ta ra. Ta là Kim Nguyệt Cung thượng cung đệ tử, ngươi Tiêu gia không thể chơi vào. Thả ta ra. Yến Khinh Vũ hư nhược thanh âm dần dần biến mất tại trong rừng rậm. Cái này Tiêu Khuê, miệng đều nát, còn có tâm tư chơi gái. Bất quá tiện nghi hắn. Nâng ngọc bàn nữ nhân nhìn xem Tiêu Khuê rời đi phương hướng, môi đỏ câu lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu Hải Nhi, biết chúng ta tại sao tới giết ngươi sao? Nam nhân hùng tráng không để ý Tiêu Khuê, tiến đến Khương Nghị trước mặt, thô cuồng mặt to có vẻ hơi dữ tợn. Không phải liền là bởi vì Tiêu Khuê sao? Khương Nghị buông thong tầm mắt, hư nhược nói nhỏ. Nam nhân cười lạnh, chúng ta cùng ngươi vật nhỏ này có ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân? Minh Bạch, ta giết người của các ngươi. Khương Nghị nhớ lại ngày đó người kia khi chết đợi nói lời. Ha ha, thông minh. Dám giết người của chúng ta, hôm nay muốn để ngươi sống không bằng chết. Nam nhân buông xuống tấm chắn, thô cùng đại thủ bóp lấy Khương Nghị cổ. Các ngươi không giống như là người cứ điểm, các ngươi là ai? Biết sinh tử môn sao? Cái gì? Sinh. Tử. Môn nam nhân khuôn mặt dữ tợn kia lại đi Khương Nghị trước mặt một đụng. Nhưng mà, Khương Nghị một thanh nắm chặt bên hông Ô Cương đoàn đao, sử xuất sức lực toàn thân, thổi phù một tiếng cắm vào nam nhân cái cằm, sắc bén mũi nhọn trực tiếp từ đỉnh đầu đâm đi ra. Nam nhân toàn thân cứng đờ, con ngươi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Sinh tử môn, ta nhớ kỹ. Khương Nghị quét qua trước đó suy yếu, đáy mắt hàn quang bắn tung tóe, thân thể bỗng nhiên bước lên ra ngoài, cơ lấy trên đất ấu cương cung, thuận thế kéo đến đầy tròn. Từ đứng dậy đến bắt cung, từ cài tên đến khóa chặt, một mạch mà thành. Khi thân thể vững vàng quỳ một chân trên đất thời điểm, sắc bén Ô Cương tiễn đã khóa chặt phía trước đang xem trò hay nữ nhân. Ngươi! Nữ nhân khẽ giật mình, đứng tại vị trí của nàng cũng không thấy được nam nhân kia bị đâm xuyên đầu. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị luồn lên đến, còn kéo ra Ô Cương cung, nàng còn tưởng rằng chính mình hoảng hốt. Trong không khí rõ ràng tràn đầy khí độc, chỉ có phục dụng nàng đặc thù đan dược mới có thể chịu ở, Khương Nghị làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Bành! Một tiếng vang trầm, Ô Cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, cuốn lên gào thét gió mạnh, thẳng đến đầu nữ nhân kia. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nữ nhân trực tiếp dùng ngọc bàn ngạnh kháng Ô Cương tiễn. Ô Cương tiễn sắc bén lại mạnh mẽ, có thể đâm xuyên manh thú lân giáp, nhưng là đánh vào trên ngọc bàn chân bóng, cũng chỉ là sụp ra vết nước. Bất quá, mãnh liệt va chạm nhưng vẫn là ở trong chớp mắt đè ép ngọc bàn rắn rắn chắc chắc đánh vào nữ nhân trên mặt. Mũi sụp đổ, máu tươi biểu tung tóe, nữ nhân kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, thuận tay liền muốn dựng vào chi thứ hai Ô Cương tiễn. Nhưng là, nữ nhân kia phản ứng cực nhanh, vừa mới ngã xuống đất liền hướng phía bên cạnh lăn một vòng, trốn đến một gốc cây già phía sau, tiếp lấy hướng về phía trước phi nước đại, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trong rừng rậm. Đáng chết. Khương Nghị rõ ràng tính toán tốt, lại đánh giá thấp ngọc bản kia độ cứng. Nhưng hắn không lo được truy kích nữ nhân đó, dẫn theo Ô Cương cung liền muốn xông vào rừng rậm, tìm kiếm bị Tiêu Khuê kéo đi Yến Khinh Vũ. Không có chạy mấy bước lại ngừng, quay đầu mắt nhìn bị hắn một đao đâm xuyên qua đầu nam nhân. Chương 11, sinh tử môn. Mấy trăm mét bên ngoài trong sân cốc, Tiêu Khuê không để ý Yến Khinh Vũ dây rủa cùng cảnh cáo, cưỡng ép đem nàng đặt tại trên mặt đất. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không dám đụng vào Yến Khinh Vũ. Nhưng nếu gặp, cũng chỉ có thể giết diệt khẩu. Mấy năm không gặp, phát dục không có tệ nha. Có phải hay không bị Kim Dương cung nam nhân cho khai phát rồi? Đến, để ca ca hảo hảo nhìn một cái. Tiêu Khuê vừa muốn xé mở Yến Khinh Vũ quần áo, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn là có thể nghe ra là cái giọng nữ. Tiêu Khuê buông ra suy yếu dễ rủa Yến Khinh Vũ, từ trong ngực lấy ra một tấm cuồng lôi phủ. Đây là một loại bảo mệnh phụ chú. Chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể dẫn bạo, phóng xuất ra kịch liệt lôi chiều. Hán thiên phú không mạnh, cảnh giới không cao, cho nên quanh năm mang theo cuồng lôi phủ. Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng! Yến Khinh Vũ hư nhược kêu cứu lấy. Y miệng. Tiêu Khuê một bàn tay quất vào Yến Khinh Vũ trên khuôn mặt, nhíu mày đi đến miệng hàng, tử tế nghe lấy trong núi rừng thanh âm. Sinh tử môn hai người kia thực lực đều rất mạnh, cũng không đến mức bị Khương Nghị phế vật kia làm bị thương, chẳng lẽ là đụng phải ngoài ý muốn gì? Nhưng liền xem như có ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó mấy lần, làm sao lại một tiếng hét thảm, sau đó liền không có. Tiêu Khuê càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, siết chặt cuồng lôi phủ. Tùy thời chuẩn bị rót vào linh lực sau vãi ra. Chỉ chốc lát sau, trước mặt trong rừng cây đi tới một đạo cao lớn uy manh thân ảnh, chính là sinh tử môn nam nhân kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Khuê nhẹ nhàng thở ra, buông xuống cuồng lôi phủ. Nam nhân kia không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Ta tới trước, ngươi chờ chút. Tiêu Khuê còn tưởng rằng nam nhân cũng tham luyến Yến Khinh Vũ tư sắc, đem tra tấn Khương Nghị sự tình giao cho nữ nhân kia, muốn tới cùng hắn đoạt. Hắn giải khai quần áo liền muốn hướng trong sơn cốc đi, thế nhưng là đi chưa được mấy bước lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn bỗng nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy nam nhân kia vô lực nhào vào trên mặt đất, mà tại phía sau hắn, một thiếu niên giơ lên Ô Cương cung, cách mấy chục mét nhắm ngay hắn. Khương Nghị. Tiêu Khuê sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Nơi xa bịch âm thanh trầm đục, Ô Cương tiễn thoát cung, hướng phía hắn đánh tới. Tiêu Khuê vội vàng muốn né tránh, dưới chân lại trượt đi. Chật vật mất khống chế. Ô Cương tiễn phá không mà tới, bịch âm thanh trầm đục, đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Mạnh mẽ xoay tròn tình thế tại chỗ xoắn nát xương bả vai. A! Tiêu Khuê kêu thảm té xuống trên đất, đau mặt đều bóp méo, nhưng vẫn là cắn răng, dốc hết toàn lực vung ra cuồng lôi phủ. Linh lực kích thích, trên cuồng lôi phủ văn ấn lập tức nở rộ cường quang. Oanh tiếng nổ, chấn động đến sơn cốc lay động, mặt đất đá vụn bay lên. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt lôi chiều sát na sôi trào. Tuôn ra hơn 20 mét phạm vi. Nhưng là, lôi chiều cũng không có lan đến gần Khương Nghị nơi đó, hắn dẫm lên nam nhân thi thể, vững vàng kéo Ô Cương cung, khi lôi chiều quang mang tản ra thời điểm, Ô Cương Tiễn lập tức thoát cung. Tiêu Khuê vừa dãy rủa lấy đứng lên, muốn trốn đến trong sân cốc, sau lưng liền chuyển đến chói hai tiếng rít. Phốc phốc. Ô Cương Tiễn đâm xuyên qua mặt khác cánh tay kia, mãnh liệt lực trùng kích mang theo thân thể của hắn đều xoay tròn. A. Tiêu Khuê quẳng xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai tay máu tươi như chú, nhuộm đỏ sơn cốc bãi cỏ. Ai ở nơi đó? Cứu mạng. Yến Khinh Vũ dãy rủa lấy leo đến bên cạnh, nắm chặt cổ áo, khẩn trương nhìn xem bên ngoài sơn cốc. Đừng có giết ta, ta không chạy, ta không chạy. Tiêu Khuê bốn éo người, đau toàn thân run rẩy. Chung quanh có bao nhiêu người sinh tử môn, ta muốn nghe lời thật. Khương Nghị nắm cung tiễn, từ bên ngoài đi tới. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ khó có thể tin nhìn xem cầm trong tay Ô Cương cung thiếu niên, hắn làm sao không sao. Mặt khác hai người kia đâu? Rất nhiều, thật rất nhiều, bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ta hỏi là kề bên này. Một chi phân đội, mười mấy hai mươi cái môn đồ, thật. Tiêu Khuê đau cơ hồ muốn ngất đi, ngẩng đầu cầu khẩn Khương Nghị, nhanh cho ta cầm máu, trong y phục của ta có đan dược, nhanh. Nhanh. Phụ thân ngươi biết ngươi đi ra giết ta sao? Không biết, ai cũng không biết, ta là vụng trộm liên hệ sinh tử môn. Ngươi tha ta, giữa chúng ta xóa bỏ. Cùng Khương Vương Phủ có quan hệ sao? Có. Là đại trưởng lão để cho ta liên hệ sinh tử môn, á á á. Nhanh cho ta cầm máu. Người tên phế vật này. Tiêu Khuê chưa từng trải qua loại thống khổ này, tiêu thảm cái gì đều hướng bên ngoài nôn. Tiêu Khuê. Ừm. Nhìn ta con mắt. Cái gì? Tiêu Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị. Bành. Khương Nghị mặt không biểu tình, một tiễn đâm xuyên qua đầu. Gọn gàng, không chút do dự. Tiêu Khuê hai mắt trừng trừng, thân thể co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ khe nhíu mày, mặc dù cảm giác tàn nhẫn, nhưng là ngẫm lại Tiêu Khuê vừa mới xấu xí bộ dáng, hay là nói thầm một tiếng chết tốt lắm. Người không trúng độc. Không có. Khương Nghị trên người Tiêu Khuê lật ra một hồi, móc ra ba tấm cuồng lôi phủ, còn có ba bình đan dược. Người ngay từ đầu liền không có trúng độc. Yến Khinh Vũ đột nhiên cảm giác Khương Nghị lạ lẫm lại đáng sợ, vậy mà có thể ngay đầu tiên liền làm xong ngụy trang, sau đó xảo diệu dụ địch, tùy thời phúc sát. Đây là cái 13 tuổi hải tử sao? Đây là trong Bạch Hổ Quan công nhận phế vật sao? Đây quả thực là một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Ngươi còn có thể đi sao? Ta chỉ giết một cái khác chạy. Khương Nghị phải nhanh một chút rời đi nơi này, nếu như phụ cận thật còn có người sinh tử môn, chẳng mấy chốc sẽ vây tới, hắn hôm nay đừng nghĩ lại về Bạch Hổ Quan. Ngươi cảm thấy đâu? Yến Khinh Vũ bây giờ nhìn đồ vật đều mơ hồ. Khương Nghị nhìn một chút treo đầy sơn cốc sợi đằng, ta biên cái đằng bù. Kéo lấy ngươi. Ngươi Yến Khinh Vũ tức thiếu chút nữa ngất đi. Khương Nghị lắc đầu, không được, dạng này quá không tiện. Ngươi trước tiên đem ta giấu đi, về cứ điểm tìm ta phụ thân. Yến Khinh Vũ cũng không muốn bị một đường kéo về đi. Vạn nhất trên đường gặp được phục kích, ta tới đó liền trời tối. Khương Nghị đi vào Yến Khinh Vũ trước mặt, một thanh kéo lấy nàng, tại trong tiếng kinh hô của nàng khiêng đến trên vai. Chỉ là Yến Khinh Vũ rõ ràng phát dục tốt hơn hắn, thân cao đều cao hơn hắn non nửa đầu, nâng lên tới tư thế rất khó chịu. Dứt khoát lại quăng mấy lần, quăng đến trên thân. Yến Khinh Vũ vốn là toàn thân suy yếu, vừa dày vò này kém chút ngất đi, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút, ta là nữ hải tử. Ôm chặt ta. Khương Nghị hai tay tắt gấp nàng thon dài tuyết trắng hai chân. Ta. Không có. Khí lực. Yến Khinh Vũ suy yếu vừa thẹn buồn bực, chính mình đã lớn như vậy, lúc nào như thế bị nam nhân dày vò qua, nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị từ bên cạnh giật xuống mấy đầu dây leo. Đem Yến Khinh Vũ chăm chú buộc ở trên lưng, đảo vài cái, dẫn theo Ô Cương cùng sông ra sơn cốc. Bọn hắn rời đi không lâu, trước đó bị mặt mày hốc hác nữ nhân mang theo 10 cái hung hãn nam nữ chạy tới nơi này. Một đứa bé liền đem các ngươi hại thành dạng này. Cầm đầu trung niên nam nhân là phân đội này đội trưởng, hắn nhìn xem thi thể trên đất, lên cơn giận dữ. Bọn hắn là mang theo sứ mệnh tiến đại hoang chấp hành nhiệm vụ, xuất phát từ tình cảm mới đáp ứng giúp Tiêu Khuê. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ hỗ trợ vậy mà liên tiếp hại chết hai người bọn họ huynh đệ, còn tiện thể lấy muốn Tiêu Khuê mệnh. Hắn làm sao cùng môn chủ bàn giao, làm sao cùng Tiêu gia bàn giao. Là chúng ta đánh giá thấp hắn. Nghiêm trọng đánh giá thấp. Nữ nhân máu me đầy mặt nước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một đứa bé làm hại thảm như vậy. Tìm kiếm cho ta. Ta lấy mạng của hắn. Trung niên nam nhân giận dữ hạ lệnh. Bọn hắn khẳng định là hướng Bạch Hổ thành phương hướng chạy, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh. Hẳn là có thể tại bọn hắn tiến cứ điểm trước đó ngăn lại. Hai người bọn họ một tổ cấp tốc tản ra, hướng tám đại cứ điểm phương hướng phóng đi. Chương 12, thiếu niên hung tàn. Khương Nghị có Yến Khinh Vũ tại trong rừng cây rậm rạp phi nước đại, thời khắc cảnh giác chung quanh nguy hiểm. Yến Khinh Vũ bị trói tư thế rất khó chịu, theo Khương Nghị sóc này không ngừng cùng hắn phía sau lưng ma sát, muốn chống lên thân thể lại toàn thân vô lực, chỉ có thể lúng túng nhận thụ lấy. Biết sinh tử môn sao? Khương Nghị hỏi. Nghe nói qua. Mấy năm trước mới lưu thoán đến Thương Châu một thế lực, giống như tại Nam Cương hay là chỗ nào đắc tội một cái đại tông, bị diệt môn, chỉ trốn ra được hơn 100 người. Bọn hắn tại Thương Châu làm sằng làm bậy, bốn chỗ cướp bóc, đắc tội không ít thế lực. Tiêu Khuê người bên cạnh chính là người sinh tử môn. Tiêu Thắng Dụng hai đứa con trai đều chiến tử tại cứ điểm, liền thừa dòng độc đinh này, vẫn luôn nuông chiều bỏ mặc. Nhưng ta không nghĩ tới Tiêu Khuê lại biến thành bộ này buồn nôn bộ dáng, còn cùng sinh tử môn loại thế lực này cấu kết. Có phải hay không là Tiêu Thắng Dũng cùng sinh tử môn cấu kết? Khó mà nói. Nhưng ngươi phải cẩn thận, sinh tử môn may mắn còn sống sót đám người này cùng hung cực ác, coi nhẹ sinh tử. Đắc tội bọn hắn mặc kệ ngươi là cái gì con nuôi, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Một đám chó nhà có tang mà thôi. Ngươi! Ngươi thật sự là Khương Nghị. Yến Khinh Vũ hay là rất khó đem trong ấn tượng Khương Nghị cùng trước mắt thiếu niên tâm ngoan thủ lạt này liên hệ đến cùng một chỗ. Khương Nghị tại trong núi rừng phi nước đại. Mặc dù thể lực không sai, nhưng là con cái người sống sờ sờ trèo đèo lội suối chạy hơn 10 dặm, vẫn còn có chút không chịu được nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nếu không, nghỉ một lát, Yến Khinh Vũ cũng bị đỉnh nhanh tan thành từng mảnh. Cho ta mấy khỏa bổ sung thể lực đan dược. Khương Nghị thở hổn hển dừng lại, có thể lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, hắn biến sắc, co cẳng phi nước đại. Vật nhỏ, tìm tới ngươi. Rít lên một tiếng tại sau lưng trong rừng rậm quanh quẩn. Chấn động đến sơn dã rung chuyển, cây rừng tuôn rơi. Một cái nam nhân tráng kiện dẫn theo một thanh trọng đao vọt ra, cái chán đao văn lấp lóe, lang lệ đao khí giống như là như thiểm điện tại toàn thân quấn quanh. Hắn một cước đạp nát trước mặt hòn đá, phóng lên tận trời, giữa không trung hai tay cầm đao, diện mục dữ tợn, toàn thân đao khí trong chốc lát hội tụ trọng đao. Oeng! Nam nhân thay phiên trọng đao bổ vào trên mặt đất ầm ầm tiếng vang, sụp ra dữ tợn vết nứt, trước mặt sơn lĩnh đều giống như muốn vỡ vụn. Khương Nghị dưới chân mặt đất lắc lư, một cái lảo đảo, chật vật nhào ra ngoài. Dám trêu chọc chúng ta sinh tử môn, ngươi chăn sống. Một bóng người khác từ trong đâm nghiêng vọt ra, cái chán hỏa văn lấp lóe, mênh mông năng lượng hội tụ tay phải, sôi trào lên mãnh liệt hỏa diễm. Hắn hướng về phía trước đẩy, liệt diễm như nước thủy triều, dâng lên mấy chục mét, hướng phía Khương Nghị cuốn đi. Kiên nhẫn một chút. Khương Nghị không lo được chiếu cô Yến Khinh Vũ, nguyên địa quay cuồng, đống nhiên bạo khởi, bắt lấy phía trước chặt cây, đại lực lắc lư. Luôn đẩy tròn đem chính mình quăng về phía không trung, mạo hiểm tránh đi gào thét mà đến liệt diễm. Có ý tứ, ha ha. Hai người đều thật bất ngờ, một cái tiểu hoa nhi đã vậy còn quá linh hoạt, huống chi còn đeo nữ nhân. Nhưng nếu bọn hắn ngăn chặn, liền nhất định có thể bắt được. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn tiến lên, trong dự liệu hẳn là chạy trốn Khương Nghị vậy mà đứng tại nơi đó, giơ ô cương cung chỉ phía xa bọn hắn. Ngu xuẩn. Nam nhân phía trước dẫn theo trọng đao trực tiếp thẳng hướng Khương Nghị. Ngươi làm gì? Chạy mau a! Yến Khinh Vũ kêu sợ hãi, Âu Cương Cung có thể giết không chết loại cường giả cấp bậc này. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, hai tay căng cứng, đem Âu Cương Cung kéo đến đầy tròn, tại nam nhân cách hắn không đến 50 mét thời điểm, đống nhiên bung ra. Cùng lúc đó, hắn cái chán thánh văn lấp lóe, mênh ngông linh lực tại toàn thân phun trào, cũng thuận thế quấn lấy Âu Cương Tiễn. Tiểu Hoa Nhi, nhìn kỹ! Nam nhân trong khi phi nước đại nguyên địa xoay chuyển, thay phiên trọng đao muốn bổ ra Âu Cương Tiễn. Nhưng mà Ô Cương Tiễn vừa mới tuột tay, liền ầm vang nổ tung, sôi trào lên mãnh liệt lôi chiều. Nguyên lai Khương Nghị ở phía trên cuốn lấy một tấm cuồng lôi phủ. Không biết có phải hay không là bởi vì Khương Nghị là thánh linh văn nguyên nhân, hay là rót vào linh lực quá nhiều, cuồng lôi phủ đưa tới lôi chiều vậy mà so Tiêu Khuê mãnh liệt hơn, kịch liệt lôi chiều trải rộng ra 3-40 mét. Nam nhân đang muốn vung mạnh đao, kịch liệt cường quang đâm thẳng hắn trừng trừng con mắt, một tiếng hét thảm, đao thế đều loạn. Trong một chớp mắt, Ô Cương Tiễn nổ bắn ra mà tới. Xoay tròn lấy gào thét cương khí, xuyên thủng nam nhân lồng ngực, mang theo hắn toàn bộ lộn ra ngoài. A, đồ hỗn trướng. Nam nhân che máu chảy ồ ạt ngực, ho ra đầy máu. Hồ Dương. Mặt khác nam nhân kia kinh hô. Khương Nghị xé mở sợi đằng, ném đi Yến Khinh Vũ thẳng hướng ngay tại gào thảm Hồ Dương. A a a. Hồ Dương lại điên cuồng chống lên thân thể, không để ý máu chảy ồ ạt ngực, dẫn theo trọng đao đối với Khương Nghị gầm thét. Trán của hắn đao văn cường quang chói mắt. Tại toàn thân nổ lên cường thịnh đao khí, đem chung quanh mấy cây đại thụ đều vỡ nát, đến à, danh con. Vật nhỏ, hôm nay để cho ngươi sống không bằng chết. Một nam nhân khác giận dữ, cũng phi nước đại lấy giết tới, hỏa văn chói mắt, nóng bỏng năng lượng tại toàn thân phun trào, vậy mà hóa thành một đầu tráng kiện hỏa xà quấn quanh ở trên cánh tay phải, sinh động như thật, dữ tợn đáng sợ. Khương Nghị không quan tâm phi nước đại, đón thẳng hướng Hồ Dương. Nhưng là, ngay tại Hồ Dương vung lên trọng đao, muốn hướng hắn khởi xướng bạo kích thời điểm, Khương Nghị tại cách hắn không đến 20 mét địa phương vung ra ba tấm cuồng lôi phủ, toàn bộ rót vào linh lực. Ầm ầm. Ba cỗ lôi chiều tật tốc tiêu xạ, ầm vang dẫn bạo, lẫn nhau đập ra, cường quang càng tăng lên, lôi chiều càng dữ dội hơn. Không chỉ có đánh phía nam nhân phát cuồng kia, đem hắn bước lui, cũng đem Khương Nghị cuốn vào. Khương Nghị toàn thân lập tức máu me đầm địa, giống như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, vững vàng đứng ở nơi đó, không để ý thống khổ, bất chấp nguy hiểm, giơ lên ô cương cung chỉ phía xa trái phía trước. Một nam nhân khác chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn giết tới, lại bởi vì đột nhiên nổ tung lôi chiều không thể không dừng lại, con mắt đều hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này ở giữa, trong lôi chiều mặt đột nhiên đánh ra một đạo ô cương tiễn, chạy hắn đánh tới. Nam nhân không đợi kịp phản ứng, thổi phu một tiếng, tiết hầu tê dần, thân thể đều bị một cỗ cường đại lực trùng kích đánh lui lại hai bước, ngay sau đó huyết thủy mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ y y phục. Một loạt kịch biến khoảng chừng ngắn ngủi trong vòng mấy giây kết thúc. Không chỉ có hai nam nhân này không có kịp phản ứng, ngay cả xa xa Yến Khinh Vũ đều mở to hai mắt nhìn. Cô. Khi lôi chiều tản ra, bị xuyên thủng cổ nam nhân khó có thể tin nhìn xem phía trước máu thịt bè bét thiếu niên. Lảo đảo mấy bước, ngửa mặt ngã xuống đất. Miệng há hợp, máu chảy ồ ạt. Hắn không nghĩ tới chính mình trốn khỏi họa diệt môn, lại chết tại một đứa bé trên tay. Hồ Dương cũng lảo đảo quỳ trên mặt đất, vừa mới chỉ là phồng lên ác khí dâng lên, muốn trước khi chết phản kích, bị lôi chiều sau khi bước lui, cô ác khí kia lui xuống, khí lực cả người giống như là vỡ đê giống như tiêu tàn lấy. Ngươi. Hồ Dương kịch liệt thở dốc, gắt gao nắm bên cạnh trọng đao, tinh hồng hai mắt trở lấy trước mặt thiếu niên. Khương Nghị máu me khắp người đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, miệng vết thương đều bốc lên cháy khét khói cháy, nhưng hai mắt lại dị thường sáng ngời, như rắn độc theo dõi hắn. Nữ nhân kia không có nhắc nhở qua các ngươi, không nên coi thường ta. Ngươi. Hồ Dương lung lay mấy lần, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn rõ ràng rất cảnh giác, hay là không nghĩ tới thiếu niên mười mấy tuổi này sẽ như thế khôn khéo cay độc, trầm ổn lại tàn nhẫn. Yến Khinh Vũ cũng bị một màn này kinh đến. Đổi thành người khác, khẳng định chỉ lo chạy trốn, Khương Nghị cũng dám trực diện cường đại như vậy địch nhân, còn không thể tưởng tượng nổi liên tiếp đánh giết. Cái này cần cỡ nào tỉnh táo tính cách, lại cần bao nhiêu lần sinh tử lịch luyện. Nhất là đứng tại trong lôi chiều phản kích, nàng đều không biết nên nói một tiếng đặc sắc, hay là nói một tiếng hung tàn. Khương Nghị thẳng đến xác định hai người đều đã chết, mới phát ra thống khổ than nhẹ, đau hắn đứng ở nơi đó cứng ngắc lại rất một hồi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại mà tới. Hắn xuất ra từ Tiêu Khuê nơi đó móc tới đan dược, lấy mấy quả chữa thương ăn vào. Không cần khẩn trương, mặt khác truy binh hẳn là hướng mặt khác cứ điểm phương hướng chạy. Ừm. Yến Khinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nói không ra phức tạp. Cũng không lâu lắm, trầm muộn tiếng chuông vang lên, quanh quẩn đại hoang, nhắc nhở lấy tản mát tại các nơi rừng rậm đám người cần phải trở về. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt đi đến Yến Khinh Vũ bên người, đỡ nàng dậy, cùng đi đi, ta khả năng vác không nổi ngươi. Chương 13, phất nhanh. Trước lúc trời tối, bọn hắn dắt dịu nhau về tới cứ điểm. Khương Nghị từ chối nhã nhặn Yến Khinh Vũ dẫn hắn về Yến phủ thỉnh cầu, kéo lấy đấm máu thân thể về tới sân cốc. Mặc dù thương thế nhìn rất nghiêm trọng, cũng may đều là một chút vết thương da thịt, không có thương tổn đến xương cốt. Khương Uyển Nhi đang ở bên trong chờ lấy hắn trở về. Nhưng Khương Nghị không có vội vã đi vào, trốn ở địa phương vắng vẻ, vận chuyển đại diệu thiên kinh. Chỉ chốc lát sau, trong núi rừng có cây tinh khí cùng hỏa nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Trải qua đại diệu thiên kinh cô đọng đằng sau, cỏ cây tinh khí hóa thành sinh mệnh chi khí tiến vào mạch máu, hỏa nguyên lực biến thành linh khí tiến vào kinh mạch. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tư dưỡng huyết nục, khôi phục toàn thân cao thấp từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hôm nay trận này Đào Vong mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cực mệnh chém giết phương thức hay là quá mạo hiểm, hơi có chút sơ suất, liền có thể sẽ mất mạng. Khương Nghị kiên định quyết tâm phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, dù sao về sau phải đối mặt không còn chỉ là những dã thú kia, còn có kẻ càng nguy hiểm hơn loại. Ta trở về. Khương Nghị khôi phục về sau, cười đi vào sân cốc. Nghị ca ca ngươi thụ thương rồi. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Nghị trở về, thoáng thở phào, nàng hay là rất lo lắng vương phủ người sẽ ám hại hắn. Không phải máu của ta. Khương Nghị đem trên đường bắt thỏ rừng linh quả lấy ra, làm một ít thức ăn. Hai người vây quanh đống lửa đang ăn cơm, trò chuyện. Khương Uyển Nhi kinh mạch mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khí sắc đã khá nhiều, dù sao có hy vọng. Chỉ là vừa nhắc tới phụ thân, hai người hay là sẽ trầm mặc thật lâu. Trong đêm khuya, Khương Uyển Nhi nằm ngủ về sau, Khương Nghị đi vào bên ngoài sân cốc, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện linh dịch. hắn không có vội vã lấy ra linh thảo linh quả, trước ngưng tụ lại một đám lửa, đốt cháy trên thanh đồng tiểu tháp vết máu. Đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh. Từ khi rời đi động sâu sau liền ảm đạm không ánh sáng thanh đồng tiểu tháp, vậy mà tại trong ngọn lửa màu vàng một lần nữa nổi lên thanh quang. Khương Nghị kinh ngạc nâng tiểu tháp, câu thông linh văn tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Tiểu tháp không chỉ có thể chịu đựng lấy ngọn lửa màu vàng nhiệt độ cao, mặt ngoài ánh sáng màu xanh còn càng ngày càng sáng tỏ. Người rốt cục có phản ứng. Khương Nghị tiếp tục gia tăng hỏa diễm, đang mong đợi thanh đồng tiểu tháp biến hóa. Tiểu tháp này rất có thể là ai nhét vào trong đại hoang, cũng có thể là một vị nào đó cường giả sau khi chết di thất. Bất kể như thế nào, có thể xua tan đại hoang hắc ám, tuyệt đối là tốt bảo bối. Bên trong nói không chừng cất giấu bí mật gì. Từ đêm khuya mãi cho đến sáng sớm, lại đến buổi chiều ngày thứ hai. Kéo dài dòng dã 20 giờ nung khô về sau, trong thanh đồng tiểu tháp rốt cục truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, giống như là có đồ vật gì mở ra. Khương Nghị tranh thủ thời gian tản ra hỏa diễm, đem ý thức luồn vào đi. Nhưng là... tinh tệ. Khương Nghị trợn tròn mắt, mông lung tiểu tháp trong không gian, vậy mà không biết từ nơi đó vẩy xuống tràn đầy tinh tệ. Giống như là tòa núi nhỏ đồng dạng, kim quang chói mắt, rất là trắng lệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, đến có mấy chục vạn đi. Làm nửa ngày, đây là một cái bình tiết kiệm tiền. Khương Nghị dở khóc dở cười, còn tưởng rằng có cái gì võ pháp, đan dược, vũ khí cái gì, kết quả lại là tinh tệ. Thần bí như vậy bảo bối, vậy mà dùng để tiết kiệm tiền. Vị chủ nhân trước cũng là nhân tài a. Bất quá, nhìn xem thật dày tinh tệ, Khương Nghị tự an ủi mình, dù nói thế nào cũng coi là một phen phát tài. Mấy chục vạn tinh tệ a, hẳn là một đêm chợt giàu đi. Bao nhiêu tán tu liều mạng cũng làm không đến nhiều như vậy tinh tệ. Vừa vặn đi thương hội mua chút thứ cần thiết. Mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là có thể mua không ít. Khương Nghị mặc dù thất vọng, nhưng dùng để làm không gian trữ vật cũng không tệ. Hắn đem tiểu tháp treo ở trên cổ, ngưng tụ lại ngọn lửa màu vàng rèn luyện linh dịch. Trong tiểu tháp linh thảo linh quả không ngừng bay ra, tại nồi lớn trong lửa cháy hừng hực một chút xíu biến thành tinh khiết linh dịch. Những linh thảo linh quả này phổ biến so trong vạn bảo các cao cấp một chút, luyện được linh dịch càng tinh khiết hơn. Từ xế chiều đến hừng đông thời điểm, hết thảy tràn đầy 6 bình. Đủ. Khương Nghị cầm lấy một bình, chút xuống hơn phân nửa, tinh khiết lại nồng đậm linh lực tràn vào kinh mạch, lao nhanh lấy rơi tới trong khí hải. Khí hải bị chiếu ánh kim quang chói mắt, giống như là đại dương màu vàng nóng, bao la hùng vĩ mà thần bí. Chỉ là hỏa điểu cao ngạo kia đối với linh dịch không có gì phản ứng. Thứ này đến cùng xem như cái gì? Uống máu rắn thời điểm giống như rất hưng phấn, uống linh dịch ngược lại không có phản ứng. Khương Nghị rất kỳ quái hỏa điểu là cái gì, nhưng nghĩ tới nó thay mình thanh lý khí độc công hiệu, dù sao không có chỗ hại. Sau khi trời sáng, Khương Nghị rời đi sơn cốc. Không tiếp tục tiến đại hoang, dù sao liên tiếp giết mấy cái sinh tử môn môn đồ, đám kia người cùng hung cực ác nói không chừng đang chờ hắn đâu. Hắn còn không có cuồng ngạo đến trực tiếp cùng bọn hắn đối kháng. Thiên Hoa Điện. Trong Bạch Hổ Thành lớn nhất thương hội, cũng là duy nhất thương hội, khống chế lấy Bạch Hổ Thành tòa này cứ điểm thành lớn tất cả mậu dịch giao dịch. Nhưng nó cũng không thuộc về Khương Vương Phủ, mà là thuộc về Lang Gia Quốc Tam Đại Thương Hội tổ chức một trong Thiên Hoa Hội. Thiên Hoa Hội tại Bắc Cương cùng Tây Cương sắp đặt lớn nhỏ phân điện hơn 100 tòa. Tài lực hùng hậu, lực ảnh hưởng lớn, cũng phi thường có tín dự, có thể so với một ít võ viện cùng đại tông. Khương Nghị trước kia chưa từng tới qua nơi này. Bất quá bây giờ, hắn có tiền. Khương Hồng Dương. Khương Nghị vừa muốn đi vào cửa điện, đối diện đụng phải Khương gia nhị gia Khương Hồng Dương, bị Khương gia thị vệ vây quanh đi tới. Phía sau đi theo một cái mập mạp trung nhân nhân. Khương Nghị. Nơi này là địa phương ngươi có thể tới. Khương Hồng Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sinh tử môn làm sao làm sự tình, đều mấy ngày còn không có để hắn biến mất. Nơi này giống như không thuộc về Khương Vương Phủ, ngươi quản được sao? Khương Nghị bỏ rơi con bao quần áo ra thú, bên trong tràn đầy tinh tệ, nhìn chung quanh mắt rất nhiều người đều thẳng. Vị này chính là Nghị công tử. Nam nhân mập mạp mang trên mặt theo thói quen dáng tươi cười. Hắn là Bạch Hổ Thành Thiên Hoa Điện người phụ trách, là nhất yếu. Khương Nghị không để ý bọn hắn, cong lên bao quần áo ra thú đi vào đại điện. Khương Nghị ra đại khí A, hắn lại còn sống. La nhất yếu còn tưởng rằng Khương Hồng Dương đã đem Khương Nghị bí mật xử lý. Hắn sống không được mấy ngày. Khương Hồng Dương thấp giọng nhắc nhở lấy La Nhất Tiếu, giúp ta lại khuyên nhủ Điện Hạ. Chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Điện Hạ tâm tư, ngươi rất rõ ràng, ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Bất quá, chỉ cần ngươi ổn định trong Khương Vương Phủ đám lao giả này, liền không sợ hắn trở lại nữa. La Nhất Tiếu cảnh giác chung quanh, đem thanh âm ép tới rất thấp. Hắn không chết, ta bất an. Khương Hồng Dương đáy mắt hiện lên đạo hàn quang, mang theo bọn thị vệ rời đi. Thiên Hoa Điện tầng cao nhất bên cửa sổ, một người mặc cẩm tú hoa phục nam tử chính ôm lấy một vòng ý cười, nhìn xem phía dưới rời đi Khương Hồng Dương một đoàn người. Hắn tướng mạo đường đường, ngũ quan cứng rắn, thân hình cao lớn lại thẳng tắp, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ khí chất phi phàm, xa hoa áo bào càng là làm nổi bật lên một cỗ tôn quý chi khí. Hắn vác tại sau lưng hai tay vuốt khẽ trầm vò, không biết đang suy nghĩ gì. Điện hạ. La Nhất Tiếu đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng sau đối với nam tử cung kính thi lễ một cái. Hắn còn nói cái gì rồi? Nam tử nhẹ giọng cười nói. Vẫn là hy vọng điện hạ có thể giết Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ chết rồi, Khương Hồng Dương lão cẩu này liền sẽ không như vậy ngoan. Điện hạ nói đúng lắm. Nhưng là... có chuyện nói thẳng. Bạch Hổ Quan ngoại trừ cự linh vệ, huyền giáp vệ bên ngoài, còn có một chi phi thường thần bí đội ngũ, Huyết Ngục. Huyết Ngục là Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt sáng lập, tồn tại hơn 200 năm. Bọn hắn tuyệt đối trung thành với Khương gia, lại chỉ chịu lịch đại gia chủ chỉ huy. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, ai cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Từ khi Khương Hồng Võ sau khi mất tích, Khương gia Huyết Ngục toàn thể biến mất. Bọn hắn hiện đang Thương Châu các nơi bí mật điều tra lấy Khương Hồng Võ tin tức. Khương Hồng Võ một ngày không chết, bọn hắn một ngày không về. La Nhất Tiếu mặt phì nộn nổi lên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão đều đối với Huyết Ngục tình huống hoàn toàn không biết gì cả, điều này không khỏi làm cho người cảnh giác. La Điện Chủ, ngươi minh bạch ta bố cục Khương Vương phủ mục đích. Ta muốn là một trận hoàn mỹ dâng tặng lễ vật. Không thể có bất luận ngoại ý muốn gì. Hết thảy đều kết thúc trước đó, Khương Hồng Võ không thể chết. Nam tử mặc hoa bảo vác tại sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt, thâm thúy trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. La Nhất Tiếu vội vàng hạ thấp thân phận xin lỗi, hơi do dự, lại nói, Khương Hồng Võ con nuôi Khương Nghị tới, tiểu gia hỏa này cũng là uy hiếp. Uy hiếp? Một đứa bé mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, tùy tiện hắn náo. Ngươi một mực cho ta giám sát chặt chẽ Khương Vương Phủ, cho bọn hắn cung cấp tất cả muốn trợ giúp. Mặt khác thông chi sinh tử môn, cho ta nắm chặt làm việc, đừng kéo dài thời gian. Chương 14, Bạo Viêm Phủ. Đó là Khương Nghị sao? Cũng dám đến Thiên Hoa Điện, hắn trong túi mới mấy khối tinh tệ. Đáng thương A Vương gia ở thời điểm, không ai biết hắn, Vương gia không có ở đây, hắn sống giống con chó. Hay là con chó bị đuổi ra cửa. Trong Thiên Hoa Điện rất nhiều người chú ý tới Khương Nghị, trước kia không ai nhận ra. Hiện tại cơ hồ mọi người đều biết. Tiểu công tử ngươi tốt, ta gọi Sát Vi, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Một vị thị nữ tới đón, bộ dáng đẹp đẽ mỹ lệ, dáng người nở nang, cười lên phi thường ngọt ngào. Tùy tiện nhìn xem. Nơi này không ký sổ. Sát Vi vừa muốn khuyên Khương Nghị rời đi, Khương Nghị đã đem nặng nề túi da thú để dưới đất, khởi dây, sáng loáng tinh tệ sôi nổi đập vào mắt. Tiểu công tử, ngươi tiền này. Ở đâu ra? Sát Vi trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp. Khó có thể tin nhìn xem tràn đầy tinh tệ, kém chút liền muốn đưa tay kiểm tra. Lớn như vậy một bao, tối thiểu đến 5-6 vạn đi. Trung quanh chế rêu đám người trợn cả mắt lên, tiểu gia hỏa này ăn cướp đi. Các ngươi Thiên Hoa Điện còn quản tinh tệ lai lịch. Không phải không phải. Tiểu công tử ngài cần gì không? Sát Vi lập tức nhiệt tình dẫn Khương Nghị đi vào bên trong. Nhiều như vậy hổ văn thảo. Khương Nghị tại rực rỡ muôn màu linh thảo trong đan dược vậy mà thấy được hổ văn thảo. Nghị công tử cần cái này. Đây là một loại trung phẩm linh thảo, phi thường bá đạo, trực tiếp phục dụng dễ dàng tổn thương khí huyết, bình thường là dùng đến luyện đan. Các ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết. Hết thể 57 khỏa, mỗi khỏa 300 tinh tệ, cho Nghị công tử gói kỹ. Thị nữ Sắc Vi cười càng ngọt, loại linh thảo này không chỉ có quý, tác dụng còn thiếu, có rất ít người mua, không nghĩ tới gặp được đóng gói. Loại thấp tiêu linh thảo này bán đi, nàng có thể cầm không ít trích phần trăm. Nơi này có phụ chú sao? Khương Nghị lần trước dùng Tiêu Khuê Cuồng Lôi phù về sau, cảm giác cùng Âu Cương Cung đơn giản tuyệt phối, khoảng cách gần bạo kích sức sát thương cực mạnh. Tiểu công tử xin mời. Thị nữ Sắc Vi mang theo Khương Nghị đi tới lầu 2 một cái chuyên khu, kỹ càng giới thiệu các loại phù văn. Loại này liệt diễm phù nghe không tệ. Khương Nghị chỉ vào bên trong một cái, chính mình là hỏa diễm loại thánh văn, hẳn là sẽ rất thích hợp loại phù văn này. Liệt diễm phù nổ tung uy lực rất mạnh, có thể bù đắp được linh anh cảnh thất trọng thiên một kích toàn lực, tiểu công tử muốn mấy cái? Giá tiền đâu? Khương Nghị do dự, mới tương đương với thất trọng thiên một kích. Loại bùa này tính thực dụng rất cao, rất nhiều người tiến đại hoang đều muốn mang lên một tấm muốn 3,500 tinh tệ. Đắt như thế. Bảo mệnh dùng đồ vật bình thường đều rất đắt, nếu như tiểu công tử muốn nhiều, ta có thể xin mời tiện nghi chút. Loại này bạo viêm phù đâu? Khương Nghị lại thấy được một loại hỏa diễm loại phù chú. Loại uy lực này càng lớn, tương đương với linh anh cảnh cửu trọng thiên một kích toàn lực, mà lại linh văn đẳng cấp càng cao. Rót vào năng lượng càng mạnh, thả ra uy lực càng lớn. Bất quá nó kích phát tốc độ có chút chậm, rót vào năng lượng sau cần chờ 2-3 giây tả hữu mới có thể nổ tung. Giá tiền đâu? Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, có trì hoãn tốt, cùng Âu Cương Tiễn càng phối. Sắc Vi mỉm cười, 90009, bên kia còn có trong nháy mắt nổ tung, còn muốn quý mấy ngàn. Ta muốn bạo viêm phủ. Trước cho ta tới. 3 tấm đi. Được rồi tốt. Tiểu công tử, ta nhìn ngươi thức tỉnh linh văn, muốn hay không điều dưỡng linh văn đan dược. Ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái không tệ.
Không cần.
Ta có gì cần lại đến. Lại đến thời điểm còn tìm ta, ta nhất định cho ngài giới thiệu thích hợp nhất. Sắc Vi dáng tươi cười ngọt ngào.
Đúng rồi, các ngươi nơi này có giới thiệu linh thảo loại đồ sách kia sao?
Vương phủ trong đồ sách có thể chữa trị kinh mạch linh thảo chỉ có 3 loại, cùng ngân vũ thảo không sai biệt lắm, hắn chờ mong trong thiên hoa điện có phát hiện mới. Có A có phổ thông linh thảo loại, có thượng phẩm linh thảo loại, cũng có kỳ dị loại.
Đều cho ta lấy ra ta xem một chút.
Sắc Vi đem 3 loại đồ sách giao cho Khương Nghị, Khương Nghị cẩn thận lật sách lấy. Chữa trị kinh mạch linh thảo quả nhiên rất ít, nhưng Khương Nghị lật ra mấy vạn loại linh thảo về sau, vẫn tìm được 2 loại mới. Bên trong một cái hiệu quả tốt giống tốt nhất. Cựu truyền kim dương sâm, thiên địa linh khí biến thành linh thảo, linh tính 10 phần, từ sinh ra ngày lên liền sẽ huyễn hóa thành các loại động vật hoặc côn trùng, đối với mỹ hảo lại thuần khiết đồ vật có tự nhiên cảm giác thân thiết. Đặc biệt đánh dấu, ưa thích sử nữ khí tức.
Ta muốn đồ sách này.
Khương Nghị đem tất cả mọi thứ nhét vào túi gia thú, rời đi thiên hoa điện. Trên đường phố náo nhiệt, một con mắt rất nhanh tập trung vào hắn, cũng lặng lẽ đi theo. Ngay sau đó càng cùng càng nhiều, cuối cùng nhiều đến 10 mấy người lẫn trong đám người, cách rất xa nhìn chằm chằm Khương Nghị bóng lưng. Khương Nghị tính cảnh giác vẫn luôn rất cao, nhất là bắt đầu đề phòng sinh tử môn sau. Tại người thứ 2 thời điểm xuất hiện, hắn liền đã nhận ra, nhưng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết về tới trong núi rừng.
Người đâu?
Làm sao đi theo liền không có. Sinh tử môn môn đồ bọn họ dừng ở trong rừng cây, nếu mày nhìn xem chung quanh rậm rạp cây rừng, vừa rồi rõ ràng ngay ở phía trước.
Đều tản ra, tiếp tục tìm kiếm.
Liền mấy chục cây số sơn lâm này, ta cũng không tin tìm không thấy hắn.
Đội trưởng Hoàng Hùng sắc mặt âm trầm thét ra lệnh.
Bọn hắn hôm trước khi trời tối tiến vào Bạch Hổ Thành, kết quả chờ lại chờ, Hồ Dương bọn hắn một mực không có xuất hiện, hôm nay lại thấy được bình yên vô sự Khương Nghị.
Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ.
10 cái môn đồ lập tức tản ra điều tra, bất quá cẩn thận lý do, hay là 2 người một tổ.
Một cái phụ trách tìm, một cái ở phía sau cảnh giác.
Nhưng là, bọn hắn tìm lại tìm, một mực tìm tới giữa trưa, chẳng những không có tìm tới Khương Nghị, ngược lại giống như là lạc đường một dạng, cuốn choáng.
Bọn hắn không cam tâm, gom lại cùng một chỗ về sau, lại lần nữa bắt đầu tìm.
Kết quả liên tiếp đều cuốn ra khỏi sơn lâm.
Hoàng Hùng biểu lộ quái dị nhìn qua phía trước rậm rạp mở tối rừng cây, nghĩ đến một loại khả năng, trong này có mê trận.
Khương Nghị là Khương Vương con nuôi, vẫn luôn không ở tại Khương Vương phủ, cái này trong Bạch Hổ Thành không phải bí mật gì. Nhưng hắn trước đó cảm giác tồn tại quá thấp, không có người nào lưu ý hắn cụ thể ở tại đâu.
Bọn hắn sáng sớm hôm nay liền cẩn thận đã điều tra Khương Nghị tình huống, chỉ là không nghĩ tới trong núi rừng vậy mà có bảy mê trận.
Đây là Khương Vương phủ đặc biệt cho hắn bố trí sao?
Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta?
Hắn lúc ấy đến cùng làm sao phản kích?
Một tên tráng hán bỗng nhiên quay đầu chất vấn mặt mày hốc hác nữ nhân.
Càng là điều tra, càng cảm giác đứa bé này không đơn giản.
Hắn cũng thực sự không nghĩ ra một đứa bé là thế nào liên tiếp giết chết bọn hắn sinh tử môn môn đồ.
Ta đã nói rồi, hắn có thể kéo mở Ô Cương Cung.
Ô Cương Cung loại vũ khí hạng nặng kia lực sát thương mạnh phi thường, nếu như sử dụng thỏa đáng, đừng nói ta ngươi, đội trưởng đều có thể uy hiếp được.
Nữ nhân giận, đều đã giải thích 5 lần.
Coi như có thể kéo mở Ô Cương Cung, cũng không có khả năng liên tiếp giết chết chúng ta 4 người huynh đệ.
Mặt khác môn đồ đến bây giờ cũng còn không thể tiếp nhận Hồ Dương cái chết của bọn họ.
Bọn hắn người sinh tử môn cái nào không phải liếm máu trên lưới đao thần kinh bách chiến, coi như bị đánh lén đều có thể tránh đi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết.
Không được cầm ý mặc kệ hắn có cái gì đặc thù, có bí mật gì, chọc chúng ta sinh tử môn, liền phải chết.
Hoàng Hùng không nghĩ tới một đứa bé sẽ dính dấp hắn tinh lực lớn như vậy, nhưng nếu phát sinh, hắn liền nhất định phải cho phía dưới môn đổ một cái công đạo.
Đội trưởng, muốn hay không thông chi Tiêu Thắng Dũng, dù sao Tiêu Khuê chết rồi.
Không nóng nảy. Chờ chúng ta bắt thằng nhãi con này, cùng một chỗ đưa qua.
Tiêu Khuê thời gian dài không trở về nhà, có thể hay không?
Hắn thường xuyên lưu luyến nơi bướm hoa, 10 ngày 8 ngày không trở về nhà đều bình thường.
Cần thông trì mặt khác phân đội sao?
Mặt mày hốc hác nữ nhân hỏi.
Ngươi nói cần sao, một cái tiểu thí hải về phần làm to chuyện.
Chính chúng ta xử lý không được.
Hoàng Hùng lườm nàng một chút, cái này đã đủ mất mặt, mặt khác phân đội biết còn không chừng làm sao chế dễ ước.
Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục đi vào tìm kiếm sao? Chúng ta trong Bạch Hổ Thành chờ lấy, ta cũng không tin hắn không vào Đại Hoang. Nếu như không phải không tiện bại lộ bọn hắn sinh tử môn, càng không thể cho Khương Vương Phủ gây phiền toái, Hoàng Hùng thật muốn trực tiếp đạp bằng mảnh rừng núi này, đem danh con kia móc ra. Chương 15, ngươi là xử nữ sao? Khương Nghị trở lại sơn cốc, đem Hổ Văn Thảo, 6 bình linh dịch, toàn bộ tại trước mặt triển khai. Tiếp tục tu luyện lên Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Hai ngày sau. Giống. Mắt lạnh hổ khiếu rung động sơn cốc. Ngọn lửa màu vàng nóng từ Khương Nghị cánh tay phải phát ra, cùng ra xoay tròn, hội tụ thành một viên uy nghiêm đầu hổ, kéo lấy mênh mông liệt diễm, đánh tới 10 mét bên ngoài ngọn núi, ầm ầm tiếng vang, sụp ra gần 10 mét hô sâu. Khương Nghị trên cánh tay phải tráng kiện lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, là kinh mạch phát sáng chiếu ánh mạch máu hình thành vết tích, nhìn thần bí lại cứng rắn. Linh anh cảnh, đệ lục trọng. Khương Nghị thở ra khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiêu hao 6 bình linh dịch, đã ăn xong tất cả hổ văn thảo, cuối cùng đem hổ khiếu quyền đánh ra càng hung manh thế công. Không chỉ là cái đầu hổ, còn kéo lấy mênh mông liệt diễm, cảnh giới cũng theo tăng lên tới đệ lục trọng. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, khí hải phát triển, kinh mạch trắng kiện, ngay cả mạch máu đều nhận rèn luyện, toàn thân tràn đầy mênh mông lực lượng. Loại cảnh giới này tầng tầng đột phá, thân thể lần lượt biến hóa cảm giác, thật sự là rất thư thái. Nghị ca ca, ngươi đến cùng tu luyện cái gì võ pháp? Khương Uyển Nhi kỳ quái hỏi Khương Nghị, vì cái gì luôn tránh chính mình? Về sau sẽ giải thích cho ngươi. Kinh mạch thế nào? Mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp. Khương Uyển Nhi hiện tại kinh mạch không chỉ có không đau, còn thỉnh thoảng sẽ tản mát ra vài tia cảm giác mắt rượi, mặc dù còn không thể ngưng tụ linh lực phóng xuất ra, nhưng là có thể đạt tới loại hiệu quả này nàng đã rất thỏa mãn. Ta lại phải tiến Đại Hoang, ngươi nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Khương Nghị cảnh giới tăng lên, lực lượng cũng đủ. Mặc dù không đến mức trực tiếp khiêu chiến sinh tử môn đám người kia, nhưng mình võ pháp chí ít có thể phát huy uy lực, coi như gặp được cũng có thể ứng phó. Khương Nghị, người rốt cục đi ra. Yến Khinh Vũ từ trong rừng đi tới, yêu kiều thức tha, tóc dài tới eo, như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng, khí chất xuất trần. Nàng thật rất đẹp, bộ dáng khí chất đều tốt, chỉ là trong ánh mắt dù sao cũng hơi cự người ở ngoài ngàn dặm ngạo khí. Ngươi làm sao ở đây? Chờ ngươi. Bất quá xem ra không cần thiết. Yến Khinh Vũ giải độc đằng sau, muốn cho Khương Nghị đưa chút đan dược chữa thương, biểu đạt cảm ơn của mình, không nghĩ tới xông vào trong núi rừng sau kém chút không ra được. Nàng tìm không thấy Khương Nghị người, chỉ có thể thỉnh thoảng đi ra bên ngoài chờ. Đây là nàng lần thứ năm tới. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chủ động chờ nam hải tử, vừa vặn rất tốt không dễ dàng đợi đến Khương Nghị, hắn vậy mà sinh long hoạt hổ, toàn thân trên dưới ngay cả cái vết sẹo cũng không tìm tới. Ta đem sinh tử môn sự tình nói cho phụ thân. Hắn đã phái người điều tra sinh tử môn môn đồ. Nhưng dính đến cứ điểm thứ ba, hắn chỉ có thể trong âm thầm tra. Ngươi mấy ngày nay tốt nhất lưu tại Bạch Hổ Thành, bọn hắn chí ít không dám ở nơi này làm cản. Trong mấy ngày này, phụ thân còn có Côn Bác tướng quân đều sẽ điều 500 tả hữu huyền giáp vệ, phân tán đến kề bên này, bảo hộ ngươi cùng Nguyễn Nhi. Yến Khinh Vũ cùng phụ thân nhắc lên sinh tử môn thời điểm, phụ thân cũng không có nàng ngấm lại phẫn nộ. Tựa như đối với hiện tại Bạch Hổ quan thế cục rất thất vọng, cũng rất vô lực. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là bảo vệ tốt Khương Nghị huynh muội. Ta đối với Đại Hoang so với bọn hắn quen thuộc, chỉ cần cẩn thận, bọn hắn tìm không thấy ta. Khương Nghị hao không nổi thời gian, hắn cùng Bạch Hoa còn có một cái 3 tháng ước hẹn, đến bây giờ đã qua 10 ngày. Ngươi không thể vào Đại Hoang. Người sinh tử môn đang chờ ngươi đây. Ta không chết được. Khương Nghị lách qua Yến Khinh Vũ rời đi. Yến Khinh Vũ tức giận, nàng chưa từng quan tâm tới Nam Hải nào, cái này Khương Nghị vậy mà không lĩnh tỉnh. Dừng lại. Còn có một việc, ta ngày đó không có cơ hội nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta đi Thương Châu võ viện, ta lên sinh tử đài khiêu chiến Bạch Hoa. Ta thay Uyển Nhi cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Lôi đài khiêu chiến không phải rừng cây chém giết, Ố Cương cung không phát huy ra tác dụng. Ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc, đây không phải khoe khoang thời điểm. Nếu như không có việc gì, ta phải vào Đại Hoang. Khương Nghị đi chưa được mấy bước đống nhiên dừng lại, do dự một hồi, Khinh Vũ cô nương, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề. Nói. Ngươi là xử nữ sao? Yến Khinh Vũ căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi nói cái gì? Ngươi là xử nữ sao? Khương Nghị hỏi lại, tận lực duy trì mỉm cười. Có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Khinh Vũ khí bộ ngực đều kịch liệt chập trùng. Ta nhìn không giống xử nữ sao? Ta có như vậy phóng đãng sao? Đừng hiểu lầm, ta muốn xin ngươi nhảy một bản. Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu qua đồ sách, phát hiện cửu chuyển kim dương xâm hiệu quả tốt giống càng tốt hơn, mà lại đặc thù càng tươi sáng, có chính mình ham muốn nhỏ. Thì như ưa thích mỹ hảo thuần khiết đồ vật. nếu như có thể tìm tới nó, Uyển Nhi cơ bản liền được cứu rồi.
Lan.
Yến Khinh Vũ tức giận, hôn đản này vậy mà trêu chọc nàng.
Ta thật.
Lan.
Đừng kích động, không phải cũng không phải là.
Ngươi mới không phải, cút cho ta.
Quá nóng nảy, hay là nhà ta
Uyển Nhi ôn nhu, Khương Nghị tuét miệng rời đi.
Đăng đồ tử.
Yến Khinh Vũ tức giận, đối với Khương Nghị điểm này hảo cảm lập tức biến mất sạch sẽ.
Khương Nghị không có vội vã tiến đại hoang, đi vào Khương Vương phủ phía trước, lớn tiếng hô to.
Khương Vương chưa chết, ngày khác định đem trở về.
Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ.
Hô xong sau không để ý ngoại nhân ánh mắt, đi tới Thiên Hoa Điện, cố ý rất hào khí mua rất nhiều linh thảo.
Khương Nghị ở trên đường đi lòng vòng, hấp dẫn đến Sinh Tử Môn truy tung, sau đó trở về Sơn Lâm.
Hắn chính là muốn lộ mặt, bày ra muốn bế quan tư thế.
Miễn cho người Sinh Tử Môn chờ không nổi nữa, hoài nghi hắn tiến vào đại hoang.
Khương Nghị trở lại Sơn Lâm về sau, từ mặt khác đường nhỏ lặng lẽ chạy đi, vây quanh cứ điểm thứ 5 nơi đó, vụng trộm tiến vào đại hoang.
Lại cùng ném đi.
Nhìn điệu bộ này, hắn là 3 năm ngày không chuẩn bị đi ra.
Hoàng Hùng cùng đi theo đến Sơn Lâm, rất nhanh đã mất đi Khương Nghị tung tích.
Hắn phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ.
Trong Bạch Hổ Thành không thể trực tiếp động thủ, nơi này rốt cục không có người khác, lại tìm không thấy Khương Nghị.
Chúng ta tiếp tục về trong thành chờ.
Tản ra, giấu đến trong núi rừng mai phục.
Khương Nghị không biết có phải hay không là đem Sinh Tử Môn hất ra, cho nên tiến đại hoang liền bắt đầu hướng phía trước phi nước đại, không ngừng biến đổi vị trí.
Một ngày xuống tới, hắn chuyển khắp cả ngoài cứ điểm mặt khu vực an toàn, tìm được một ít linh thảo, nhưng không có phát hiện Kim Dương Sâm tung tích.
Cũng may không có phát hiện người Sinh Tử Môn đang theo dõi.
Ngày thứ hai, Khương Nghị hay là từ đường nhỏ ẩn nấp kia rời đi Sơn Lâm, đường vòng cứ điểm thứ 5, xâm nhập đại hoang.
Nhưng là tìm một ngày, hay là không tìm được Kim Dương Sâm.
Ngày thứ 3, đệ tử cứ điểm thứ 5 cùng cứ điểm thứ 6 Huyền Giáp vệ tiến vào chiếm giữ Sơn Lâm, ngày đêm tuần sát.
Hoàng Hùng bọn hắn không thể không rời khỏi Sơn Lâm, trốn đến nơi xa quan sát.
Ngày thứ 4, Khương Nghị mạo hiểm rời đi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm.
Tại giữa trưa thời điểm, nơi xa phát sinh một trận bạo động.
Sơn Lâm lay động, bầy chim kinh bay.
Đại lượng manh thú đều tứ tán chạy trốn, toàn bộ rừng cây đều giống như đang lắc lư.
Xa xa liền có thể nghe được kịch liệt thú giống tiếng chim gáy, còn có thể nhìn thấy xôi trào quan mang.
Khương Nghị không muốn gây chuyện, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại ngừng.
Đi qua nhìn một chút.
Có thể gây nên bạo động rất có thể là chút lãnh chúa cấp bậc nguy hiểm manh thú, nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi, dù gì có thể thu điểm thú huyết cái gì.
Máu rắn có thể gây nên hỏa điệu phản ứng, máu những manh thú cường đại này hẳn là cũng có thể.
Khương Nghị suy nghĩ liên tục, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra ô cương cung, lặng lẽ tới gần.
Chờ hắn đi vào khu rừng này lúc, manh thú bọn họ chém giết đã chuẩn bị kết thúc.
Cánh rừng bị hoàn toàn phá hủy, 5-6 tòa núi cao sụp đổ thành phế tích, bụi mù tràn ngập.
Trong phế tích nằm sấp đại lượng dã thú thi thể, huyết vụ bốc hơi, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi.
Khương Nghị chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, trái tim một trận cuồng loạn.
Trong thi thể không thiếu một chút hiếm thấy dị loại, nhưng là tử trạng đều rất thê thảm.
Có chút thân thể bị xé nứt, có chút lồng ngực bị xuyên thủng, có chút bị vô tình đập nát.
Trong phế tích không chỉ có phiêu đãng huyết khí, còn dũng động táo bạo năng lượng.
Khương Nghị nhìn chằm chằm nơi xa một tòa đổ sụp núi cao, ở trong đó lộ ra một cái lỗ đen, đại bộ phận manh thú đều là chết tại trước động khẩu.
Xem ra vốn là một cái phong bế hang cổ, quanh năm suốt tháng xuống tới bởi vì nguyên nhân nào đó sụp đổ. Hôm nay hang cổ lại thấy ánh mặt trời mà đưa tới manh thú ở giữa lẫn nhau tàn sát.
Người thắng cuối cùng là một đầu mọc ra 3 con mắt hắc hổ.
Con mắt dọc thứ 3 như một viên lam bảo thạch tỏa ánh, lại bộc lộ ra tà dị quan mang.
Nó chiều cao có thể có 5-6 mét nhiều, cao có 2 mét, cùng chung quanh những manh thú khác kia so sánh lộ ra vô cùng nhỏ nhắn, lại bộc lộ ra một cỗ chấn động tâm hồn hung uy, lộ ra thảm liệt sát khí.
Nó phía sau lưng vậy mà mọc ra một đôi khoan hậu cánh thịt. Phía trên lưu động khí tức hắc ám càng khủng bố hơn.
Có thể tại nhiều như vậy manh thú lẫn nhau tàn sát bên dưới cuối cùng sống sót, đủ để chứng minh đầu này hắc hổ hùng tàn cùng đáng sợ.
Khương Nghị chú ý tới nó thời điểm, nó chính gỡ ra cửa hang tán loạn đá vụn, muốn hướng bên trong đi.
Khương Nghị không dám trêu chọc loại dị loại này, chỉ muốn chờ nó sau khi đi vào, sưu tập điểm thú huyết, trở về thử một chút hiệu quả.
Nhưng là, đầu kia hắc hổ tính cảnh giác cực cao, đột nhiên quay người nhìn phía Khương Nghị.
Một đôi hung tàn con ngươi lóe ra huyết quang, trên trán mắt dọc càng là hắc mang nhảy lên, giống như là lôi điện đồng dạng, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ra.
Chương 16, Đại Hoang Long Nguyên.
Khương Nghị nắm chặt ô cương tiễn liền muốn rút đi, lại phát hiện trên người nó có một đạo vết thương kinh khủng.
Từ cái cổ một mực xé rách đến phần bụng, nội tạng đều muốn rơi ra tới.
Hiển nhiên là tại trong tranh đấu bị trọng thương, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy. giống. Hắc hổ phát ra âm thanh gào thét, cánh thịt cuồng chấn, nhấc lên cỗ cuồng phong hướng Khương Nghị đánh tới, mang theo một cỗ thảm liệt huyết sát khí tức. Nhưng là, nó vọt lên tới thời điểm, hai đầu cánh thịt lại đột nhiên cúi xuống dưới, thân thể đều tại mất đi khống chế, trùng điệp nhào vào trên mặt đất. Hai cánh của nó cũng nhận trọng thương, cơ hồ muốn tận gốc mà đứt. Khương Nghị thoáng yên tâm, cái này hắc hổ hẳn là nỏ mạnh hết đà. Giống. Hắc hổ sát khí cực nặng, mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị trong tay kéo đến đầy tròn ô cương cung lập tức buông ra, nặng nề ô cương tiễn đâm xuyên không khí, đối diện đánh về phía hắc hổ. Hắc hổ lợi chảo cuồng đập mặt đất, vậy mà tránh đi. Khương Nghị cắn răng một cái, ném ô cương cung vào tới, hơn 10 bước sau đống nhiên bạo khởi, lăng không trên phạm vi lớn bốc lên, vương vàng rơi xuống hắc hổ sau lưng. Hắc hổ huyết tính đại tác, không để ý hai cánh thống khổ, đống nhiên huy động, dài 5 mét thân thể cưỡng ép thay đổi, ra lại nhào về phía Khương Nghị, to lớn lợi chảo lấp lóe hàn quang. Khương Nghị đón nó vọt mạnh đi qua, lại tại va chạm trước một giây, một cái đánh ra trước xoay chuyển, hung hiểm chuyển tới thân thể của nó phía dưới, mi tâm linh văn cường quang lấp lóe, năng lượng màu vàng nóng tại thể nội mãnh liệt, tay phải hắn một nắm, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một đóa cuồng liệt đầu hổ, đối với hắc hổ phần bụng đánh tới. Ầm ầm. Đầu hổ nổ tung, liệt diễm bốc lên, mặc dù linh anh cảnh giới thế công đối với hắc hổ loại cấp bậc này mãnh thu gần như gãi ngứa ngứa, thế nhưng là liệt diễm xuyên thấu vết thương, nổ tiến vào nội tạng, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Hắc hổ phát ra thống khổ kêu rên, chật vật bước lên ra ngoài. Khương Nghị phóng người lên, bắt lại hắc hổ cái đuôi, thừa dịp nó bởi vì bay lên không mà mất đi lực lượng thời khắc mấu chốt, toàn thân lực lượng bộc phát, nắm lấy cái đuôi hung hăng quăng đứng lên, đánh tới hướng trước mặt phế tích. Hắc hổ kêu thảm, lần nữa khiên động toàn thân vết thương. Khương Nghị kích phát linh văn, câu thông khí hải vòng xoáy, một tiếng hổ khiếu, vạn thú thiên hoàng quyền lần nữa phóng thích, thiêu đốt lên nhiệt độ cao kinh người. Đối với hắc hổ lộ ra ngoài khoang bụng vết thương lần nữa đánh tới. Hắc hổ lại cương ép bước lên, tráng kiện lợi chảo chợt vỗ mặt đất, phá tan hỏa quyền, đối với Khương Nghị đánh tới. Khương Nghị kinh xuất thân mồ hôi lạnh, chật vật tránh đi. Thế nhưng là, nào tới hắc hổ không có chạy mấy bước đột nhiên mất đi lực lượng, nào vào trong đống thi thể. Trong khoang bụng nội tạng vốn là bị thương nặng, lại như thế dày vò, trái tim trực tiếp băng liệt, nội tạng đều rầm rầm chảy ra. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Xác định hắc hổ triệt để chết về sau, hắn đem ô cương cung thu vào tiểu tháp, bước nhanh vọt vào lỗ đen. Nơi này thanh thế phi thường lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều manh thú cùng cường giả chạy tới, nhất định phải mau chóng lấy đi bảo bối. Hang cổ diện tích phi thường lớn, chỉ là hình dạng rất quái dị, mượn nhờ cửa hang chiếu vào hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy hang cổ trên thạch bích trải rộng từng đầu hải cốt. Cẩn thận xem xét, cái này có thể là một loại nào đó cự thú sau khi chết bị mai táng tại nơi này. Huyết nhục đã hoàn toàn không có, chỉ còn khung xương cùng tầng nham thạch giao hòa đến cùng một chỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng, con cự thú này tối thiểu đến có hơn 100 mét. Nhàn nhạt quang hoa tại hang cổ chỗ sâu như ẩn như hiện, đó lại là một viên lớn chừng quả đấm thú nguyên. Chỉ có đặc biệt cường hãn manh thú mới có thể có được thú nguyên, tương đương với nhân tộc linh nguyên, chỉ bất quá bình thường đều phi thường nhỏ bé, lớn chừng quả đấm cơ hồ không gặp được. Mà lại, viên thú nguyên này không biết tồn tại bao nhiêu năm, lại còn có thể có loại quy mô này. Không biết khi còn sống đến đáng sợ đến cỡ nào. Thú nguyên nóng ánh sáng long lanh, thần quang trong trẻo, càng đi ánh sáng chỗ đi càng phát sáng tỏ, mơ hồ bày biện ra một đầu địa long hình dáng. Long nguyên. Cái này lại là một con rồng nguyên. Khương Nghị chấn kinh, không hề nghi ngờ cái này chính là chân phẩm trong cực phẩm. Chắc không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy manh thú chém giết, trong long nguyên thế nhưng là mang theo tinh khiết long khí, có thể trợ giúp manh thú rèn luyện huyết mạch. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh. Từ trong long nguyên hấp thu một chút long khí thử một chút, toàn thân lập tức khí huyết mãnh liệt bốc lên, mạch máu đều trở nên nóng hổi, trong khí hải hỏa điểu thì điên cuồng cướp đoạt lấy cố long khí này. Chuyến này đáng giá. Khương Nghị lập tức lấy đi long nguyên, bỏ vào trong thanh đồng tiểu tháp, chạy ra hang đá, lại bắt đầu lay manh thú khác. Nhưng cũng không phải là tất cả cường hãn manh thú đều có thể hình thành thú nguyên, hắn đào hơn 10 đầu, mới tìm được 2 viên, trong đó có hắc hổ, trứng trứng gà lớn như vậy. Ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lại sưu tập điểm thú huyết thời điểm, từng đạo âm thanh xé gió từ trong rừng rậm lao ra. Nhanh như vậy đã có người đến. Khương Nghị cất kỹ thú nguyên liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị ngăn ở nơi này, hắn thuận tay ở trên mặt lau máu tươi, che giấu thân phận. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám mặc trường bào nam nữ lại tới đây, kinh ngạc nhìn đầy đất thi hải, nồng đậm mùi máu tươi để bên trong mấy vị thiếu nữ nhịn không được nhíu mày. Nơi đó có người. Bọn hắn rất nhanh chú ý tới Khương Nghị. Cảnh giác đề phòng. Khương Nghị nhận ra thân phận của những người này, Thương Châu Võ Viện học viên, trên trường bào đặc biệt chữ thương chính là tiêu chí. Tuổi của bọn hắn phổ biến đều tại 15-16 tuổi, khí tức cô đọng, cảnh giới rất cao, hẳn là đều tại linh anh cảnh bắt trọng thiên trở lên. Bên trong một cái thiếu niên mặc áo đen tuổi tác ít hơn, nhưng phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường. Một học viên nữ kỳ quái đánh giá Khương Nghị. Nơi này khoảng cách Bạch Hổ Quan đã hơn 100 dặm, thuộc về nguy hiểm khu, một cái 13-14 tuổi hài tử chạy thế nào nơi này. Khương Nghị xem bọn hắn cũng không phải là quá để ý chính mình, lui về sau hai bước, quay người chạy vào trong rừng cây. Võ viện các học viên không để ý đến hắn, cảnh giác đi vào phế tích. Thi thể còn nóng hổi lấy, hẳn là vừa kết thúc. Là cái gì đem bọn nó dẫn tới nơi này? Là lạ, những thi thể này đều bị cắt mở. Bọn hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, mỗi bộ manh thu thi thể đều bị xé mở đầu, hiển nhiên là chạy thú nguyên đi. Phía trước có cái động. Thiếu niên mặc áo đen tới gần hang đá, xác nhận không có uy hiếp về sau, đi vào. Nơi này vậy mà chôn một đầu cự thú. Có thể nhìn ra là cái gì không? Bọn hắn kinh ngạc nhìn trong tầng nham thạch tráng kiện xương sườn, khó có thể tưởng tượng con cự thú này khi còn sống khổng lồ cỡ nào, lại có dạng gì vì thế. Thiếu niên mặc áo đen giơ lên trọng kiếm, đem đầu thú nơi đó tầng đá chấn vỡ. Một viên cùng tảng đá dài đến cùng nhau xương đầu trùng điệp rơi xuống. Đầu rồng. Đây cũng là một đầu địa long. Trách không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy manh thú chém giết. Bọn hắn nhìn xem đầu to lớn thẳng hấp khí, đây thuộc về đại hoang cấp bá chủ manh thú, vậy mà chôn ở nơi này. Có thể dẫn tới manh thú chém giết, tuyệt không chỉ là bởi vì nơi này xuất hiện một bộ địa long hải cốt. Chẳng lẽ, thiếu niên mặc áo đen biến sắc, nghĩ đến bên ngoài đám kia bị bổ ra đầu manh thú, thú nguyên. Nếu như con địa long này là hoàn chỉnh chôn ở chỗ này, nó long nguyên hẳn là còn ở. Trước đó một mực chôn giấu lấy, che giấu khí tức, hiện tại ngoài ý muốn đổ sụp, tiết lộ long nguyên chi khí, đưa tới manh thú. Tâm tư của bọn hắn lập tức sinh động, có thể dẫn tới đại hoang manh thú chém giết, viên này long nguyên hẳn là còn có rất mạnh long khí. Đây chính là đại bà bối. Đứa bé kia, đuổi. Thiếu niên mặc áo đen dẫn theo trọng kiếm xông ra động sâu, đuổi tới. Khương Nghị lần này không có vội vã chạy mất, nếu như đám kia võ viện học viên phát hiện vấn đề, trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn. Nếu như hắn vội vã chạy trốn, chẳng khác nào nhận tội chính mình có vấn đề, cho nên hắn chạy không bao lâu liền chậm lại. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người từ phía sau trong rừng rậm thoáng hiện, nhanh chóng bao vây hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cầm không nên cầm đồ vật? Một cái thiếu niên tráng kiện cố ý năm 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 đấm, hung thần ác sát uy hiếp Khương Nghị. Thứ gì? Đừng giả bộ ngốc. Giao ra. Ta liền một bộ quần áo này, có thể lấy cái gì rồi? Khương Nghị mở ra tay. Võ viện các học viên quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ngoại trừ một thân nhuốm máu quần áo, toàn thân trên dưới giống như chỉ có trên cổ treo một cái vết dỉ loang lổ thanh đồng tiểu tháp, không có bao quần áo, cũng không có cái gì thú nguyên khí tức. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Khương Nghị cố ý lắc đầu nói một câu, thật không phải ta cầm. Võ viện các học viên hai mắt tỏa sáng, lại nhìn chằm chằm Khương Nghị, ai cầm đi? Còn có ai tại đó? Không thấy rõ, ta vừa tới nơi đó hắn liền chạy. Thiếu niên mặc áo đen đi đến trước mặt hắn. Lãnh tuấn trên khuôn mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu bằng hữu, ta là Thương Châu võ viện Triệu Cảnh Thiên. Nói cho ta biết, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Ngươi là ai? Triệu Cảnh Thiên. Thiếu niên mặc áo đen nâng lên chính mình danh tự thời điểm, có một loại từ trong ra ngoài tán phát tự tin và kiêu ngạo. Khương Nghị đáy mắt lại hiện lên một đạo lanh quang. Triệu Cảnh Thiên. Triệu Nguyên Bá nhi tử. Triệu Nguyên Bá là Bạch Ngao Thương đằng sau người thứ hai mưu phản Bạch Hổ Quan cứ điểm võ tướng. Cũng là hiện tại Thương Châu Triệu Vương. Trong những năm này, Triệu Nguyên Bá không có cố ý cùng Khương Vương phủ đối nghịch, nhưng một mực tại cùng Bạch Hổ Quan mặt khác chấn thủ võ tướng bí mật liên hệ, nhất là cứ điểm thứ 5 chấn thủ đại tướng Yến Tranh. Bởi vì Yến Tranh năm đó là Triệu Nguyên Bá phó tướng. Triệu Nguyên Bá sau khi rời đi, Khương Vương là trấn an cứ điểm thứ 5, để bản Yến Tranh. Chương 17, Triệu gia tặc tử. Chúng ta Triệu Cảnh Thiên công tử là Triệu Vương phủ tam công tử, cũng là Triệu Vương thích nhất nhi tử. Tiểu gia hỏa, thức thời một chút, hảo hảo trả lời công tử chúng ta vấn đề. Những học viên võ viện này đều là đầu phục Triệu Cảnh Thiên, nhắc lên thân phận của hắn cũng đều rất kiêu ngạo dương đầu lên. Triệu Vương phủ người dám tới Bạch Hổ Thành. Đừng gạt ta. Nói chuyện chú ý một chút, người Triệu Vương phủ vì cái gì không dám tới. Không sợ. Khương Vương phủ người truy sát các ngươi. Hiện tại Khương Vương phủ hay là năm đó Khương Vương phủ sao? Chính là một cái Bạch Hổ quan thống soái mà thôi. Húng chi Khương Vương phủ hiện tại cũng loạn thành một bầy. Bọn hắn khinh thường cười lạnh. Một vị nữ học viên còn kiêu ngạo nói, chúng ta Triệu Cảnh Thiên công tử không chỉ có là Triệu Vương phủ tiểu vương gia, hay là Thương Châu võ viện lục đại công tử một trong, cùng ngươi cha hỏi là của ngươi phúc khí. Cái gì Lục đại công tử? Ngươi là thật không hiểu, hay là trang không hiểu? Lục đại công tử chính là Thương Châu võ viện mạnh nhất 6 vị thiên tài.
A, rất lợi hại.
Mau nói. Đem ngươi biết đến nói hết ra.
Ta chỉ là đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì, cái gì khác cũng không biết.
Triệu Cảnh Thiên đi vào Khương Nghị trước mặt, ta chỗ này có vài quặng linh thảo, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai mang đi thú nguyên, ta liền cho ngươi.
Khương Nghị làm bộ do dự một hồi, một chỉ phương Bắc, hướng Bắc chạy, là cái lao đầu.
Lao đầu kia có cái gì đặc thù?
Thụ thương, bị đầu kia hắc lao hổ đập gần chết, máu me nhảy mùa, rất thảm.
Triệu Cảnh Thiên bọn hắn tinh thần đại chấn, lập tức hướng phía phương Bắc vọt tới.
Bị thương khẳng định chạy không xa, chỉ cần bắt được, Long Nguyên kia chính là bọn họ.
Đã nói xong linh thảo đâu?
Khương Nghị quát lên, lại không người trả lời.
Ngu xuẩn.
Khương Nghị cười cười, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra ô cương cung, rời khỏi nơi này.
Hướng Bắc đúng lúc là xâm nhập đại hoang, nơi đó manh thú nhiều, còn rất nguy hiểm.
Triệu Cảnh Thiên bọn hắn không đụng tới con tốt, đụng phải liền tự cầu phúc đi.
Đối đãi con của những phản nghịch này, Khương Nghị tuyệt không mập mờ.
Nhanh nhanh nhanh, đều tản ra, nhất định phải tìm tới lao ra hỏa kia.
Triệu Cảnh Thiên thét ra lệnh dè chừng theo sau lưng các học viên, đây là hắn linh nguyên cảnh trước đó trọng yếu lịch luyện, không nghĩ tới ngày đầu tiên lại đụng phải lớn như vậy cơ duyên.
Đại Hoang Long Nguyên A.
Chỉ cần có thể đạt được, hắn không chỉ có thể thuận lợi tiến vào linh nguyên cảnh, còn có thể tôi thể luyện thần, đạt tới một lần hoàn mỹ thăng hoa.
Nhất cử vượt qua Bạch Hoa các loại mặt khác võ viện thiên tài.
Đều kích hoạt linh văn, tùy thời chuẩn bị khai chiến.
Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn vì công tử cầm xuống Long Nguyên.
Các học viên hô to lấy, kích hoạt linh văn, nắm chặt vũ khí, tốc độ nhiều lần tiêu thăng.
Nhưng mà, bọn hắn cảm xúc tăng cao xông ra mấy ngàn mét về sau, lại liên tiếp đứng tại trong rừng cây.
Phía trước bình tĩnh trong cánh rừng thổi lên một trận cuồng phong, cây rừng mặc kệ lớn nhỏ vậy mà nhanh chóng tách ra một con đường, hướng hai bên chút xuống, lộ ra tả dị không gì sánh được.
Từng đợt hơi thở tanh hôi đập vào mặt.
Không tốt, có đại hoang manh thú.
Triệu Cảnh Thiên bọn hắn quá sợ hãi. Có thể hình thành loại cảnh tượng này cũng không phải phổ thông manh thú.
Nếu như không có đoán sai, rất có thể là một con cự xà.
Trong truyền thuyết, rắn huyết mạch cường đại, có thể phân cỏ cây định xa lộ.
Long nguyên khí tức khả năng hấp dẫn xà mãng.
Nó rất có thể là bị Long nguyên kinh động đến.
Nhưng nó làm sao hướng chúng ta nơi này tới?
Triệu Cảnh Thiên bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, quay người chạy như bay, những người khác không do dự nữa, liên tiếp phi nước đại.
Sau lưng sát khí mãnh liệt, cây cối băng liệt.
Bọn hắn quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe hở thấy được một đầu to lớn thanh xà, trừng phong ốc thô to, cao cao đứng lên đoạn thân rắn kia liền có 20-30 mét, vảy màu xanh lóe ra dọa người u quang, mỗi phiến lân phiến đều có quạt hương bổ lớn như vậy.
Triệu Cảnh Thiên bọn hắn hít vào khí lạnh, chân đều muốn mềm nhũn.
Thanh xà giống như cối xay con mắt phát ra đáng sợ quan mang, miệng rộng ở giữa trắng lếu răng độc trừng dài nửa thước, lưỡi rắn màu đỏ tươi nhảy vọt lấy 4-5 mét, không ngừng phụt ra hút vào. Vô cùng kinh khủng.
Tại Triệu Cảnh Thiên bọn hắn hốt hoảng thời điểm chạy trốn, nó cách cây rừng khe hở cũng tập trung vào bọn hắn.
Thân rắn khổng lồ đống nhiên cuốn một cái, hướng phía bọn hắn liền nhào tới.
Trốn.
Tản ra.
Thê lương thét lên vang vọng rừng rậm.
Trước khi trời tối, Khương Nghị chạy về Bạch Hổ Thành.
Nghị ca ca, ta muốn về Vương Phủ nhìn xem.
Ta muốn để người trong Vương Phủ biết, chúng ta trực hệ còn có người tại.
Khương Nguyễn Nhi khí sắc đã khá nhiều, tiêu tụy khuôn mặt nhỏ khôi phục một chút huyết sắc. Trong ánh mắt sáng ngời lóe ra dĩ vãng vẻ kiên nghị.
Vương gia trở về trước đó, ngươi không thể trở về Vương Phủ.
Khương Nghị cũng không thể để Uyển Nhi trở về mạo hiểm.
Ta không tin tộc lão sẽ toàn bộ duy trì Khương Hồng Dương, ta muốn lôi kéo những trưởng lão đối với phụ thân còn có lưu luyến kia, chống lại Khương Hồng Dương.
Khương Uyển Nhi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng một mực rất tốt mạnh, nàng nếu bắt đầu khôi phục, liền không muốn một mực như thế trốn tránh, nàng phải dũng cảm đứng ra.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn so với ngươi tưởng tượng muốn hung ác.
Khương Nghị luôn cảm giác Khương Hồng Dương bọn hắn có gì đó quái lạ, thật giống như phi thường khẳng định vương gia sẽ không trở về, đã không đơn thuần là tham luyến quyền lợi đơn giản như vậy.
Ta muốn ở chỗ này trốn đến lúc nào?
Trốn đến vương gia trở về, hoặc là trốn đến ngươi hoàn toàn khôi phục kinh mạch.
Khương Nghị nghiêm túc nhìn xem Khương Uyển Nhi.
Thế nhưng là,
không có gì có thể là.
Ngươi tuyệt không thể về Khương Vương Phủ.
Trong đêm khuya. Khương Nghị đi vào ngoài sơn cốc trong rừng rậm, lấy ra chân quý thú nguyên.
Ba viên thú nguyên bày ở trước mặt, khỏa khỏa hóng ánh sáng long lanh, giống như là bảo thạch đồng dạng.
Bọn chúng tỏa ra hào quang lộng lây chói mắt, bốc hơi mê vụ phi thường nồng đậm, ẩn ẩn muốn biến thành manh thú hình dáng.
Trong đó đặc biệt long nguyên khí tức cường thịnh, không chỉ có hóa thành địa long hình dáng, còn ngẩng đầu gào thét, phát ra như có như không tiếng long âm, vô cùng thần dị. Khương Nghị cảm khái lắc đầu, trước tiên đem Long Nguyên thu hồi tiểu tháp. Năng lượng của nó khẳng định mạnh phi thường, còn không phải hắn một cái nho nhỏ linh anh cảnh có thể tiếp nhận. Mặt khác hai viên kích cỡ tương đương trứng gà thú nguyên vừa vặn thích hợp hắn. Một viên đến từ đầu kia hắc hổ, một viên là đến từ một con mãnh cầm. Long Nguyên vừa biến mất, hai viên thú nguyên này bốc hơi mê vụ đồng loạt cường thịnh mấy phần, huyền hóa thành rõ ràng thú ảnh, hổ khiếu cầm minh, phi thường táo bạo. Giống như mới vừa rồi bị Long Nguyên khí tức áp chế. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, bắt đầu thu nạp trong hai viên thú nguyên tinh khiết năng lượng. Thú nguyên quang mang lập tức nở rộ, hào quang vạn đạo, đem sơn cốc đều chiếu ánh lấy quang huy chói lọi, cũng đem Khương Nghị chiếu ánh như là thánh tử. Mênh mông năng lượng hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu mãnh hổ hung cầm, liên tục không ngừng xông vào trong thân thể, bị đại diệu thiên kinh hàng phục luyện hóa về sau, bộ phận tại trong mạch máu lao nhanh, bộ phận thì từ kinh mạch hội tụ khí hải. Hoa điểu thức tỉnh, chung quanh ngọn lửa màu vàng nóng kịch liệt xoay tròn, thôn tính đồng dạng dẫn dắt trong thú nguyên năng lượng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ phi thường chấn kinh. Bởi vì thú nguyên không chỉ có ngưng tụ mạnh thu linh lực, còn có sinh mệnh chi khí, hồn lực, các loại. Tuyệt không thể trực tiếp hấp thu, nếu không rất dễ dàng tổn thương kinh mạch, thậm chí bị ảnh hưởng linh hồn. Khương Nghị dùng sức nắm chặt lấy trong hai tay thú nguyên, phảng phất cầm hai đầu mãnh thú, cường thịnh năng lượng chẳng những không có làm bị thương hắn, ngược lại mang đến trước nay chưa có hưởng thụ, toàn thân mỗi cái tế bào đều sinh động, huyết nhục linh hồn đều tại thuế biến. Một mực đến sáng sớm, hai viên thú nguyên hoàn toàn biến mất, dung nhập vào Khương Nghị trong thân thể, mà vừa mới đột phá đến lục trọng thiên cảnh giới vậy mà cường thế đạt đến đỉnh phong, thậm chí có muốn đột phá xu thế. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, kinh dị cảm thụ được thân thể biến hóa, giống như nuốt sống hai đầu mãnh thú đồng dạng. Khí huyết thịnh vượng, tinh thần dồi dào. Còn có một cô muốn tìm người đại chiến một trận cùng tính. Thú nguyên lại có như vậy công hiệu. So phục dụng linh dịch dùng tốt nhiều. Khương Nghị phát hiện trong khí hải hỏa điểu hay là rất sinh động, chung quanh liệt diễm xoay tròn không ngừng, giống như vẫn chưa thỏa mãn. Long Nguyên không thể cho ngươi, giữ lại về sau dùng. Khương Nghị hôm nay còn phải lại tiến đại hoang, tăng thực lực lên là trọng yếu, giúp Uyển Nhi tìm tới cựu chuyển kim dương sâm cũng trọng yếu. Bất quá liên tiếp tìm 5 ngày cũng không phát hiện, hắn hay là chuẩn bị lại mời Yến Khinh Vũ hỗ trợ, nếu như không có hiệu quả liền khác nghĩ những biện pháp khác. Chương 18, ca ca muội muội. Vương gia chưa chết, ngày khác định đem trở về. Vương gia, tên là Khương Hồng Võ. Khương Nghị lại đi tới Khương Vương phủ trước lớn tiếng hô to, trước đó hô một cuống họng liền chạy, hôm nay vừa nuốt hai viên thú nguyên, hỏa khí rất vượng, đối với Khương Vương phủ liên tục hô vài chục lần. Im miệng. Khương Nhân từ bên trong chạy đến, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Hô xong, hôm nào lại đến? Dừng lại. Khương Nhân ngăn lại Khương Nghị, đi đến trước mặt hắn, trầm mặt cảnh cáo hắn. Ngươi lại thế nào ra sức biểu hiện, Khương Vương phủ đều khó có khả năng để một cái con nuôi làm người thừa kế, dù là Khương Hồng Võ thật trở về, cũng không có khả năng. Ngươi, đừng ấu trí nữa. Ta không làm người thừa kế, ta chính là không để cho ngươi làm. Ngươi. Khương Nghị tiến đến Khương Nhân trước mặt, thấp giọng nói. Vương gia chỉ là mất tích hơn 10 ngày, phụ tử các ngươi liền vội vàng tiếp quản Khương Vương phủ. Hoặc là, phụ tử các ngươi đầu tiến vào nước bẩn. Hoặc là, các ngươi chính là có thể xác định Vương gia vĩnh viễn không về được. Khương Nhân con ngươi có chút ngưng tụ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không cần giải thích, ta có thể thấy rõ, người khác cũng có thể thấy rõ. Khương Vương phủ cùng cứ điểm sở dĩ không có phản kháng, đều là bởi vì bất đắc dĩ, cũng là đang chờ đợi, cũng không đại biểu bọn hắn thật đều ủng hộ phụ tử các ngươi. Khương Nhân, đừng cao hứng quá sớm. Vật nhỏ Khương Nhân nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, đột nhiên lại tuôn ra một cỗ sát ý. Nếu như không phải cứ điểm cùng bọn hắn làm ước định, hắn thật muốn tự mình giết Khương Nghị. Nhưng là Tiêu Khuê rõ ràng đã liên hệ sinh tử môn, làm sao còn không có xuất thủ. Tiêu Khuê lúc nào như thế có thể nhịn. Khương Nghị đi vào Yến Phủ thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một người quen. Triệu Cảnh Thiên, còn có những học viên võ viện kia. Bất quá, hôm qua nhìn thấy thời điểm, bọn hắn có 9 người, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, liền ngay cả Triệu Cảnh Thiên sắc mặt đều có chút trắng bệnh, giống như bị thương. Triệu công tử, ngài xin chờ một chút. Tiểu thư nhà chúng ta nếu như nguyện ý gặp ngươi, sẽ ra tới. Trước cửa thị vệ ngăn đón bọn hắn không cho vào. Ta Triệu Cảnh Thiên cũng không thể tiến cánh cửa này rồi. 10 năm trước, ngài có thể tùy tiện vào. 10 năm sau, ngài có vào hay không không phải ngài định đoạt. 10 năm trước, cha ta là trấn biên đại tướng. 10 năm sau, cha ta là Bắc Cương Triệu Vương. Ta ngược lại không vào được rồi. Đây là ngươi một người thị vệ thái độ, hay là nhà các ngươi tướng quân thái độ? Là chúng ta Yến gia thái độ. Thị vệ cường thế người ngăn cản, không phải hắn cố ý khó xử Triệu Cảnh Thiên, thật sự là không thể không ngăn lại. Dù sao tại trong Bạch Hổ Thành này, Triệu Nguyên Bá cùng Bạch Ngao Thương những cái kia đều thuộc về phản đồ. Nhà bọn hắn tướng quân lại từng là Triệu Nguyên Bá phó tướng, vẫn luôn tại bị người chỉ trích. Gần nhất bởi vì Khương Vương Phủ các loại biến cố, nhà bọn hắn tướng quân cùng Khương Vương Phủ quan hệ trở nên khẩn trương. Nếu như Triệu gia công tử đột nhiên có thể tự do ra vào Yến Phủ, không biết muốn gây nên bao nhiêu tin đồn. Bọn hắn bọn thị vệ không thể cho bất luận kẻ nào bắt lấy bất kỳ cớ gì. Triệu Cảnh Thiên nắm chặt trọng kiếm, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi một cái nho nhỏ thị vệ, đại biểu Yến gia. Tránh ra cho ta. Ngươi tự tiện xông vào Yến Phủ, nghiêm trị không tha. Trước cửa thị vệ đều rút kiếm giằng co. Ta nhìn ngươi làm sao nghiêm trị, cùng ta đi vào. Triệu Cảnh Thiên mang theo võ viện hai vị các học viên liền muốn đi đến sông. Tất cả dừng tay. Trong Yến Phủ truyền đến từng tiếng lạnh quát tháo, Yến Khinh Vũ từ bên trong đi ra. Đang muốn ngăn trở thị vệ lập tức hành lễ. Triệu Cảnh Thiên lãnh tuấn sắc mặt hơi chậm, bình phục tâm tình sau đổi lại một bộ dáng tươi cười, nhìn xem trước mặt mỹ lệ cao gầy Yến Khinh Vũ, đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm, Khinh Vũ muội muội. Cảnh Thiên ca ca, 10 năm không gặp. Yến Khinh Vũ đứng ở trước cửa có chút do dự, nhưng vẫn là đi ra, thanh lãnh tiểu nhan cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy à, 10 năm không gặp, ngươi trổ mã phải là càng ngày càng thủy linh, ta đều không nhận ra đây là trước kia mỗi ngày đi theo ta phía sau tiểu nha đầu. Cảnh Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Yến Khinh Vũ dáng tươi cười không phải quá tự nhiên. Khương Hồng Dương hiện tại chính nhìn hắn phụ thân không vừa mắt, nếu như biết được bọn hắn công nhiên cùng Triệu Vương phủ liên hệ, rất có thể sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta chuẩn bị trùng kích linh nguyên cảnh, muốn vào đại hoang tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Triệu Cảnh Thiên trên dưới đánh giá Yến Khinh Vũ, con mắt đều có chút không thể rời bỏ. Mặc dù năm đó thời điểm Yến Khinh Vũ liền dáng dấp rất đáng yêu, nhưng 10 năm không thấy, vậy mà dáng dấp cao như vậy kích động người. Một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tại quần áo bên dưới nhất là đáng chú ý, dài nhỏ lại bóng loáng, còn hiện ra như ngọc sáng rực, cho dù ai nhìn đều sẽ lại nhìn lần thứ hai. Bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất càng là phát triển. Triệu Cảnh Thiên sau lưng hai vị học viên cũng là âm thầm kinh diễm, đều nói Bạch Hổ Thành Khương Nguyễn Nhi mỹ lệ khuynh thành, cái này Yến Khinh Vũ không sai chút nào a. Cảnh Thiên ca ca đều muốn linh nguyên cảnh rồi. Chúc mừng. Mấy năm không gặp, xa lạ. Quên khi còn bé là ai thường xuyên có ngươi chạy khắp nơi, ngươi còn nói trưởng thành muốn gả cho ta làm tân nương. Yến Khinh Vũ kiểu nhan nổi lên một vòng đỏ ửng, cái đó là khi còn bé. Trưởng thành liền không muốn. Ha ha. Triệu Cảnh Thiên cởi mở cười to, vừa mới phiền muộn quét sạch sành sanh, nhấc chân liền muốn đi vào trong, ta hôm nay không vào đại hoang, 10 năm không gặp, ta có rất nhiều lời muốn đối với ngươi nói. Cảnh Thiên ca ca, ngươi không thể đi vào. Yến Khinh Vũ hạ quyết tâm, ngăn cản Triệu Cảnh Thiên. Vì cái gì? Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Chỗ nào không giống với lúc trước? Ngươi. Minh Bạch. Yến Khinh Vũ không muốn nói quá ngay thẳng, dù sao hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nào, ngươi cũng thấy như vậy chúng ta. Phụ thân ta là lấy quân công thắng được bệ hạ ưu ái, bái là Triệu Vương, cùng hắn Khương Vương phủ có liên can gì? Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to. Thật không biết xấu hổ, không phải Vương gia vùng chồng. Có thể có ngươi tặc lão cha kia hôm nay. Khương Nghị từ bên cạnh góc đường đi vào trong đi ra, ngữ khí lạnh nhạt. Ta nhớ không lầm, Triệu Nguyên Bá không chỉ có là Vương gia một tay để bật lên, còn từng đảm nhiệm Vương gia phó tướng. Ngươi có thể có dạ tâm, nhưng không thể không có lương tâm. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chuyện gì? Triệu Cảnh Thiên sắc mặt phát lạnh. Tiểu công tử. Yến phủ trước mặt thị vệ lập tức hành lễ. Tiểu công tử. Triệu Cảnh Thiên quan sát lần nữa mắt Khương Nghị. Lập tức nghĩ đến một người, ngươi chính là tên phế vật kia con nuôi. Võ viện hai vị học viên kinh ngạc nhìn xem hắn, chính là gia hỏa này muốn khiêu chiến Bạch Hoa, còn muốn chạy đến võ viện làm cái gì sinh tử chiến. Võ viện nơi đó đều truyền ra, người người cười nhạo. Làm sao ngươi tới cái này? Yến Khinh Vũ nhìn thấy Khương Nghị sắc mặt lạnh lẽo, hay là không quên hắn được ngày đó nói những lời nói hôn đảng kia. Còn quân công thắng được ưu ái. Ta nhổ vào. Cái này Bạch Hổ quan trên cứ điểm, ai quân công không cao. Hoàng thất muốn không phải quân công, là chó vây đuôi. Người muốn chết. Triệu Cảnh Thiên giận dữ, cho tới bây giờ không người nào dám ở ngay trước mặt hắn như thế nhục nhã phụ thân của hắn. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Một cái con nuôi mà thôi, thật đề cao bản thân mà rồi. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Cảnh Thiên tức giận, nhưng vẫn là để khẩu khí nhịn xuống lửa giận, quay người đối với Yến Khinh Vũ nói, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, dứt bỏ chúng ta bậc cha chú sự tình, ta vẫn là đem ngươi trở thành hảo muội muội. Yến Khinh Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu cười. Triệu Cảnh Thiên trải qua Khương Nghị thời điểm, lưu lại câu ngoan thoại, ta sẽ ở Thương Châu Võ Viện nhìn tận mắt ngươi chết trên lôi đài. Võ Viện hai vị học viên đi theo rời đi, chỉ bất quá một học viên nữ quay đầu nhìn Khương Nghị vài lần, thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác hắn có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Khương Nghị, cũng cảm giác có chút quen mặt. Chương 19, ngày múa đại hoang. Hắn không có lòng tốt, ngươi lo lắng điểm. Khương Nghị nhắc nhở lấy Yến Khinh Vũ. Mắc mớ gì tới ngươi? Yến Khinh Vũ quay người tiến vào Yến Phủ. Ta tìm ngươi giúp một chút. Khương Nghị bước nhanh đi theo. Không giúp. Là liên quan tới Uyển Nhi. Khương Nghị đem trong đồ sách liên quan tới cửu chuyển Kim Dương Sâm một tờ kia đưa cho Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ hồ nghi nhìn hắn một cái, mới không tình nguyện nhận lấy. Thứ này ưa thích mỹ hảo tinh khiết đồ vật, lại rất có linh tính, cho nên ta muốn xin ngươi đến trong đại hoang khiêu vũ, nhìn có thể hay không đem nó dẫn ra. Khiêu vũ. Cái này có thể đi. Được hay không thử trước một chút nhìn. Nếu quả thật có thể dẫn nó đi ra, Uyển Nhi liền được cứu rồi. Vì cái gì tìm ta? Yến Khinh Vũ có chút do dự, không phải là không muốn rút, thật sự là cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lại nói, chạy đến đại hoang chỗ sâu khiêu vũ. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Ngươi nguyện ý thay Uyển Nhi lên sinh tử đài, chính là coi Uyển Nhi là muội muội, ta tín nhiệm ngươi. Còn gì nữa không? Còn có. Khương Nghị nghĩ nghĩ, kém chút thốt ra ngươi là xử nữ, cũng may chú ý tới Yến Khinh Vũ có chút lăng lệ ánh mắt, chuyển khẩu lên đường. Bạch Hổ Thành trong tất cả nữ hài tử ngươi cùng nhà chúng ta Uyển Nhi xinh đẹp nhất, ta chỉ có thể tìm ngươi. Khen người còn mang lên muội muội mình. Yến Khinh Vũ khẽ hừ nhẹ âm thanh, đem tập tranh kín đáo đưa cho Khương Nghị, ta trở về thay quần áo. Không nóng nảy, ta đi trước đem sinh tử môn đám người kia hất ra. Ngươi đến cứ điểm thứ 5 bên ngoài chờ ta. Khương Nghị rời đi, cố ý ở trong thành vòng vo vài vòng, mua ít đồ hấp dẫn lấy sinh tử môn đám người kia về sau, không vội vã quay trở về sơn lâm. Hoàng Hùng lại một lần trơ mắt nhìn Khương Nghị tiến vào sơn lâm, nơi đó có hơn ngàn huyền giáp vệ trấn thủ, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiểu tử này đến cùng lúc nào mới tiến đại hoang? Hắn không nốc, biết chọc phải chúng ta, tiến đại hoang liền sẽ bị tiếp cận. Vấn đề là chúng ta phải chờ tới lúc nào? Mặt khác phân đội đều tại thi hành nhiệm vụ, chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Sinh tử môn môn đồ bọn họ bắt đầu vội vàng sao động, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cầm một cái tiểu hoa nhi không có cách nào. Hoàng Hùng sắc mặt âm trầm nói, tiếp tục chờ. Ta nhất định phải mệnh của hắn. Cứ điểm thứ 5 bên ngoài, Yến Khinh Vũ hất lên kiện thật dày áo choàng, trốn ở dưới bóng cây. Nhìn thấy Khương Nghị sau khi ra ngoài, xốc lên áo choàng hỏi, thế nào? Nàng đặc biệt đổi một kiện tuyết trắng váy dài, vốn là trắng non da thịt càng sáng. Tóc dài đen nhánh, như thác nước đồng dạng tán tại sau lưng, nhiều hơn một phần phiêu giật cảm giác. 14 tuổi xuân xanh toàn thân tản ra thanh xuân khí tức. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào trên người nàng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như là trong rừng rậm một cái tinh linh. Chỉ bất quá mặc đồ này tại trong đại hoang rừng rậm nguy hiểm tứ phía quá quái dị, chính nàng đứng ở nơi đó đều có chút xấu hổ. Khương Nghị vòng quanh nhìn một chút, gật đầu nói, có thể. Đi thôi. Yến Khinh Vũ rất im lặng, người cao nhất đánh giá chính là một câu có thể. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ tiến vào đại hoang, trên đường đi xảo diệu tránh đi lấy mặt khác tán tu. Rời đi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Nơi này còn giống như không tệ. Đến trưa, bọn hắn tìm được một chỗ cảnh sắc tú mỹ sơn cốc. Ba tòa 100 mét núi cao vây quanh, ngọn núi hùng vĩ, xanh úng tươi tốt. Một đầu thác nước treo chết, lao nhanh mà xuống, đụng chạm lấy trong sơn cốc hồ nước, kích thích khắp sơn cốc hơi nước. Trong sơn cốc cỏ cây tươi mát, hoa dại khắp nơi trên đất, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta chỉ cần ở chỗ này khiêu vũ là được. Yến Khinh Vũ đối với nơi này hoàn cảnh coi như hài lòng, chỉ là nàng mặc dù gọi Khinh Vũ, có thể bình thường trêu đùa đều là đao kiếm, rất ít khiêu vũ, chớ nói chi là tại Nam Hải Nhi trước mặt nhảy, hay là một cái tiểu sát lang. Tuy tiện nhảy, chỉ cần có thể đem cựu chuyển Kim Dương Sâm dẫn ra là được. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhất định giúp ta xem trọng, có manh thu ẩn hiện lập tức nhắc nhở ta. Yên tâm. Khương Nghị liếc nhìn chung quanh, bò lên trên bên cạnh núi cao, tìm cái ánh mắt vị trí tốt nhất giấu đi. Yến Khinh Vũ khoa tay mấy lần, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhanh bắt đầu. Khương Nghị ở trên núi hô. Ngươi nếu là dám đùa nghịch ta không để yên cho ngươi. Yến Khinh Vũ nói thầm vài tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu đỡ nẻo thân thể, chậm rãi nhảy múa. Yến cô nương, chúng ta muốn làm mỹ cảm, là thuần khiết, đừng làm điệu làm bộ, dẫn tới lưu manh người nào chịu trách nhiệm. Ngươi muốn chết ta. Yến Khinh Vũ kém chút tức ngất đi. Nghiêm túc nhảy. Ta biết. Yến Khinh Vũ điều chỉnh nhiều lần, mới chậm rãi tìm được cảm giác. Dù sao quanh năm múa may đao thường, thân thể tính dẻo dai rất tốt. Hai chân của nàng vẫn còn so sánh những nữ hài khác muốn thon dài, thẳng tắp tròn trịa, không có dư thừa chập trùng. Khi nàng dần dần đắm chìm tại trong đó thời điểm, lại còn thật có mấy phần cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Khương Nghị nhìn Yến Khinh Vũ tiến vào trạng thái, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát đến sơn cốc cùng chung quanh núi cao. Cựu truyền kim dương sâm mặc dù sẽ huyễn hóa ra khác biệt hình thái, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn, rất có thể là con thỏ linh hồ loại hình. Loại thiên địa linh vật này thậm chí khả năng giống ngân vũ thảo như thế dung nhập vào trên cây. Khương Nghị không hy vọng xa vời lập tức liền dẫn ra, cho nên có thể chịu được tính tình. Một ngày không được liền hai ngày không được liền chờ lâu mấy ngày. Thực sự không được liền lại mạo hiểm xâm nhập cái hơn trăm dặm. Từ giữa trưa đến xế chiều, Yến Khinh Vũ một mực tại nhảy không ngừng, mệt mỏi liền phục dụng chút đan dược điều trị, vì Khương Nguyễn Nhi, nàng cũng hoàn toàn bung ra. U, vị cô nương này thật có nhã hứng a. Tiểu cô nương dáng múa không tệ a, đây là nhảy cho ai nhìn đâu. Hiếm có a, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người tại Đại Hoang khiêu vũ. Một đám tán tu đi qua nơi này, đều sửng sốt mấy lần, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Có bao xa liền cút bấy xa. Yến Khinh Vũ duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là liếc nhìn ánh mắt của bọn hắn hiện lên một đạo lanh quang. Lan có thể, nhưng cô nương có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lăn a? Ca ca ta khiêu vũ cũng không tệ, vừa vặn bồi cô nương nhảy lên một chi. Tới tới tới, mấy ca hát lên, trợ trợ hứng. Đám tán tu này nhìn chung quanh một lần, giống như không có phát hiện có người khác, đều cười hì hì đi vào sân cốc. Khương Nghị. Người chết. Yến Khinh Vũ tức giận hô to. Vừa dứt lời, một đạo nặng nề mũi tên gào thét mà đến, xoay tròn lên mạnh mẽ gió mạnh, đánh vào trước mặt bọn họ trên một tảng đá lớn. Bình âm thanh trầm đục, cối xay giống như tảng đá sát na vỡ nát, tính ra hàng trăm đá vụn kịch liệt loạn tung tóe, hướng phía bọn hắn đối diện phun tới. Người nào? Cút ra đây. Đám tán tu này cảnh giác lui lại, tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu. Thấy rõ ràng trên mặt đất đó là cái gì? Trên núi truyền đến Khương Nghị thanh âm băng lãnh. Ô cương tiễn. Đám tán tu lập tức nhận ra nghiêng cắm trên mặt đất mũi tên. Người từ trong Bạch Hổ Quan đi ra, không có một cái nào không biết cái này. Bọn hắn có thể tự do xuất nhập Đại Hoang, cũng chính là ô cương tiễn công lao. Lại không lăn, tiếp theo mũi tên coi như không phải hòn đá. Thật có lỗi, quấy rầy. Đám tán tu cuống quýt rời khỏi sân cốc, trước khi đi lại nhịn không được mắt nhìn nhẹ nhàng nhảy múa nữ hải. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Yến Khinh Vũ mệt quá sức, lại ngay cả cái linh thảo bóng dáng cũng không thấy, ngược lại là sơn cốc phía trước đâm ba chi ô cương tiễn, đánh lui ba đợt tán tu. Dạng này thật có thể dẫn tới kia cái gì kim dương sâm. Yến Khinh Vũ đi tại trên đường trở về, nhịn không được phàn nàn. Ít nhất là cái biện pháp. Ta muốn nhảy mấy ngày. Nhảy đến kim dương sâm đi ra mới thôi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi làm sao không nhảy? Trên sách nói, kim dương sâm ưa thích thuần khiết, ta sát tính quá nặng. Ta nhiều nhất lại nhảy 5 ngày, dẫn không đến kim dương sâm ngươi nghĩ biện pháp khác. Yến Khinh Vũ còn muốn tu luyện tăng thực lực lên, 2 tháng sau đến Thương Châu Võ Viện khiêu chiến Bạch Hoa, không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái mỗi ngày đi ra khiêu vũ. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, Yến Khinh Vũ đều tỉ mỉ cách ăn mặc, len lén tiến vào Đại Hoang, cùng Khương Nghị đi vào trong cùng một sơn cốc hấp dẫn cựu chuyển kim dương sâm. Mặc dù không ngừng có tán tu xuất hiện quấy rối, cũng may không có dẫn tới đặc biệt cường đại manh thú. Chỉ là một mực không có phát hiện trong chờ mong kim dương sâm, hai người đều có chút sốt ruột, cũng bắt đầu hoài nghi loại biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Tại ngày thứ 3 trạng vào tối, Khương Nghị lại lặng lẽ về tới sân cốc, ẩn núp sinh tử môn rốt cuộc kiểm chế không được. Đội trưởng, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Hôm qua thứ 7 phân đội đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác phân đội hẳn là cũng nhanh. Chúng ta là không phải trước hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thu thập tiểu tử này. Môn đồ bọn họ nhắc nhở lấy Hoàng Hùng, trước trước sau sau chỉ hoãn gần 10 ngày. Nếu như Khương Nghị còn muốn ở bên trong giấu cái 10 ngày, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn đợi thêm 10 ngày. Môn chủ phi thường coi trọng hành động lần này, tam lệnh ngũ thân tuyệt không thể xuất sai lầm. Hoàng Hùng sắc mặt tâm trầm, biết dạng này các loại không phải biện pháp, nhưng thực sự nuốt không trôi ngụm ác khí kia. Mà lại cứ điểm thứ 3 bắt đầu tìm kiếm Tiêu Khuê, lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nếu như bọn hắn nói không biết, sau đó Tiêu Thắng Dũng tra được cái gì, tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Nếu như nói là Khương Nghị giết, bọn hắn lại không có thể giết chết Khương Nghị, Tiêu Thắng Dũng càng có thể trực tiếp tìm tới môn chủ. Mà bây giờ cứ điểm là không thể nào trực tiếp ra tay với Khương Nghị, đến lúc đó còn phải rơi xuống trên đầu của hắn. Mặt mày hốc hác nữ môn đồ Kim Giao cũng khuyên nhủ, đội trưởng, dù sao hắn chạy không được, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại cũng không muộn. Hoàng Hùng trầm mặc một lát, phân phó nói, ngày mai bắt đầu, cho ta phân tán đến tất cả ngoài cứ điểm mặt nhìn chằm chằm, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta lại tiến Đại Hoang. Chúng môn đồ trao đổi bên dưới ánh mắt, hỏi, đội trưởng có ý tứ là, hắn mỗi ngày đều len lén rời đi. Vật nhỏ này rất giàu hoạt, ta hoài nghi hắn đang đùa chúng ta.
Chương 20, sinh tử cục.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nghị làm xong ngụy trang, hất lên kiện áo choàng, lặng lẽ rời đi sân cốc, vây quanh cứ điểm thứ 5, xen lẫn trong đám người chen chúc chờ đợi cứ điểm mở cửa. Yến Khinh Vũ cũng đứng ở trong đám người, mang theo mạng che mặt, hất lên áo choàng. Nàng không quá nguyện ý cùng những người thô lỗ kia xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng cố ý cùng Khương Nghị kéo dài khoảng cách, cho nên đứng tại phi thường dựa vào sau vị trí. Khi Kim Giao lúc đến nơi này, cũng không hề để ý Yến Khinh Vũ, mục tiêu của nàng là Khương Nghị, là 13 tuổi nam hài nhi, không phải nữ hài nhi. Nhưng là, Yến Khinh Vũ cố ý tranh né người khác ánh mắt bộ dáng, hay là đưa tới chú ý của nàng. Kim Giao cách rất xa nhìn kỹ một hồi nhi, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài bảo bọc áo choàng rất phổ thông, bên trong như ẩn như hiện quần áo cũng rất xinh đẹp, hai chân còn phủ lấy miếng vải đen, giống như sợ ô uế giày của mình. Bộ dáng này tiến đại hoang là cho đám manh thú thêm đồ ăn sao? A Yến Khinh Vũ. Kim Giao còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng cùng ngày tại trong núi rừng nhìn thấy Yến Khinh Vũ, cùng nữ hải này quá giống. Nàng cách ăn mặc thành dạng này muốn đi làm gì? Kim Giao càng xem càng giống, cũng càng kỳ quái, ánh mắt bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh chú ý tới một cái thân ảnh nhỏ gầy. Khương Nghị. Kim Giao trà trộn vào đám người, từ mặt bên lặng lẽ tới gần. Khương Nghị áo choàng ép tới rất thấp, trên mặt cũng lau vài thứ, có thể Kim Giao cẩn thận quan sát về sau, hay là xác định thân phận của hắn. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ. Tìm tới các ngươi. Kim Giao trong lòng một trận tức giận, còn tưởng rằng Khương Nghị mỗi ngày trốn ở trong sơn cốc đâu, nguyên lai mỗi ngày đều ra ngoài. Cứ điểm thứ 5 nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, chen chúc biển người lập tức náo nhiệt lên, thành đàn xuyên qua cửa thành, đi vào mùi máu tanh còn chưa tan đi tận sơn lâm. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ xen lẫn trong chen chúc biển người một trước một sau rời đi, đến ước định sơn cốc gặp mặt về sau, cùng một chỗ xâm nhập đại hoang. Kim Giao lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, ven đường làm lấy tiêu ký. Khương Nghị hay là giống thường ngày như thế không ngừng biến đổi phương vị, ngẫu nhiên sẽ còn tiến vào rừng già ưu cốc, tận khả năng tránh đi trong núi rừng tán tu cùng khả năng tồn tại kẻ theo dõi. Nhưng lần này, hắn đối mặt địch nhân lại không phải bình thường. Sau một tiếng, phân tán tại tất cả cứ điểm sinh tử môn đám môn đồ một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ, đều không có nhìn thấy Khương Nghị bóng dáng. Nhưng là, bọn hắn cũng chậm trễ không có chờ đến Kim Giao. Ý vị này Kim Giao khả năng xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể là có phát hiện. Bọn hắn lập tức chạy tới cứ điểm thứ 5, rất mau tìm đến Kim Giao lưu lại tiêu ký. Tiểu tử này quả nhiên trốn tranh chúng ta tiến đại hoang. Đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng tinh thần đại chấn, kêu gọi đám môn đồ vọt vào rừng rậm. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Hùng bọn hắn lần theo vết tích quanh đi còn lại, rốt cuộc tìm được Kim Giao. Là Khương Nghị sao? Hoàng Hùng bọn hắn đằng đằng sát khí, con mắt đều bỏ đầy tơ máu. Một cái danh con dạy vò bọn hắn lâu như vậy, quả thực là sỉ nhục. Kim Giao từ ẩn thân trên cây nhảy xuống, chỉ trước mặt sân cốc, Khương Nghị, còn có Yến Khinh Vũ. Bọn hắn chạy nơi này làm gì? Khiêu Vũ. Cái gì? Kim Giao hừ lạnh, hai vật nhỏ này thật có nhã hứng, một cái khiêu vũ một cái thưởng thức. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn là vụng trộm đi ra. Ta liền biết vật nhỏ này giàu hoạt. Hoàng Hùng đầy dây hung quang, may mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn, nếu không biết muốn bị hắn đùa nghịch tới khi nào. Khương Nghị, hôm nay liền đến nơi này, ta mệt mỏi. Lại kiên trì một lát. Ngươi xuống tới nhảy. Vừa qua khỏi giữa trưa, lại kiên trì nửa giờ, liền nửa giờ. Nơi xa bay tới vài tiếng cãi lộn, truyền đến bọn hắn trong lỗ tai. Bắt sống. Bọn hắn lẫn nhau đánh cái ánh mắt, tản ra sau hướng phía sơn cốc bao vây đi qua. Khương Nghị ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ, cẩn thận tìm kiếm lấy hai bên núi cao, lưu ý lấy lao nhanh thác nước, không có buông tha bất cứ động tĩnh gì thường nào. Vài ngày như vậy đều không có dẫn tới cựu chuyển kim dương sâm, hắn bắt đầu cân nhắc có phải hay không nên đi chỗ càng sâu rời đi. Nhưng là hắn cùng Yến Khinh Vũ cũng chỉ là linh anh cảnh giới, hướng chỗ sâu quá mạo hiểm, vạn nhất dẫn tới cái gì manh thú, khả năng trốn đều không có cơ hội. Kim Dương Sâm, ngươi đến cùng tại. Khương Nghị thì thào khe nói, lại đột nhiên cảnh giác, không chần chờ chút nào, vọt người bạo khởi, bắt lấy bên cạnh nhánh cây, đống nhiên xoay tròn, chiếu nghiêng ra ngoài, ở giữa không trùng cải tên kéo cung. Liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, để phía sau vừa tới gần Hoàng Hùng đều sửng sốt một chút. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, hai tay phát lực, đã kéo ra ô cương cung cưỡng ép kéo đến đầy tròn, tập trung vào phía sau mục tiêu. Hắn quanh năm tại đại hoang lịch luyện, tính cảnh giác mạnh phi thường. Tựa như Diêm Bá nói như vậy muốn đem kinh nghiệm sinh tồn lắng đọng đến trong lòng. Nhưng là, hắn tưởng rằng một con manh thu tập trung vào hắn, rơi xuống đất giờ khắc này mới phát hiện là một người. Khương Nghị. Hoàng Hùng thô cuồng trên khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, đáy mắt hung quang đại tác. Khương Nghị không biết nam nhân này, nhưng là ánh mắt này, còn có trực tiếp kêu lên tên của hắn, để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong sơn cốc truyền đến Yến Khinh Vũ kêu sợ hãi. Khương Nghị ánh mắt thoáng nhìn, trong sơn cốc vậy mà nhiều hơn 10 cái nam nữ, lộ ra nhe răng cười vây quanh Yến Khinh Vũ. Đoán xem chúng ta là ai? Hoàng Hùng dây rủa cái cổ trắng kiện, hai tay chậm rãi kéo căng, toàn thân bỗng nhiên bạo khởi hùng hậu bụi đất, chung quanh mặt đất đều nổi lên kinh người gợn sóng. Sinh tử môn. Khương Nghị lập tức đoán được bọn hắn thân phận, không chần chờ chút nào, Ô Cương Tiễn thoát cung nổ bắn ra. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách mà thôi, Ô Cương Tiễn sát na mà tới, thẳng đến đầu Hoàng Hùng. Nhưng là, bành! Một tảng đá lớn từ Hoàng Hùng dưới chân bạo khởi, tinh chuẩn đánh vào trên Ô Cương Tiễn, tiễn thế đột nhiên chuyển, sát Hoàng Hùng đỉnh đầu đánh về phía bầu trời. Đoán đúng, ta chỗ này có mấy đầu nhân mạng, muốn theo ngươi tính toán rõ ràng. Hoàng Hùng lớn cất bước hướng về phía trước, bốn phương tám hướng quê mùa đều giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt, theo hắn ép hướng về phía Khương Nghị. Quá mạnh. Khương Nghị cảm giác toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng lên. Người này cảnh giới vô cùng có khả năng đạt tới linh nguyên cảnh, cao hắn dòng dã một cảnh giới. Nhưng Khương Nghị cũng không phải người ngồi chờ chết, sử xuất lực khí toàn thân hướng về sau tật tốc bước lên, đập vào chặt cây, chiếu nghiêng trời cao. Ầm ầm. Hoàng Hùng giống như là hùng sư rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến ngọn núi lay động. Hắn chỉ lên trời gầm lên giận dữ, thanh trấn sơn lâm, bước lên quê mùa đống nhiên ngưng tụ, hóa thành tính ra hàng trăm rùi nhọn, diện tích lớn kích xạ thiên cung. Phốc, phốc phốc phốc. A. Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, hơn 10 quả rùi nhọn đánh xuyên qua thân thể, mang theo đầy trời máu tươi, bước lên thân thể tại chỗ mất khống chế, hướng phía dưới bại xuống dưới. Ha ha, vật nhỏ, lão tử muốn ngược chết ngươi. Hoàng Hùng dữ tợn cười to, vung lên hữu quyền trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Một cỗ bảng bạc ba động trùng kích ngọn núi, trong phương viên hơn 100 mét mặt đất ầm ầm băng liệt, loạn thạch xuyên không, bùi đất như nước thủy triều. Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất, liền bị đá vụn bùi đất bao phủ, mặt đất vết nứt giống như là giữ tận miệng rộng đồng dạng muốn nuốt hắn. Nhưng Khương Nghị quanh năm lịch luyện đại hoang, tâm tính vững vô cùng, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng không có bối rối, hắn bắt lấy cơ hội ngắn ngủi hỗn loạn này, hung hiểm quay cuồng, hướng phía dưới núi phi nước đại đi qua. Đội trưởng, hắn hướng chúng ta nơi này tới. Hơn 10 vị đội viên lập tức khóa chặt trên núi lao xuống thân ảnh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai người nhanh chân hướng về phía trước, hất ra hai tay, chuẩn bị đùa bỡn danh con này. Hoàng Hùng ở trên núi giống to, đừng giết hắn. Ta muốn ngược hắn cả ngày. Đó là đương nhiên. Hắn hôm nay định sống không bằng chết. Danh con, hướng ra nơi này xông. Hai người kích hoạt linh văn, một cái toàn thân dâng lên tráng kiện sợi đằng, một vòng vây nhấc lên lăng liệt cuồng phong, đã không thể chờ đợi. Khương Nghị, ngươi đi mau.